Chương 45, họp lớp, 1. Lúc này cửa quán rượu bên ngoài đã ngừng hết mấy chiếc xe, Trần Tấn Nguyên hai người mới từ chật chội trên xe buýt xuống, đang chuẩn bị nhấc chân vào khách sạn, thì có một chiếc Mercedes-Benz xe thể thao ngừng ở trước mặt hai người, từ trên xe bước xuống ba người, một người cầm đầu chính là Trần Tấn Nguyên tử đối đầu Nhạc Dương, thằng nhóc này người mặc câu phục Armani, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, một bộ nhân sĩ thành công lối ăn mặc, thằng nhóc này tốt nghiệp trung học trở về nhà nhận hắn. Bố ban. Hắn lao tử là trong huyện nổi tiếng nhà giàu, Nhạc Thị tập đoàn đại cổ đông, xuất thân hơn 100 triệu. Nói thể diện, thật ra thì chính là một nhà máy gạch xứ đất ông chủ nhà giàu mới nổi. Thời điểm trường cấp 3, thằng nhóc này cũng thích Hứa Mộng, bất quá hát. A Mộng thích cùng Trần Tấn Nguyên dính chung một chỗ, cái này làm cho Nhạc Dương hết sức căm tức, thường xuyên tìm cơ hội làm nhục Trần Tấn Nguyên, cho đến Hứa Mộng sau khi đi, cũng không có thay đổi. Ai? Đây không phải là đầu to sao? Thật lâu không gặp à? Nói xong đi tới mặt đầy giả cười cho Sử Phong ôm một cái, âm dương quái khi nói, làm sao, Trần Tấn Nguyên không có tới sao? Không phải là xem thường chúng ta những người này chứ? Cơ mờ nở, đầu to là ngươi gọi sao? Sử Phong trong lòng nhất thời khó chịu, gương mặt đen xuống, cảm thấy người này quá giả, mới vừa rồi Nhạc Dương mặc dù bề ngoài rất nhiệt tình, nhưng là Sử Phong hay là từ hắn trong mắt thấy được nồng nặc chán ghét, tựa hồ là sợ mình làm dơ hắn vậy thân cao đương tây phủ, Sử Phong quay đầu chỉ ở bên người Trần Tấn Nguyên. Đây không phải là sao? Nhạc Dương nghe vậy trên mặt một tia kinh dị, mới vừa rồi còn lấy làm cho này là Sử Phong mang tới bạn, nhưng căn bản không có nghĩ tới đây chính là Trần Tấn Nguyên, lúc này cẩn thận vừa thấy, từ Trần Tấn Nguyên chán ở giữa tản mát ra đối với mình cái loại đó sâu đậm chán ghét, mới dám khẳng định trước mắt cái này khí chất phi phàm người chính là mình nhất không đãi kiến Trần Tấn Nguyên. Ha ha, ngại quá, mới vừa rồi không nhận ra được, Trần Tấn Nguyên, mấy năm này không gặp. Khí sắc có thể so với trước kia muốn tốt hơn nhiều à? Nhạc Dương đem mặt tiến tới Trần Tấn Nguyên trước người, mặt đầy giả cười chìa tay ra. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mặc dù là giả cười, Trần Tấn Nguyên vẫn là đưa tay ra cùng người nọ cầm, lạnh lùng thản nhiên nói, vẫn còn được đi, không nhọc ông chủ nhạc quan tâm. Nhạc Dương chút nào không cho là ngang ngược, vẫn là cười a a, hề hề, vậy thì các ngươi tốt, ngồi xe buýt không có cảnh sát tới kiểm tra, ta cũng không giống nhau, 9h sáng liền lái xe từ Gia Châu tới. Không mấy bước đường thì phải gặp phải một lần kiểm tra. Có lúc thật đúng là muốn cùng các ngươi đổi một chút, thể nghiệm một chút lách xe buýt cảm giác. Tựa hồ là cố ý, Nhạc Dương từ trong túi áo móc ra mặt nạ giấy, rút ra một bản đem mới vừa cùng Trần Tấn Nguyên cầm qua cái tay kia tỉ mỉ lau một lần. Nhạc Dương động tác, để cho tình cảnh tạm thời lạnh xuống, Trần Tấn Nguyên trên mặt ngược lại không có gì biểu tình biến hóa, dẫu sao như vậy tình huống đã không phải là một hai lần, nói sau Trần Tấn Nguyên bây giờ cũng không có đem thằng nhóc này để ở trong lòng. Chỉ coi là cái tên hề nhảy nhót mà thôi. Ngược lại là đứng một bên Sử Phong, mặt đầy xanh mét tức giận run lẩy bẩy, trên mặt cổ mụn dậy thì tựa như tùy thời cũng có thể sẽ nổ lên, âm lạnh lùng nhìn trước mặt Nhạc Dương, tựa hồ muốn lên trước đánh Nhạc Dương một lần. Trần Tấn Nguyên xem đều không xem Nhạc Dương một cái, thật sự là không đợi gặp người này, cùng hắn nói hơn một câu đều tiết kiệm, kéo kéo Sử Phong vào áo, trực tiếp nhấc chân hướng cửa khách sạn đi tới, lưu lại Nhạc Dương lúng túng đứng tại chỗ. Nhạc Dương vốn là còn muốn trước Trần Tấn Nguyên có thể trở về kính mình một câu, mình tiếp theo làm nhục hắn một phen, nhưng chưa từng nghĩ Trần Tấn Nguyên trực tiếp nhấc chân đi, để cho hắn một quyền tựa như đánh vào trên bông vải, trong mắt lóe lên một tia âm quang. Xoay người đối với sau lưng đi chung với mình quần áo thường thanh niên nói, anh lãng, người này chính là ta nói Trần Tấn Nguyên, chờ lát nữa được giúp ta thật tốt lăng nhục hắn một phen. Hê hê, không qua một tiểu nhân vật mà thôi, ngươi là có thể giải quyết, cần gì phải làm phiền ta ra tay. Ta đúng nghe ngươi nói nơi này có người đẹp mới tới, cũng không phải là vội tới làm tay đấm của ngươi. Thanh niên này nhìn xem Trần Tấn Nguyên đi xa hình bóng, khuôn mặt thanh tú ở trên mang một tia thâm độc cười nhạt. Trần Tấn Nguyên hai người đi tới cửa khách sạn, lúc này đứng ở cửa một cái văn chất lịch sự thanh niên, gặp Trần Tấn Nguyên hai người tới, lập tức rất nhiệt tình tiến lên đón, các ngươi làm sao mới đến à, cũng giữa trưa, không tới nữa chúng ta cũng đều phải dọn cơm. Hi! Anh Vĩ! Trần Tấn Nguyên lãnh nhược băng xương trên mặt mang ở trên cười gượng. Dung Tiêu, anh Vĩ là vì ạ dạ. Mẹ kiếp, ta có thể hay không đổi một gọi à, kêu anh Trương, Trương Vĩ đều được. Trương Vĩ nghe Trần Tấn Nguyên kêu mình anh Vĩ, có chút mồ hôi cảm giác. Vẫn là anh Vĩ dễ nghe, không chỉ có thô bạo hơn nữa cứng à. Thằng nhóc ngươi vẫn là như vậy thích nói giỡn. Trương Vĩ ngượng ngùng cười một tiếng, hai ngón tay nhợt hai, trên dưới quan sát Trần Tấn Nguyên một phen, không tệ không tệ, thật là nam đại 18 đổi. Cũng sắp không nhận ra được. Sau đó tiến tới Trần Tấn Nguyên trước người nhỏ giọng nói, ai, Nhạc Dương thằng nhóc kia chắc chắn sẽ không cứ như vậy để cho ngươi quá quan, thấy đi theo bên cạnh hắn người kia không có, người nọ tới ngươi không đơn giản, ta không giúp ngươi được gì, chính ngươi cẩn thận một chút. Trương Vĩ thuộc về điển hình quan nhị đại, cha là phó huyện trưởng. Nhưng Trương Vĩ không có quan nhị đại kiêu căng, đối đãi người vẫn luôn tao nhã lễ phép, cái này làm cho rất nhiều người đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Trần Tấn Nguyên cùng hắn quan hệ coi như không tệ, bất quá cũng không coi là tốt nhất người anh em, dẫu sao hai thân người phần có chênh lệch. Ngày hôm nay chàng này họp lớp vốn là Nhạc Dương tổ chức, bất quá thằng nhóc này đùa bỡn nổi danh, cho tới bây giờ mới đến, tiếp đãi bạn học công tác sẽ để cho Trương Vĩ kéo xuống. Trần Tấn Nguyên sao cũng được cười một tiếng, sợ cái quái gì, ra ta chân trần không sợ mang giày. Bất quá trong lòng hay là đối với Trương Vĩ rất cảm kích, chỉ bằng Trương Vĩ mới vừa rồi tự nhủ, cũng biết hắn chân chính đem mình làm bằng hữu. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa vặn tiến lên đón người nọ như báo săn mồi vậy thâm độc ánh mắt, Trần Tấn Nguyên không yếu thế chút nào, một cái trợn mắt nhìn trở về, giống như sóng biết hàn đảm trong trong mắt, nhanh như điện bắn ra lạnh lùng mũi nhọn. Thanh niên kia trên mặt cả kinh, như lang như hổ ánh mắt thoáng chốc ở giữa mở đi xuống. Khiêu khích, mười phần khiêu khích, người nọ trong lòng tức giận xảy ra, nhưng rất nhanh liền kềm chế liền xuống, đi theo Nhạc Dương phía sau cũng đi tới bên này. Đi thôi, các bạn học cũng chờ đâu. Trương Vĩ dẫn Trần, xử hai người vào khách sạn. Khách sạn một lầu bị Nhạc Dương bao hết, cho nên ở chỗ này trừ khách sạn người phục vụ, ba người vào khách sạn cửa, tất cả mọi người ánh mắt cũng đầu tới, có thể một cái nhận ra Trần Tấn Nguyên không có mấy người, dẫu sao biến hóa có chút lớn, nhưng xử phong vẫn là rất tốt nhận. Dẫu sao cái đó đầu to đặt ở vậy, kinh Trương Vĩ một phen giới thiệu, lại là một phen thán phục, có mấy cái cùng Trần Tấn Nguyên tương đối tốt hơn tất cả bạn học vây quanh câu Trần Tấn Nguyên bả vai thăm hỏi lẫn nhau. Trần Tấn Nguyên ở trong lớp nhân duyên vẫn đủ tốt. Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh một vòng, mặc dù nhanh 4 năm không gặp, nhưng là tất cả mọi người không việc gì quá biến hóa lớn, giống như Nhạc Dương loại này vừa ra cửa trường trung học trở về nhà thừa kế phụ nghiệp người dù sao cũng là số ít, trừ giống như Trần Tấn Nguyên như vậy tiếp tục học đại học. Phần lớn cũng còn ở trong xã hội cố gắng đánh liều. Này, Trần Tấn Nguyên. Một cái thanh âm thanh thúy ở vang lên bên hai, Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, trước mắt sáng lên, một cái đủ Trần Tấn Nguyên vai cao người đẹp đang cười hì hì nhìn mình. Đọc truyện tại http://.net. Chương 46, họp lớp, 2. Người là Vương Tiểu. Hoa, ta cũng sắp không nhận ra được, trước kia cái đó nấm đầu răng thép em gái đều biến thành mỹ nữ, cái này còn có thiên lý sao? Trần Tấn Nguyên mang trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ cùng ngạc nhiên, không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Hê hê, quá khen, ngươi cũng không tệ à, mấy năm không gặp lại có thể trưởng đẹp trai như vậy. Đang làm hai người hố khen bây giờ, Nhạc Dương dẫn vậy thanh niên tóc dài đi vào, ha ha, để cho mọi người đợi lâu, thật sự là xin lỗi, ngày hôm qua đến Gia Châu nói chuyện bút làm ăn, ngày hôm nay ở trên đường kẹt xe, cho nên tới trễ, ha ha, các vị thứ tội. Nhạc Dương mặt đầy tươi cười trước hướng mọi người bồi tội. Bất quá người có lòng cũng nghe được, hắn căn bản không có cái gì bồi tội ý, lời nói bây giờ bất quá là muốn khoe khoang mình một chút sự nghiệp có nhiều thành công, mấy câu nói liền đem mình bỏ vào cao nhân nhất đẳng vị trí. Mới vừa rồi còn vây ở Trần Tấn Nguyên bên người một đám người, trừ số ít mấy người, còn lại cũng lặng lẽ rời đi trận địa, bao vây Nhạc Dương bên người. Hê hê, anh Dương ngươi là quý nhân bận chuyện à? Anh Dương, thật hâm mộ ngươi, còn trẻ công thành, dáng vẻ này chúng ta danh dội như vậy à? Nhạc Dương. Mấy năm không gặp, ngươi càng thêm anh vũ vĩ ngạ. Mới vừa thấy ngươi, ta cũng thiếu chút nữa. Một cái mập em gái si mê nói, đưa đến chung quanh một mảnh nôn mửa. Bên hai tràn ngập đều là A Du nịnh nọt tiếng, thấy cảnh tượng này, Trần Tấn Nguyên có chút ngạc nhiên, mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ có loại chuyện này, nhưng không nghĩ tới những người này làm như thế rõ ràng, không che giấu chút nào nịnh nọt, để cho Trần Tấn Nguyên có chút cảm giác không chân thật. Có phải hay không cảm thấy xã hội này quá thực tế? Vương Kiều nói. Thật ra thì cũng không thể trách móc hắn cửa, đều là xã hội này ép, ngươi không ở trong xã hội đánh liều qua, là không lãnh hội được bọn họ loại tâm tình này, có lúc biết một cái có tiền có thế người, có thể sẽ thiếu phấn đấu nửa đời. Hê hê, vậy ngươi tại sao không đi qua? Trần Tấn Nguyên cười cười nói. Ta tại sao phải đã qua? Vương Kiều một tiếng hỏi ngược lại, gặp Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh, ngươi là tìm người chứ? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng không trả lời. Yên tâm đi, Tiểu Ngộng còn ở trên đường. Mới vừa rồi còn cùng ta gọi điện thoại, lập tức tới ngay. Vương Kiều chế nhạo cười một tiếng. Vừa dứt lời, liền gặp Trương Vĩ mang một cái cô gái đi vào, Trần Tấn Nguyên một gặp cô gái này hình dáng, lập tức giống như bị chạm điện định trụ. Đây chính là cái đó làm mình say mê điên đảo cô gái, cái đó không nói tiếng nào liền cách mình đi cô gái. Hứa Mộng thân cao 1m65 cỡ đó, tóc dài xóa vai, trên mặt không trang điểm, trên người quần áo một bộ màu trắng nữ thức áo khoác. Hạ thân thì mặc một cái màu nâu quần jean, Hứa Mộng dáng dấp quả thật rất đẹp, thậm chí so với kia chút cái gọi là điện ảnh và truyền hình minh tinh còn tốt hơn nhìn nhiều, ít nhất Trần Tấn Nguyên là như vậy cho là. Cả người trên dưới cũng tản ra một loại kiểu khác ý vị, giống như cửu thiên huyền nữ đích rơi phàm trần, cho người một loại rất thuần cảm giác, đủ để cho đang ngồi đại đa số phái nữ cũng ảm đạm thất sắc, tự ti mặc cảm. Làm Trần Tấn Nguyên nhìn Hứa Mộng thời điểm, Hứa Mộng cũng nhìn thấy hắn, hai người cứ như vậy ngây ngẩn nhìn chăm chú đối phương, tựa như chuyển kiếp thời gian và không gian giới hạn, ánh mắt có chút mê ly. Từ Hứa Mộng đạp một cái vào cửa khách sạn, trong tiệm mọi người nịnh nọt thanh âm liền hơi ngừng, mới vừa đi theo Nhạc Dương phía sau mái tóc dài thiếu niên, sơ gặp Hứa Mộng lập tức liền kinh vi thiên nhân, lặng lẽ kéo kéo Nhạc Dương vào áo, tiến tới Nhạc Dương bên thay hỏi, cô gái này là ai? Nhạc Dương mang trên mặt một tia si mê, nhỏ giọng trả lời, nàng chính là ta nói Hứa Mộng, như thế nào, đẹp không, nàng nhưng mà ta tình nhân trong mộng à? Nói xong bập môi liền một chút miệng, liếm khỏe miệng một cái nước miếng. Kéo thanh niên tóc dài vẹt ra cản đường mọi người, bước nhanh tới đạo Hứa Mộng trước người. Tiểu Mộng, ngươi rốt cuộc đã tới, ta cũng chờ ngươi thật lâu. Nhạc Dương lời vừa ra miệng, mọi người chung quanh trong mắt đều mang nồng nặc khinh bỉ, rõ ràng một trước một sau tương không kém 5 phút, thằng nhóc này lại có thể nói láo đều không mang đả thảo cảo. Nhạc Dương có thể không để ý tới mọi người ánh mắt, kéo qua bên người thanh niên tóc dài, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là. Lời còn chưa dứt, Hứa Mộng liền lạnh như băng cắt đứt hắn, ta kêu Hứa Mộng, Tiểu Mộng không phải ngươi gọi, chúng ta không có quen như vậy, còn nữa, ta cũng không muốn biết bên cạnh ngươi người này là ai. Rất nhiều mộng để cho tại chỗ bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm, Nhạc Dương cùng thanh niên tóc dài mặt cũng tăng thành trư căn sắc. Tiểu Mộng, nơi này. Lúc này Vương Tiểu hướng Hứa Mộng phất phất tay. Hứa Mộng nghe được Vương Tiểu kêu gào, không để ý tới nữa Nhạc Dương hai người, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ khởi dao đủ hướng đi tới bên này, cái loại đó nụ cười, ngọt ngào ưu nhã, tựa như gió xuân phất qua lô bán hồ, mưa xuân thấm nhuần cửu trại câu. Vương Tiểu lặng lẽ né qua một bên, kéo kéo một bên có chút không thức thời Sử Phong, Sử Phong lúc đầu còn có chút không rõ cho nên, chờ Vương Tiểu đem con ngươi chừng một cái mới có một tia làm kỳ đà cản mũi phải tỉnh lộ. Ách! Lao Miêu, các ngươi trò chuyện à? Anh đi trước tìm cái chỗ ngồi xuống, cũng không biết Nhạc Dương thằng nhóc này có hay không cho ta lưu vị trí, nếu để cho ta đứng ăn, vậy cũng khiếu đại liễu. Sử Phong tìm một lý do, cùng Vương Tiểu cùng nhau mau tránh ra. Nhìn Hứa Mộng hướng mình đi tới, Trần Tấn Nguyên trong lòng giống như một ở trên đầy dây thiểu đồng hồ bỏ túi, ca 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 nhảy cái không ngừng. Tiểu Mộng, ngươi có tốt không? Nhìn đứng ở trước mặt mình người đẹp, Trần Tấn Nguyên đã từng vô số lần ảo tưởng cùng Hứa Mộng lần nữa gặp mặt cảnh tượng. Cũng từng nghĩ tới mới gặp lại nàng nhất định phải lớn thanh chất vấn nàng tại sao ban đầu không nói tiếng nào liền đi, giờ khắc này rất nhiều lời nói vọt tới mép, nhưng chỉ còn lại có như thế một câu nói. Hứa Mộng mỉm cười gật đầu, trong mắt tựa hồ mang một tia áy náy, ngươi đâu, Tấn Nguyên, ngươi cũng có khỏe không? Trần Tấn Nguyên nghe vậy hít một hơi thật sâu, sững sốt cười một tiếng, hề hề, còn có thể thế nào, cứ như vậy thôi, phải qua lại qua, làm một ngày hòa thượng một ngày gõ chung đi. Một hồi trầm mặc. Trần Tấn Nguyên đầu góc giống như là đường ngắn vậy, trống rỗng, không tìm được làm sao tiếp tục nữa đề tài, hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ở bên cạnh người xem ra, còn lấy làm cho này là hai người lâu đường gặp lại, ẩn tình đưa mắt, ngươi nông ta nông đang nổi lên cảm tình. Nhạc Dương trên mặt một mảnh xanh mét, trong con ngươi mang âm ngoan, trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên hận ý sâu hơn, quay đầu đối diện ở trên thanh niên tóc dài vậy giống vậy ánh mắt ấm lạnh, hai người lẫn nhau nháy mắt, Nhạc Dương lập tức đổi lại một khuôn mặt tươi cười, lớn tiếng nói: Ha ha, nếu mọi người đều đến đông đủ, vậy mọi người cũng chờ đứng, nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, chúng ta chuẩn bị dọn thức ăn lên. Thanh âm đáng ghét để cho Trần Tấn Nguyên hai người bây giờ có chút không khí ngột ngạt hơi có chậm tách ra, Trần Tấn Nguyên cười nói, đi thôi, chúng ta tìm cái bàn ngồi xuống nói sau. Hứa Mộng nghe lời gật đầu một cái, đi theo Trần Tấn Nguyên sau lưng hướng Vương Tiểu đầu to hai người đi tới. Chương 47, Trầm Lãng ảo thuật. Không lâu lắm, thức ăn liền lên tới, khách sạn lớn chính là khách sạn lớn. Hiệu suất vẫn là rất cao. Một bàn thật to trên cái bàn tròn ngồi vây liền 12 người, trong những người này phần lớn đều là cùng Nhạc Dương quan hệ không tốt lắm. Hứa Mộng ngồi ở Trần Tấn Nguyên bên người, cùng Trần Tấn Nguyên nhớ lại trường cấp 3 thời điểm chuyện lý thú, thỉnh thoảng cũng cùng bên cạnh Vương Tiểu đám người chen vào đôi câu, người còn lại thì vây quanh Sử Phong lời này bao cùng Trương Vĩ cái này phó huyện trưởng công tử nói chuyện trời đất, một bàn người vừa nói vừa cười bầu không khí coi như hòa hợp, bất quá Trần Tấn Nguyên luôn là cảm thấy Hứa Mộng nụ cười có chút miễn cưỡng. Tựa hồ có tâm sự gì, bản thân có trong đầu nghĩ hỏi, nhưng cũng không biết nên như thế n. Ào lối ra. Lúc này Nhạc Dương cái đó đáng ghét người lại bu lại, hướng về phía Trần Tấn Nguyên bên người Hứa Mộng nói, nhỏ. Ách. Hứa Mộng, đến chúng ta bàn kia đi ngồi đi, ngươi làm sao có thể ngồi ở chỗ này đâu? Nhạc Dương lời vừa ra miệng lập tức đưa tới một bàn người bất mãn, Hứa Mộng còn chưa trả lời, Trần Tấn Nguyên liền âm dương quái khí nói, ơ, chúng ta nơi này làm sao người không thể ngồi, chẳng lẽ chúng ta muốn kém người một bậc sao?
Đúng vậy.
Sử Phong đám người lên tiếng phụ họa. Nhạc Dương nghe vậy một hồi nổi nóng, không nhịn được trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nhưng lập tức lại đổi lại một bộ rối trá mặt mày vui vẻ, dẫu sao người đẹp ở bên vẫn là phải nói điểm phong độ, hê hê, Trần Tấn Nguyên, ngươi hẳn còn có một học kỳ liền tốt nghiệp đại học đi, như thế nào công tác tìm xong chưa? Nếu là còn không có giải quyết tốt, ta ngược lại là có thể giúp một ít bận điệu, gần đây công ty chúng ta chuẩn bị ở Gia Châu mở phân nhà máy, đang cần trợ thủ. Làm đủ, tuyệt đối là đang vũ đủ. Người cả bàn cũng có thể nghe ra Nhạc Dương trong lời nói mang theo đâm. Hê hê, ta những chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhọc đến ông chủ Nhạc quan tâm, ta đối với ta cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, bất đồng Nhạc Dương nói hết lời liền trực tiếp cắt dứt hắn. Nhạc Dương gặp Trần Tấn Nguyên, mặt đầy dáng vẻ sao cũng được, không khỏi có chút tức giận, ta cùng ngươi nói, ngươi chính là thiếu niên không biết buồn mùi vị, hướng ngươi như vậy cả ngày lẫn đêm không việc làm đàng hoàng, sau này có thể có cuộc sống tốt sao? Sợ rằng liền bạn gái cũng không tìm được đi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút nổi nóng, không che giấu chút nào trong lòng chán ghét, hướng Nhạc Dương khoát tay một cái, nói, đa tạ ông chủ Nhạc quan tâm, chuyện ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Nói xong không để ý tới nữa Nhạc Dương, cùng trên bàn mọi người tiếp tục nói cười lên. Nhạc Dương thấy mọi người cũng không để ý tới mình, đứng ở nơi đó hết sức xấu hổ, áo não chạy về mình bàn kia, các bạn học, chúng ta hiếm thấy có thể tụ tới một chỗ, ngày hôm nay ta cho mọi người giới thiệu một người bạn. Ta bên người anh đẹp trai này, là huyện chúng ta võ quán Hoàng Tuyển thiếu quán chủ, Trầm Lãng Trầm công tử. Mọi người cũng quen biết một chút, kết giao bằng hữu. Trầm Lãng khỏe miệng vạch qua một tia hơi độ cong, đứng dậy, hướng mọi người gật đầu một cái, quét nhìn một vòng sau đó, cuối cùng ánh mắt ổn định ở Hứa Mộng trên người, càn rỡ trên dưới quan sát, trong con ngươi mang nồng nặc muốn chiếm làm của riêng. Nhạc Dương dứt lời, liền nghe được từng trận kinh dị tiếng, trong huyện có nhà võ quán Hoàng Tuyển, rất nhiều người cũng sớm có nghe đồn. Nghe nói bên trong đều là chân chính biết võ công cao thủ, chính là bí thư huyện ủy thấy, cũng phải lễ nhượng ba điểm. Tạm thời rất nhiều người cũng bưng lên ly rượu trong tay, chuẩn bị tiến lên mời rượu. Võ quán Hoàng Tuyển. Tại sao lại là võ quán Hoàng Tuyển? Trần Tấn Nguyên trong lòng một cái lộ bộ, nhưng không phát hiện bên người Hứa Mộng nghe được võ quán Hoàng Tuyển bốn chữ thời điểm, trên gương mặt tươi cười cũng có vẻ kinh dị. Cái này chó ghẻ võ quán Hoàng Tuyển thật đúng là con mẹ nó không chỗ nào không có mặt à, nhớ mình đã từng nói muốn tới cửa viếng thăm tới. Xem ra phải tìm cơ hội đi xem. Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhìn nhiều vậy thanh niên tóc dài một cái. Nhạc Dương đỡ ra đi lên mời rượu nhiệt tình khó chống chọi mọi người, lớn tiếng nói, các vị, mọi người đều ăn xong hết rồi, ta vị bằng hữu này Trầm công tử muốn cho mọi người biểu diễn cái tiết mục, các ngươi nói thế nào?
Được.
Một đám ưa chuộng cùng nịnh nọt chuyên nghiệp quỷ nịnh bợ nhanh chóng phụ hòa nói, không phải là biểu diễn võ thuật chứ? Mọi người có chút mong đợi. Trầm Lãng từ chỗ ngồi đứng lên. Đi tới trung ương một miếng nhỏ trống không địa phương, như vậy bốn phía đều có người có thể thấy mình, Trầm Lãng đầu tiên là đối với mọi người cười một tiếng, văn chất lịch sự thi lễ một cái, có thể phải để cho mọi người thất vọng, tại hạ biểu diễn không phải võ thuật, mà là ảo thuật. Trầm công tử cùng Đài Loan ảo thuật đại sư Lưu Thiên có thể là bạn tốt, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, làm chứng kỳ tích đi. Nhạc Dương ở một bên giúp đỡ, rất nhiều chuyên nghiệp quỷ lịnh bợ lại bắt đầu ồn ào lên. Trầm Lãng thẳng ngay Trần Tấn Nguyên bàn này. Tựa hồ là cố ý muốn khiếp sợ một chút bàn này người, bằng kỹ thuật bắt sống Hứa Mộng tâm hồn thiếu nữ. Chỉ gặp thằng nhóc này từ trong túi cầm ra một quả tiền xu, hướng về phía người chung quanh phô bày một chút. Không sai, đây thật là một quả tiền xu, còn là một khối tiền. Hai tay hai ngón tay nắm tiền xu, để bảo đảm chung quanh mỗi một góc độ cũng có thể rõ ràng thấy được, Trầm Lãng cười thần bí, hai tay thành chắp tay trạng đem tiền xu bỏ vào lòng bàn tay, sau đó chậm rãi hai tay hô xoa mấy cái, học Lưu Thiên hình dáng. Đi trên tay nhẹ nhàng thổi một cái khí, các vị, phía dưới chính là làm chứng kỳ tích thời khắc. Vừa nói ánh mắt đi Trần Tấn Nguyên bên này liếc một cái, phát hiện Hứa Mộng cũng đang nhìn hắn, trong lòng nhất thời hồi hộp. Mẹ kiếp, người này thật đúng là đem mình làm Lưu Thiên à, không biết từ nơi nào học một cái ảo thuật nhỏ, cũng con mẹ nó làm thần bí như vậy. Sử Phong tiến tới Trần Tấn Nguyên bên thai lặng lẽ nói, lời nói ở giữa tràn đầy trước khinh bỉ. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cười một tiếng, trong lòng rất có đồng cảm. Trầm Lãng hai tay từ từ mở ra, lòng bàn tay trống trơn như dã. Hoa một hồi tiếng thán phục, mọi người nhất thời vỗ tay, rất nhiều nữ sinh trong mắt đã toát ra tinh tinh, thậm chí mới vừa rồi cái đó cô gái béo trong miệng còn phát ra rên rỉ. Loại này vô căn cứ biến mất ảo thuật, ở trên TV gặp qua rất nhiều, nhưng là mọi người cho tới bây giờ không có khoảng cách gần như vậy xem qua, có thể ngay trước sau nhiều người mặt biểu diễn cảnh gần ảo thuật, để cho tiền xu vô căn cứ biến mất, mà không để cho người nhìn ra sơ hở. Xem ra Trầm Lãng cái này ảo thuật nhỏ thật đúng là biểu diễn không tệ. Những người khác có lẽ không nhìn ra Trầm Lãng ra tay, nhưng là lấy Trần Tấn Nguyên thị lực, nhưng là đem mới vừa rồi một màn thấy rất rõ ràng. Lúc này Trần Tấn Nguyên không khỏi ở trong lòng âm thầm kinh bỉ, cái này con mẹ nó là cái gì ảo thuật, hoàn toàn là bằng vào cổ võ giả vượt qua mau tốc độ tay, lừa gạt ánh mắt của mọi người. Trầm Lãng không biết mình chơi mánh đã bị Trần Tấn Nguyên xem thấu, lúc này đang mặt đầy thỏa mãn tiếp nhận mọi người tiếng vỗ tay, đối với người chung quanh phản ứng rất là hài lòng, dĩ nhiên nếu là không có vị kia mập em gái dên gì, vậy thì có thể nói hoàn mỹ. Lúc này Trầm Lãng thần thần bí bí cười một tiếng, mọi người muốn biết tiền xu đi đâu sao? Muốn. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, lần này đã không phải là quỷ lịnh bợ cửa dẫn đầu, Trầm Lãng ảo thuật nhỏ quả thật hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Trầm Lãng khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, vậy thì lần nữa làm chứng kỳ tích đi, cố lấy một chút huyền hư, Trầm Lãng trong miệng một phen nói lẩm bẩm sau đó, kỳ tích xuất hiện. Trầm Lãng lúc này đột nhiên đưa tay đi hư không một chảo, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một bó công nghệ nylon hoa hồng. Hoa. Lại là một mảnh tiếng thán phục, ngón này đã cũng coi là thần tới tay. Mới vừa rồi vô căn cứ biến mất đã để cho mọi người thán phục không thôi, bây giờ lại tới một tay vô căn cứ xuất hiện, cái này độ khó có thể so với vô căn cứ biến mất lớn hơn, bằng vào ngón này Trầm Lãng đã đủ để bước lên chuyên nghiệp ảo thuật gia nhóm. Ở chung quanh tiếng thán phục cùng chúng nữ sinh si mê vậy trong ánh mắt, Trầm Lãng lấy một loại tự nhận là nhất nụ cười sáng lạ, cầm vậy thuốc hoa hồng hướng Hứa Mộng đi tới. Chương 48, đầu to khiêu khích. Ngươi khỏe, Hứa tiểu thư, hy vọng có thể cùng ngươi làm người bạn. Cái này thuốc hoa hồng đưa cho ngươi. Tự nhận là rất lịch sự hơi không người nói. Trầm Lãng tự cho là mình lộ ngón này khẳng định đã kinh hãi mọi người ở đây, nhưng mà hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới mình đã bị bên cạnh Trần Tấn Nguyên coi thành ngựa hí đoàn người hề. Trầm Lãng ảo thuật tựa hồ cũng không có để cho Hứa Mộng trong lòng khởi bất kỳ gợn sóng nào. Hứa Mộng quay đầu điểm tĩnh nhìn bên người Trần Tấn Nguyên một cái, tựa hồ là muốn xem Trần Tấn Nguyên phản ứng, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên xanh mét mang trên mặt nồng nặc khó chịu, lòng nhọn nhất thời thoáng qua một tia ngọt ngào. Hứa Mộng nhàn nhạt đối với Trầm Lãng nói, thật xin lỗi, ta không thích hoa nhựa. Trầm Lãng vậy thân sĩ vậy nụ cười nhất thời cương ở trên mặt, không kiềm được có chút lúng túng, mà hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, một cái tiếng cười hắc hắc ở bên cạnh vang lên, cái này làm cho Trầm Lãng trong bụng càng não, theo tiếng nhìn, liền gặp một cái mặt đầy mụn dậy thì đầu to, đang ở một bên mặt mày hớn hở, tựa hồ là đang cười nhạo hắn vậy. Tốt có chết hay không, Sử Phong thằng nhóc này thật giống như là cố ý vậy. Lấy một cái người ở chỗ này vừa vặn có thể nghe thanh âm tự nhủ, cơ mờ nờ, một cái dở như vậy ảo thuật, còn muốn bắt sống tâm hồn người đẹp thiếu nữ. Lời nói ở giữa tràn đầy trước nồng nặc khinh bỉ. Trầm Lãng nghe vậy trong lòng hết sức nổi nóng, hung hãn nhìn Sử Phong một cái, sắc mặt đã có chút không tốt, nhưng lập tức lại đổi lại mặt đầy nụ cười dối trá. Đối với Sử Phong nói, hề hề, không biết người anh em, trai, này họ gì. Sử Phong liếc mắt, trên mặt hiện lên quỷ dị nụ cười, không nhanh không chậm nói. Cái này cũng không được rồi, ta cái này họ có chút rất đặc biệt, sợ nói ra bị ngươi ăn. Không bằng ngươi đoán một chút. Sử Phong lời vừa ra miệng, đầy bàn người cũng không nhịn được cười lên, làm cho Trầm Lãng có chút trượng nhị hòa thượng, không rõ cho nên, Trầm Lãng còn lấy là Sử Phong đây là đang chủ động cùng mình làm quen, khẽ mỉm cười, à, còn sợ ta ăn. Chẳng lẽ ngươi họ Thái, thức ăn. Sử Phong lắc đầu một cái cười không nói. Phải không? Vậy khẳng định chính là họ Phạm, cơm. Gặp Sử Phong lắc đầu, Trầm Lãng suy nghĩ một chút lại nói. Không đúng, không đúng, ta họ Sử, cức, ha 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 ha. Sử Phong nhìn Trầm Lãng bộ kia dạng, vẫn không dừng được càn rỡ cười như điên. Trầm Lãng nghe vậy, mặt nhất thời tăng thành gan heo, biểu hiện trên mặt trở nên hết sức phong phú, hừ. Trầm Lãng hừ lạnh một tiếng, chung quanh tiếng cười nhất thời yên tĩnh lại, bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Sử Phong bên cạnh Trương Vĩ thầm nói muốn gặp, cái này Trầm Lãng là người, Trương Vĩ nhưng mà sớm có lãnh giáo. Người này khí lượng hết sức hẹp hòi, hôm nay bị Sử Phong như vậy làm đục, sợ rằng Sử Phong hung nhiều cắt thiếu. Trong lòng âm thầm là Sử Phong xoa mồ hôi một cái. Quả nhiên, Trầm Lãng chơ cháo không cười đi tới Sử Phong sau lưng, một tay khoác lên Sử Phong trên vai, dùng chỉ có Sử Phong mới có thể nghe được thanh âm âm độc nói, tiểu tử, có gan, liền ta cũng dám đùa bỡn, thật tốt quý trọng những ngày kế tiếp đi. Một câu nói làm cho Sử Phong có chút không giải thích được, nhưng ngay sau đó liền cảm giác được bị Trầm Lãng trở ở bả vai chợt lạnh. Thấy lạnh cả người theo bả vai chảy vào mình thân thể, Sử Phong nhất thời giật mình, cả người phát rét. Bất quá Sử Phong cũng không có để ý, còn tưởng rằng là mình uống nhiều rượu, bị lạnh, không nhịn được xít chặt chặt trên người quần áo. Trần Tấn Nguyên thấy vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trầm Lãng bắt Sử Phong thời điểm, một cổ yếu ớt nội lực chập chờn, Tỉnh Dụi đưa tay ôm Sử Phong trên vai, thúc dục thuần dương nội lực dò nhập Sử Phong trong cơ thể, lập tức liền phát hiện một tia âm tà năng lượng như một cái con rắn nhỏ vậy ở Sử Phong trong kinh mạch bơi. Cỏ, thằng nhóc này, thật là ác độc lòng dạ, một lời không hợp liền muốn tánh mạng người. Mặc dù đây chỉ là một tiểu đạo chân khí, nhưng là đối với không biết võ công chút nào Sử Phong mà nói, cái này tơ năng lượng đủ để muốn mạng hắn. Nếu như không phải là bị Trần Tấn Nguyên phát hiện, cái này tơ âm tà năng lượng sẽ ở Sử Phong trong cơ thể từ từ hấp thu Sử Phong nguyên khí, để cho hắn mỗi ngày chịu đủ khí lạnh vệ lòng thống khổ, sau đó ở vô tận trong thống khổ chết đi, coi như đến bệnh viện kiểm tra, cũng sẽ không có kết quả gì, cái này đã không thuộc về y học hiện đại phạm vi, cao minh đi nữa cơ giới máy cũng kiểm tra không ra cái này âm tà năng lượng tồn tại, nếu như không có cổ võ giả giúp kỳ hóa giải, vậy thì chỉ có một kết quả nằm trên giường chờ chết. Lập tức thúc dục thuần dương chân khí nên đón, Trần Tấn Nguyên rất là cẩn thận, chẳng qua là thúc dục một tia yếu ớt chân khí, bởi vì là Sử Phong thủy chung là cái người phàm, kinh mạch quá mức yếu ớt, nếu là dùng sức quá mạnh sợ bị thương hắn. Vậy một tia âm tà chân khí còn định phản kháng, nhưng là Trần Tấn Nguyên thuần dương chân khí không biết so với Trầm Lãng cao nhiều ít cái cấp bậc, chân khí chỗ đi qua, dễ như bỡn, vậy đạo âm tà năng lượng phảng phất như gặp phải khắc tinh, nhất thời vứt mũ khí giới áo giáp, mất đi lực phản kháng. Rất nhanh vậy đạo âm tà năng lượng liền bị Trần Tấn Nguyên thuần dương chân khí tiêu ma sạch sẽ. Mà lúc này Trầm Lãng trên mặt còn treo một tia tàn nhẫn cười gằn, còn không biết mình chỉ tính theo ý mình đã bị Trần Tấn Nguyên cho hời hợt hóa giải, suy nghĩ trước người cái này đầu to tiểu tử ở tương lai không lâu thì sẽ ở thống khổ và trong tuyệt vọng chết đi, trong lòng đối với thằng nhóc này mới vừa ở trước mặt nhiều người như vậy làm nhục mình hận ý cũng biến mất với vô hình. Trần Tấn Nguyên chân khí ở Sử Phong trong cơ thể bơi một vòng, chắc chắn không có còn sót lại sau đó, lặng lẽ thu tay về. Lại không phát hiện bên cạnh Hứa Mộng đang lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn mình. Lúc này Nhạc Dương đi tới Trầm Lãng bên người, trơ cháo không cười hướng về phía đầu to nói, hề hề, đầu to, thằng nhóc ngươi thật có gan, người nào cũng dám đắc tội, làm sao, có phải hay không cảm thấy anh lãng ảo thuật đổi không được há, có bản lãnh ngươi cũng cho mọi người đổi một cái à. Nói xong trên mặt rất là không tốt nhìn Sử Phong. Lúc này Sử Phong còn không biết mình mới vừa rồi đã ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Chẳng qua là cảm thấy Trần Tấn Nguyên tay trở ở trên người mình sau đó, người liền ấm áp, lại cũng không có cái loại đó thấu xương giá rét cảm giác, bên trong khách sạn cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ hướng Sử Phong, bầu không khí lần nữa kiềm chế đến đỉnh cao. Sử Phong rốt cuộc cảm thấy một chút áp lực, nhiều người nhìn như vậy, cũng không tốt ngược bộ, cười hát hát nói, một cái ảo thuật nhỏ mà thôi, thật giống như quả thật cũng chưa ra hình dáng gì mà. Những lời này lần nữa để cho hai người giận dữ, hoàn toàn kích thích Trầm công tử lòng tự ái. Chưa ra hình dáng gì. Ha ha, ngươi lại còn nói ta ảo thuật chưa ra hình dáng gì, ta có thể rất chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ta ảo thuật coi như là ở chuyên nghiệp ảo thuật thi đấu ở trên đều có thể ung dung cầm phần thưởng. Ngươi cái này dế nhủi lại còn nói ta ảo thuật chưa ra hình dáng gì. Chẳng lẽ ngươi cũng biết biến ma thuật sao? Trầm công tử tức giận ngược lại cười, giọng có chút hùng hổ doa người. Sử Phong ngược lại là lớn gan, không sợ đón Trầm công tử ăn thịt người vậy ánh mắt, nói. Ta có thể chưa nói qua ta biết cái gì ảo thuật. Cắt. Trầm công tử cùng Nhạc Dương hai người nghe vậy đồng thời phun một cái, trong mắt mang không che giấu chút nào khinh thị. Ta sẽ không có nghĩa là những người khác sẽ không, thấy ta cái này anh em không có, hắn nhưng mà ma thuật cao thủ. Sử Phong chỉ bên cạnh Trần Tấn Nguyên nói. Chương 49, muốn chơi liền chơi một nhiều tiền. Cỏ, ta sẽ cái quái gì ảo thuật. Trần Tấn Nguyên trong miệng ngậm một hớp rượu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Tuyệt đối không nghĩ tới Sử Phong thằng nhóc này trở lại chiêu này, tạm thời không có phản ứng kịp, hung hăng trợn mắt nhìn Sử Phong một cái, cỏ, bố cứu ngươi một mạng, ngươi còn cùng bố chơi loại đồ chơi này, cây đuốc đi trên người ta đốt, ngươi một kẻ vô ơn, ân đền đoán trả, muốn cho bố ngay trước mọi người bêu xấu à. Trong lòng dường như đem Sử Phong cả nhà thăm hỏi một lần. Sử Phong thấy Trần Tấn Nguyên giận dữ ánh mắt, bất đắc dĩ nhún vai một cái, tiến tới Trần Tấn Nguyên bên thai nhỏ giọng nói, người anh em, lần này dựa vào ngươi. Ngươi mất thể diện vẫn tốt hơn ta mất thể diện mà. Cỏ. Nói gì vậy, cái gì gọi là ta mất thể diện tốt hơn ngươi mất thể diện, Trần Tấn Nguyên trong lòng lặng lẽ đối với Sử Phong giơ lên ngón tay giữa, âm thầm khinh bỉ tiểu tử này nhân phẩm, mẹ đây chính là trong truyền thuyết bạn quậy phá à. Dường như thán quen bạn không cẩn thận. Nhạc Dương cũng là một chút không phản ứng kịp, lúc này mới nhớ tới mình mục đích hôm nay chính là làm nhục Trần Tấn Nguyên, bây giờ lại cùng một cái vai phụ củ quấn lại, chủ đề có chút chạy lệch. Vì vậy thuận lý thành trương lại mượn lý do này đem mũi dùi lần nữa chỉ hướng Trần Tấn Nguyên, hề hề, Trần Tấn Nguyên, đầu to nói ngươi sẽ biến ma thuật. Trong mắt mang nồng nặc hoài nghi và khinh thị. Trần Tấn Nguyên lặng lẽ lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, có chút không trâu bắt chó đi cày nói, hề hề, sẽ ngược lại không dám làm, chỉ bất quá học qua một hai chiêu hù dọa người trò lừa bịp vặt mà thôi. Hề hề, ngươi lại còn nói ngươi sẽ biến ma thuật, ha ha. Vậy thì mời ngươi cũng thay đổi một cái đi, để cho mọi người mở mắt một chút gặp, ta cũng muốn xem ngươi thay đổi có hay không ta lợi hại. Trầm Lãng tựa như nghe được thiên hạ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, ở một bang quỷ lịnh bợ ồn ào lên hạ, Trầm Lãng lời rất nhanh liền đưa tới đồng tình, rất nhiều người vỗ tay. Nguy rồi, lần này có thể muốn khiếu đại liễu. Tiểu ra ta sẽ cái quái gì ảo thuật à? Trần Tấn Nguyên một gương mặt tuấn tú nhất thời thành khổ qua. Điện quang đá lửa bây giờ, Trần Tấn Nguyên đột nhiên linh quang trước mắt, nghĩ tới mình cổ võ không gian. Đúng vậy, không gian như thế mạnh mẽ, hơn nữa trí tuệ và năng lực chương trình nói qua, chỉ cần gian phòng đúng được, mình có thể tùy thời đem vật phẩm bỏ vào hoặc lấy ra, thần kỳ như vậy chức năng, muốn là dùng để biến ma thuật, như vậy loại ảo thuật nhỏ há chẳng phải là bắt vào tay, hơn nữa người bất kỳ cũng đừng nghĩ nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, cũng không cần cái gì đạo cụ, muốn đổi liền có thể đổi. Nghĩ tới đây, Trần Tấn Nguyên trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, một bản mặt nhăn nhó nhất thời thư triển ra. Dĩ nhiên Trần Tấn Nguyên cũng có thể học Trầm Lãng như vậy sử dụng cổ võ giả vượt qua mau tốc độ tay tới để cho tiền xu biến mất xuất hiện, hơn nữa hắn có thể bảo đảm làm so với Trầm Lãng tốt trăm lần, nhưng đó dù sao cũng là Trầm Lãng mới vừa biểu diễn qua, cùng một biểu diễn ảo thuật ở cùng một chỗ biểu diễn lần hai liền mất đi nó mị lực, nói sau Trần Tấn Nguyên cũng không có cái loại đó thu dọn người nhà tuệ thói quen. Trần Tấn Nguyên xuyên thấu qua cửa khách sạn, nhìn ngoài cửa cách đó không xa yên lặng đậu Nhạc Dương mở BMW đúng xưởng đồng xe nhỏ, khoe miệng vạch qua một tia độ cong, con mẹ nó, muốn chơi, ta liền chơi một nhiều tiền. Cùng bố chơi, bố không chơi chết ngươi. Ngẩng đầu tiến lên đón hai người hùng hổ dọa người ánh mắt, Trần Tấn Nguyên cố làm khổ sở nói, cái này sợ rằng không tốt lắm đâu, nói sau ta cũng không có làm gì chuẩn bị. Nhỏ hình dáng có chút làm ra vẻ so với. Thấy Trần Tấn Nguyên dáng vẻ đắn đo, Nhạc Dương cùng Trầm Lãng nhìn nhau cười một tiếng. Lấy là rốt cuộc tìm được chế rêu Trần Tấn Nguyên cơ hội, Trầm Lãng bĩu môi, nói, sẽ không cũng sẽ không, tìm cái gì mượn cớ à, nếu là sẽ thành, vậy bây giờ liền cho mọi người đổi cái thôi. Nhạc Dương lên tiếng phụ họa, mặt đầy khinh thường nói, có người à, rõ ràng mình không được, còn cứng rắn phồng bụng giảm mập, ảo thuật nhưng mà chỉ số thông minh cao độ, cần phải đi qua lâu dài điều nghiên cùng huấn luyện mới có thể nghiên cứu ra được, có thể không phải tùy tiện cái gì dế nhúi đều biết. Giọng có chút âm dương quái khí, ngón tay tang mạng hoẹ. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, cũng không có nổi giận, bố để cho ngươi cười, chờ lát nữa để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Trần Tấn Nguyên nhàn nhạt cười một tiếng, vô cùng tự tin nói, nếu hai vị cũng chuyện hot như vậy, vậy ta cũng chỉ tốt nêu xấu, bất quá ta còn cần chuẩn bị một chút đồ. À, có ngươi, ngươi muốn cái gì, đường giao thông quan trọng cái mà nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm Lưu Thiên muốn hai bộ tới. Bất quá ta sợ ngươi nhiều như vậy bạn học không kịp đợi à. Trầm Lãng cười lạnh một tiếng. Lời nói ở giữa ngấm ngầm hại người trâm trọng. Hê hê, không như vậy phiền thoái, tiêu phục vụ viên cho ta một khối lớn một chút vải là được. Vừa nói liền từ trên cái băng ghế đứng dậy, chuẩn bị đại hiển một phen đưa tay. Hứa Mộng nhẹ nhàng kéo Trần Tấn Nguyên và táo nhỏ giọng nói, Tấn Nguyên, ngươi có được hay không à? Mồ hôi, nghe rất nhiều ngộng, Trần Tấn Nguyên cho nàng một cái an ủi ánh mắt, vô cùng làm ra vẻ so cười một tiếng, tiểu ngộng, nhớ, vĩnh viễn không nên hỏi một người đàn ông người có được hay không. Ngươi nhìn cho thật kỹ chính là, dù sao cũng đừng yêu ta nha. Hứa Mộng mặt đẹp nhất thời đỏ đến bên tai, liếc Trần Tấn Nguyên một cái, dường như đem Trần Tấn Nguyên thấy lung lay dục tiền, hận không thể đem trước mắt người đẹp ôm vào trong ngực. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu rảo bước đi thẳng tới trước mặt, từ một cái nữ phục vụ viên trong tay nhận lấy một khối lớn miếng vải đen, nhìn dáng dấp hẳn là một khối rèm vải cửa sổ, bất quá là cái gì cũng không trọng yếu chính là có thể thỏa mãn yêu cầu là được. Trần Tấn Nguyên hướng phục vụ viên rực rỡ cười một tiếng. Xoay người lại hướng về phía chúng người lớn tiếng nói, làm phiền các vị, theo ta đến ngoài tiệm. Lúc này mọi người đã sớm ăn xong hết rồi, đều chú ý tới mùi thuốc súng 10 phần mấy người, gặp Trần Tấn Nguyên cầm trong tay khối rèm cửa sổ cố lộng huyền hư dáng vẻ, cũng muốn biết Trần Tấn Nguyên muốn làm gì. Xe này là của ngươi chứ? Trần Tấn Nguyên đối với Nhạc Dương nói. Không sai, BMW M6 xe thể thao mùi trần, giá thị trường đại khái cỡ 2 triệu lời nói ở giữa xen lẫn nồng nặc khoe khoang. Hắc hắc. Ông chủ Nhạc không ngại ta cầm nó giữa đường cái chứ. Không đợi Nhạc Dương khoe khoang hoàn, Trần Tấn Nguyên liền cắt đứt hắn. Bất quá Nhạc Dương 2 triệu mới vừa nói ra miệng, vẫn là đưa tới chung quanh một mảnh thán phục cùng hâm mộ. Ở huyện Giáp Giang như vậy huyện thành nhỏ, chiếc xe này đã cũng coi là xe sang ở giữa xe sang. Nhạc Dương nghe vậy có chút kinh ngạc, thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá vì biểu hiện mình độ lượng, Nhạc Dương hai tay cắm ngực, hết sức hào sảng nói, hề hề, dĩ nhiên sẽ không để ý, mới 2 triệu mà thôi. Nhanh lên một chút đi, mọi người đều có chút không kịp đợi muốn xem ngươi biểu diễn. Nói xong trên cao nhìn xuống nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, mang trên mặt nồng nặc khinh thị, thật ra thì Nhạc Dương trong lòng còn có một lời nói không ra lời, ta đều có chút không kịp đợi muốn xem ngươi ngay trước mọi người mất mặt bộ dáng. Hề hề, ta ngày hôm nay biểu diễn ảo thuật cũng gọi là vô căn cứ biến mất, bất quá cùng mới vừa rồi vị này Trầm công tử tiền xu biến mất không quá giống nhau, mọi người thấy chiếc xe thể thao này không có, chờ lát nữa ta sẽ đem tờ này vải nắp ở trên xe, sau đó làm ta vạch trần tờ này bảy thời điểm, chiếc xe này sẽ gặp vô căn cứ biến mất. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, phất phất tay ở giữa rèm vải cửa sổ, đối với mọi người vây xem cất cao giọng nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Trần Tấn Nguyên ảo thuật. Người chung quanh càng tụ càng nhiều, trừ các bạn học, còn có rất nhiều qua đường người, đem cửa khách sạn vòng ngoài liền cái bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng, nước chảy không lọt. Lúc này nghe Trần Tấn Nguyên miệng ra cuồng ngôn, không chỉ có Nhạc Dương cùng Trầm Lãng, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra nồng nặc khinh thường. Hứa Mộng Vương tiểu đám người trên mặt cũng là mang không tin. Lão Miêu, thằng nhóc ngươi có được hay không à, lần này chơi quá đáng, chờ một hồi cũng không tốt thu chẳng à. Sử Phong khổ gương mặt, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người nhỏ giọng hỏi, trong lòng ngầm tối tăm hối hận mình đi lửa đi Trần Tấn Nguyên trên người đốt. Cơ mờ nở, thằng nhóc ngươi cũng hỏi ta có được hay không. Trần Tấn Nguyên im lặng nói, hãy chờ xem, chờ một hồi để cho vậy hai cái tiểu tử hộp máu. Quay đầu nhìn xem cách đó không xa hai người, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng mang cười để ở. Ta biết mọi người đều không tin, bất quá sự thật thắng hùng biện, các vị mở to hai mắt coi được chính là. Trần Tấn Nguyên cất cao giọng nói, để cho Sử Phong giúp mình dùng rèm vải cửa sổ đem xe thể thao cái đắc nghiêm nghiêm thật thật gió thổi không lọt. Xoay người lại đối với Nhạc Dương nói, đúng rồi ông chủ nhạc, ta cái này ma thuật còn không có luyện đến nơi, ta chỉ có thể để cho đồ biến mất, không thể để cho đồ xuất hiện, nói cách khác, xe thể thao biến mất sau thì trở nên không trở lại, cho nên ông chủ nhạc có phải hay không suy nghĩ một chút nữa. Hề hề, còn muốn làm sao cùng giấy rùa? Muốn cho ta biết khó mà lui. Nhạc Dương cùng Trầm Lãng hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt đối phương thấy được nồng nặc nụ cười, phải biết lớn ảo thuật đều phải cần chuyên nghiệp đạo cụ, trước đó làm xong vạn toàn chuẩn bị, còn phải có chuyên nghiệp đoàn đội phối hợp, mới có thể bảo đảm thành công, để cho một chiếc xe trước mặt nhiều người như vậy vô căn cứ biến mất, cái này đã cũng coi là lớn đầu đường ảo thuật phạm vi, đây có thể so với Trầm Lãng ảo thuật không biết khó khăn nhiều ít lần, hai người hoàn toàn cũng không phải một cấp bậc. Trần Tấn Nguyên trước chuyện hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào, đánh chết Trầm Nhạc hai người cũng sẽ không tin tưởng Trần Tấn Nguyên có thể làm được, ừ phi hắn là thần. Hê hê, ta thật đúng là muốn nhìn chúng ta một chút Trần Đại ảo thuật ra là làm sao đem ta chiếc xe thể thao này đổi không có, chỉ cần ngươi điều này có thể đem nó biến mất, coi như ta không cần lại ngại gì. Nhạc Dương khinh miệt cười một tiếng. Hắn thật đúng là đem mình làm Lưu Thiên. Cái này ảo thuật sợ rằng Lưu Thiên cũng không làm được. Xem thằng nhóc này làm sao thu chàng. Trần Tấn Nguyên cũng không để ý tới bên thai nghi ngờ cùng chế rêu thanh, ở sự thật trước mặt tất cả nghi ngờ cũng sẽ biến thành cười nhạo, mọi người cũng làm chứng, không được chờ lát nữa ta đem đồ vật đổi đi lại đổi không trở lại, ông chủ nhạc kêu nữa ta đền mà nói, ta có thể không thường nổi. Nhanh đi, làm sao nhiều như vậy nói nhảm. Mau đổi, mau đổi. Chung quanh một hồi tiếng thúc giục, tình cảnh có chút ồn ào náo động, Trần Tấn Nguyên hai tay đẻ một cái, tỏ ý mọi người yên lặng, vậy mọi người liền mỏi mắt mong chờ đi. Phía dưới chính là làm chứng kỳ tích thời khắc. Trần Tấn Nguyên không nhanh không chậm nói, biểu hiện trên mặt hết sức tao túi. Vội vàng như luật lệ. Đổi Trần Tấn Nguyên một cái tay đỡ ở trên xe, trong miệng hết sức quyến rũ nói lẩm bẩm, theo Trần Tấn Nguyên một cái hướng chỉ, hết sức một màn quỷ dị xuất hiện, trên xe thể thao đang đắp rèm vải cửa sổ giống như xì hơi bong bóng vậy, nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng bày ra đến nơi trên mặt. Biến mất, thật biến mất, thấy một màn này, kẻ ngu đều biết khối kia vải phía dưới xe BMW đút thể thao đã biến mất. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại, không có Trần Tấn Nguyên ý muốn ở giữa tiếng vỗ tay như sấm, tình cảnh yên lặng hết sức, tất cả mọi người bao gồm Hứa Mộng cùng Trầm Nhạc hai người ở bên trong cũng há to miệng. Thần tích à! Rốt cuộc có người lên tiếng phá vỡ yên tĩnh, tiếp tất cả cũng ra sức vỗ tay, trong miệng phát ra tiếng khen ngợi, trong đó lấy Sử Phong bàn tay đập nhất vang, thỉnh thoảng kéo qua chúng quanh quần chúng ngây xem, chỉ trong sân Trần Tấn Nguyên nói, đây là anh em ta, đây là anh em ta. Đưa tới mọi người một hồi khinh bỉ. Hứa Mộng trên mặt cũng là treo lên nụ cười, nhưng trong lòng thì có chút không rõ ràng, sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cảm thấy mấy năm không gặp Trần Tấn Nguyên tựa hồ thật thay đổi rất nhiều, là thần bí rất nhiều. Nhạc Dương biểu tình trên mặt liền có chút phong phú, mới vừa vẫn là mặt tươi cười chờ xem Trần Tấn Nguyên đeo xấu, đi qua ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, rất nhanh liền tăng thành chư căn sắc, bước nhanh đi tới mới vừa rồi xe thể thao đậu địa phương, không ngừng lật chuẩn bị trên đất rèm vải cửa sổ, tựa hồ còn muốn từ rèm vải cửa sổ phía dưới tìm được xe thể thao bóng dáng. Đáng tiếc hắn thất vọng, rèm vải cửa sổ hạ trừ trắng như tuyết gạch, trống trơn như dã, rèm vải cửa sổ cũng chỉ là một khối. Thông thường rèm vải cửa sổ. Trần Tấn Nguyên mặt đầy mỉm cười đi tới Nhạc Dương bên người, từ ngây người như phông Nhạc Dương trong tay cầm lấy vậy tấm rèm vải cửa sổ, dùng tay run một cái, rèm vải cửa sổ thoáng chốc ở giữa biến mất không gặp. Trực tiếp xóa bỏ Nhạc Dương sau cùng một chút hy vọng. Hoa ngón này lần nữa chấn động đến mọi người ở đây, phát ra một chuỗi kêu lên, lại xem mới vừa rồi xe thể thao dừng địa phương, chiếc xe thể thao kia phảng phất từ tới cũng không có xuất hiện qua vậy, rất nhiều người cũng chạy đến xe thể thao biến mất địa phương nơi này xem, nơi nào sờ một cái, chắc chắn không có bất kỳ cơ quan nào dấu vết sau này, trong miệng không được chặt chặt lấy làm kỳ, nhìn về Trần Tấn Nguyên ánh mắt đầy mang cái này kính ngưỡng cùng sùng bái. Nhạc Dương không ngừng xoa mình ánh mắt, không dám tin tưởng sự thật trước mắt, làm sao có thể, không có chút nào chuẩn bị điều kiện tiên quyết, ở dưới con mắt mọi người, để cho xe thể thao vô căn cứ biến mất, Nhạc Dương thật có điểm hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không, ngay sau đó liền đổi lại một bộ tức giận diễn cảm, tiến lên bắt lại Trần Tấn Nguyên cổ áo, xe ta đâu? Người đi xe ta đổi đi nơi nào? Do không thể Nhạc Dương không khẩn trương, xe kiếp nhưng mà hắn cầu xin hắn bố thật lâu, mới mua cho hắn, mới vừa lái lên đường không mấy ngày liền bị Trần Tấn Nguyên biến mất, 2 triệu rồi, cũng không phải là cái số tiền nhỏ, mới vừa nói ung dung, nhưng đó bất quá là vì làm ra vẻ mặt mũi, nếu như bị nhà mình bố biết, nhất định sẽ lôi đình giận dữ. Thấy Nhạc Dương sắc mặt so với bị người đào một miếng thịt còn khó hơn xem, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhưng mà thoải mái đến nhà, mặt đầy chán ghét vẹt ra Nhạc Dương tay, sửa lại một chút bị làm loạn cổ áo, nói, hề hề, ta nào biết, có thể ở Thái Bình Dương đáy biển, cũng có thể ở đỉnh hệ vờ dẹt trên đỉnh, tự đi tìm đi. Trần Tấn Nguyên dùng ý niệm nhìn xem trong cổ võ không gian Thanh Phong đạo đồng gian phòng, đột ngột xuất hiện xe thể thao, dọa Thanh Phong giật mình, thiếu chút nữa đem Thanh Phong cho đặt ở gầm xe hạ, nếu không phải Thanh Phong phản ứng mau, lò luyện thuốc cũng thiếu chút nữa đập. Thanh Phong mặt đầy câu oán hận, ta chỗ này vốn là nhỏ, Trần đại ca còn đem lớn như vậy một đống đồ đi cái này thả, thật là quá đáng. Ngươi mau cho ta đổi trở lại, mau cho ta đổi trở lại. Nhạc Dương mặt bởi vì là kích động mà tỏ ra có chút vằn mẹo. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, nói, ngươi đây là lời gì, chúng ta có thể trước đó nói xong, ta chỉ biết đem đồ vật đổi đi thì trở nên không trở lại. Ai, học nghệ không tinh chính là như vậy, không có biện pháp, xin lỗi. Ngươi. Nhìn Trần Tấn Nguyên mặt đầy thiếu đánh diễn cảm, Nhạc Dương chỉ Trần Tấn Nguyên lỗ mũi, tức giận không nói ra lời, có loại không nhịn được nghĩ muốn hộc máu xung động. Cơ mờ nở. Ngươi cái gì ngươi, nơi này nhiều người như vậy cũng nghe được là ngươi để cho ta thay đổi. Ta nhưng mà đã sớm nhắc nhở qua ngươi, chẳng lẽ còn muốn chơi xấu sao? Trần Tấn Nguyên cũng có chút nổi tiếng. Chương 51, Hứa Mộng cũng là cổ võ giả. Đúng vậy. Nếu không chơi nổi liền đừng đùa mà. Sử Phong cũng là âm dương quái khí nói. Sử Phong lời ngay tức thì đốt túi, Nhạc Dương tức giận đạt tới trước đó chưa từng có cực điểm. Giờ khắc này, cái gì phong độ, cái gì mặt mũi, cái gì người đẹp đều được mây trôi. Giận chừng cặp mắt cơ hồ có thể phun ra lửa, tựa như một đầu cắn người khác báo săn mồi, tùy thời chuẩn bị xông về phía trước đem Trần Tấn Nguyên hai người xé thành mảnh vụn. Thấy Nhạc Dương hộc máu diễn cảm, tại chỗ rất nhiều cùng Nhạc Dương quan hệ không phải quá tốt lòng người trong cũng hồi hộp. Có chút quan hệ tốt lúc này cũng lẫn tránh xa xa, không dám đi lên xúc cái rủi ro này. Mắt gặp Nhạc Dương muốn nổi cáu, một cái tay từ phía sau kéo lại hắn, Nhạc Dương quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Trầm Lãng, lúc này Trầm Lãng cũng là mặt đầy âm trầm, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên biểu diễn ảo thuật thời điểm, hắn cũng ở một bên chăm chú nhìn, nhưng là do mới tự trung cũng không có phát hiện bất kỳ sơ hở nào, không nghĩ tới ngày hôm nay cùng Nhạc Dương tới tham gia học lớp, vốn là muốn tán gái, lại không nghĩ rằng tài lớn như vậy ngã nhào một cái. Trong lòng đối nhãn trước cái này đang tiếp thụ mọi người cung duy đáng ghét tiểu tử, hận ý đạt tới trình độ cao nhất. Trầm Lãng lặng lẽ tiến tới Nhạc Dương bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi trước tiên lui sau đó, chuyện này giao cho để ta giải quyết, dám trêu ta Trầm Lãng người, phải có chết tình nộ. Trầm Lãng trong mắt nhanh như điện bắn ra tí tí sắc ý, Nhạc Dương thấy Trầm Lãng là ánh mắt máu, không nhịn được cổ co giúp một cái, biết Trầm Lãng ra tay, Trần Tấn Nguyên khẳng định chết chắc. Trần Tấn Nguyên đang bị một đám nhiệt tình hơi quá đầu, thậm chí muốn dập đầu bái sư người vây xem vây quanh, Trầm Lãng đè nén trong lồng ngực sát ý ngập trời, chơ cháo không cười hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Ôm Trần Tấn Nguyên bả vai, giống như nhiều năm không gặp lão hữu, nói, ngươi biểu diễn ảo thuật còn thật không tệ, liền ta cũng không nhìn ra sơ hở, nói thật, ngươi để cho ta rất kinh ngạc, bất quá đáng tiếc, cái thế giới này sợ rằng phải thiếu một cái thiên tài đứng đầu ảo thuật ra. Trầm Lãng giọng rất bình thản, từ mặt hắn ở trên không thấy được rõ ràng mừng, giận, buồn, vui, bất quá trong mắt sát ý nhưng không che giấu chút nào. Trương Vĩ vốn còn muốn tiến lên giảng hòa, nhưng là thấy Trầm Lãng hình dáng, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Lúc này Hứa Mộng đã đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, mới vừa rồi nghe nói Trầm Lãng là võ quán hoàng tuyển người, Hứa Mộng liền biết Trầm Lãng là cổ võ giả, âm thầm để ý, lúc này gặp Trầm Lãng một thái độ khác thường cùng Trần Tấn Nguyên khoác vai nhau thân thiết, sợ Trầm Lãng trong lòng không ý tốt, vì vậy đi Trần Tấn Nguyên bên người nhích lại gần, âm thầm đề phòng, sợ Trầm Lãng đối với Trần Tấn Nguyên đột nhiên ra tay. Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi gặp Trầm Nhạc hai người lặng lẽ dỉ thai, liền biết hai người khẳng định không thương lượng chuyện gì tốt, gặp Trầm Lãng hướng mình đi tới, liền âm thầm lưu tâm. Trầm Lãng vừa mới dứt lời, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được một cổ đủ để sánh bằng võ giả cấp tam trọng thiên âm tà nội lực từ Trầm Lãng trên tay chảy vào mình trong cơ thể. Con mẹ nó, thằng nhóc thật là ác độc. Trần Tấn Nguyên tỉnh mơ, nội lực vận chuyển, vậy đạo âm tà chân khí nhất thời hóa giải với vô hình. Lúc này Trần Tấn Nguyên tức giận đã đạt đến cực điểm, hai tròng mắt trong đã mang theo sát ý, mới vừa rồi thằng nhóc này đối với Sử Phong ra tay, Trần Tấn Nguyên cũng đã không thể chịu đựng, lúc này lại chiêu cũ lặp lại, muốn đưa mình vào chỗ chết, đã chạm tới Trần Tấn Nguyên ranh giới cuối cùng, người này chưa trừ diệt, không biết còn lại có bao nhiêu người sẽ không rõ cho nên chết ở tay hắn ở trên. Trần Tấn Nguyên ngưng tụ một đạo thuần dương ngón tay khí, cách không hướng Trầm Lãng bụng điểm tới, thuần dương chân khí ở Trầm Lãng chút nào không phòng bị dưới, xâm nhập Trầm Lãng đan điền khí hải. Trần Tấn Nguyên làm bí mật, Trầm Lãng không cảm giác chút nào, trên mặt vẫn còn mang một tia cười âm hiểm, tựa hồ ở hắn trong mắt Trần Tấn Nguyên đã là một người chết, chẳng phải biết ở Trần Tấn Nguyên trong mắt hắn mới là một người chết. Trần Tấn Nguyên võ giả cấp 12 trọng nội lực, không biết so với Trầm Lãng nội lực tinh thuần nhiều ít lần, hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc, hơn nữa thuần dương chân khí vốn là âm tà chân khí khắc tinh, cho nên trừ phi Trầm Lãng có thể tìm được cảnh giới hậu thiên cao thủ là hắn hóa giải, nếu không thuần dương chân khí sẽ gặp ở Trầm Lãng trong kinh mạch tán loạn, thẳng đến kinh mạch ngực dòng, công lực mất hết, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết, mà bây giờ xã hội này hậu thiên cao thủ. Há là tốt như vậy sớm, coi như tìm được, sau này thiên cao thủ thân phận địa vị há sẽ ở một cái võ giả cấp tầng 3 tiểu vũ người trên người lãng phí chân khí. Hứa Mộng mang trên mặt kinh nghi, mới vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được một mạnh một yếu hai món chân khí chập chờn, trong đó mạnh vậy một đạo chân khí tinh thuần vô cùng, tựa hồ mơ hồ so với mình nội lực còn muốn thâm hậu. Yếu vậy đạo Hứa Mộng có thể cảm giác được là từ Trầm Lãng trên người tán phát ra, nhưng là vậy đạo tinh thuần chân khí Hứa Mộng nhưng không tìm được nguồn, chẳng qua là chớp mắt rồi biến mất. Chẳng lẽ nơi này có cao thủ? Hứa Mộng mặt đẹp cả kinh, cảnh giác nhìn quanh bốn phía một cái, lại không có bất kỳ phát hiện, cuối cùng đưa ánh mắt ổn định ở hiểm nghi lớn nhất Trần Tấn Nguyên trên người, chẳng lẽ là hắn? Hứa Mộng âm thầm lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút đều cảm thấy mình ý tưởng buồn cười. Ban đầu thời điểm trường cấp 3 Trần Tấn Nguyên còn là một chút võ công cũng sẽ không người phàm, làm sao có thể ở nơi này khác nhau 5 năm trong thời gian trở thành một cái so với mình còn cường đại hơn cổ võ giả. Ném nhưng không thiết thực ý tưởng, một nắm chặt Trần Tấn Nguyên tay trái, mặt đầy lo lắng không thôi vận lên chân khí dò nhập Trần Tấn Nguyên trong cơ thể. Mềm di nắm, Trần Tấn Nguyên ngây ngẩn, đây là tiểu mộng tay, hắn chủ động dắt ta tay, đây là đang hướng ta truyền tín hiệu gì sao? Trần Tấn Nguyên không nhịn được thật chặt cầm Hứa Mộng tay. Ẩn tình đưa mắt trong tròng mắt tràn đầy kích động cùng khát vọng. Thật là mềm, thật là trơn, Trần Tấn Nguyên cảm giác cả người xốp xốp tê tê, đây cũng là giác nữ sinh tay cảm giác sao, được. Tốt hơn biển. Cùng Hứa Mộng chung một chỗ 2 năm thời gian, hai người bây giờ từ đầu đến cuối có tầng một cửa sổ giấy không có thoát phá, chẳng lẽ giờ khắc này chính là quan hệ đột phá bắt đầu, Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi ý dâm. Thấy Trần Tấn Nguyên cay ánh mắt, Hứa Mộng mặt đẹp đỏ ửng, biết Trần Tấn Nguyên khẳng định hiểu lầm mình động tác. Nhưng là động tác trong tay cũng không có dừng lại. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm thấy được một cổ tinh thuần thuần âm chân khí dò vào mình trong cơ thể. Đạo chân khí này bàn về độ tinh thuần tựa hồ cũng không tại mình thuần dương vô cực công dưới. Trần Tấn Nguyên nhất thời ngây người như phỗng, trong lồng ngực tung lên một hồi cơn sóng thần. Trong đầu chỉ có một ý niệm, tiểu mộng lại là cổ võ giả. Hơn nữa tựa hồ còn không yếu, nếu không mình sẽ không cho tới bây giờ mới phát hiện. Trần Tấn Nguyên từ Hứa Mộng trên mặt nồng nặc quan tâm trong có thể cảm giác được Hứa Mộng cũng không ác ý, ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, vội vàng đem trong kinh mạch nội lực sáp nhập vào đan điền, mặc cho Hứa Mộng nội lực ở mình bên trong thân thể thẳng dương dò xét. Nội lực ở Trần Tấn Nguyên trong cơ thể bơi một vòng sau đó, cũng không có phát hiện vậy đạo âm tà nội lực tồn tại, Hứa Mộng trên mặt lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Dùng sức kiếm kiếm bị Trần Tấn Nguyên cầm tay, nhưng phát hiện không làm nên chuyện gì, ngẩng đầu nhưng gặp Trần Tấn Nguyên mặt đầy đờ đẫn nhìn mình. Hứa Mộng mặt đẹp lại là một đỏ, rốt cuộc buông tha dãy rủa, cứ như vậy mặc cho Trần Tấn Nguyên nắm. Thật lâu Trần Tấn Nguyên mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cái này cô gái lai lịch một chút cũng không đơn giản à.
Ồ,
nàng mặt làm sao đỏ. Chương 52, lao cái. Trần Tấn Nguyên đặc biệt thỏa mãn cười, dắt Hứa Mộng tay, hướng chung quanh mọi người vây xem nói, đa tạ các vị cổ động. Giờ phút này Trần Tấn Nguyên có thể nói là vô cùng kích động, trong lòng trước đó chưa từng có thoải mái. Mọi người buổi chiều có cái gì tiết mục không? Nếu như không tiết mục mà nói, không bằng tổ chúng ta đoàn đi miếu nhị lang dạo chơi một phen được không? Muốn đi nhanh chóng ghi danh à? Túi đầu xuống hướng Hứa Mộng hỏi, tiểu Mộng, đi không? Hứa Mộng nhìn Trần Tấn Nguyên tràn đầy mong đợi ánh mắt, mỉm cười gật đầu, ừ, đi đi, thật lâu không trở về, ta cũng muốn đi xem, nhớ khi đó chúng ta cùng nhau trồng cái cây kia sao, cũng không biết trưởng bao cao. Hắc hắc, ta đúng nhất định phải đi, dù sao cơm cũng ăn được xong hết rồi, liền làm đi tản bộ một chút tiêu cơm một chút, đó là không thể tốt hơn nữa. Sử Phong cái thứ nhất hưởng ứng, những người khác đều rối rít huyên áo, tranh nhau ghi danh, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên lộ một tay, để cho rất nhiều người cũng đối với hắn tràn ngập tò mò, sùng bái, thành hắn fans trung thành, chỉ một hồi công phu, đã có 20 mấy người nói phải đi, còn lại đều là Nhạc Dương chuyên dụng quỷ lĩnh bợ, cùng một ít bo bo giữ mình sợ đắc tội Nhạc Dương người. Nhạc Dương sắc mặt tái xanh, hiển nhiên không ngờ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Ông chủ Nhạc, chúng ta phải đi miếu nhị lang, các ngươi có muốn đi chung hay không? Trần Tấn Nguyên giả bộ mời hỏi, biểu tình trên mặt cùng Nhạc Dương mới vừa rồi giả cười giống nhau như lúc. Sử Phong vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, mắt liếc nhìn Nhạc Dương, lớn tiếng điều khải nói, người ta đường đường Nhạc thị tập đoàn ông chủ lớn, chuyện có thể nhiều lắm, liền liền ngày hôm nay mở họp lớp đều là trong kẽ hở tranh thủ ra, vậy có thời gian cùng chúng ta những thứ này dế nhúi chơi với nhau à? Sử Phong lời nói thô tục, thật là nhiều người cũng không nhịn được nén cười. Cũng là a. Ông chủ Nhạc còn muốn đi Thái Bình Dương tìm xe thể thao của hắn, ta cũng không quấy rầy hắn. Trần Tấn Nguyên vung cánh tay lên một cái, các anh chị em, đại quân đuổi theo à, chúng ta đón xe đi miếu nhị lang. Tiền xe ta ra. Nói xong cười ha hả dắt Hứa Mộng tay, mang đoàn người chuẩn bị đi giữa đường công viên đón xe. Đi hai bước đột nhiên quay đầu lại hướng về phía sắc mặt bất thiện Nhạc Dương hai người nói, đúng rồi, Nhạc đại lão bản, ngươi mới vừa không phải nói muốn thể nghiệm một chút lách xe buýt cảm giác sao, lần này có thể coi là như nguyện. Thật ra thì lách xe buýt cũng thật thoải mái nha. Có hay không tiền lẻ? Không có, ta ngã có thể một tiếp viện ngươi một chút. Đúng vậy, ông chủ Nhạc, bạn bè nhắc nhở một chút, các ngươi hãy nhanh lên một chút đi thôi, nếu không chờ lát nữa cũng không đuổi kịp 6 đường xe buýt. Ha ha. Đúng rồi ông chủ Nhạc, đừng quên tính tiền à. Trần Tấn Nguyên cùng Sử Phong hai người một sướng một họa, đem Nhạc Dương giận quá chừng, không có người có thể hiểu Nhạc Dương tâm tình của giờ khắc này, nguyên bản mình hăm hở. Muốn ở Hứa Mộng trước mặt thật tốt làm nhục Trần Tấn Nguyên cái này dế nhúi tiểu tử một phen, lại bị Trần Tấn Nguyên làm dế nhúi làm nhục, hơn nữa mới vừa mua mấy ngày xe thể thao cũng bị Trần Tấn Nguyên cho làm không có. Có thể nói bây giờ Nhạc Dương đã hận không được đem Trần Tấn Nguyên bằng thây vạn đoạn, sẽ thành mảnh vụn. Chúng ta đi thôi, thằng nhóc này không mấy ngày sống khỏe, đến lúc đó đem cô gái này chụp tới, ta chơi qua lại để cho ngươi chơi, dám ở ta trước mặt chơi thanh cao. Nhạc Dương bên thai bất thình lình truyền tới một rậm rạp thanh âm. Quay đầu vừa thấy chính là Trầm Lãng. Hai người nhìn Trần Tấn Nguyên đoàn người vừa nói vừa cười thân ảnh đi xa, khóe miệng vạch qua một tia cười nhạt, thật chặt nắm quả đấm một cái, ngay sau đó cũng phất tay háo rời đi. Không thấy được Nhạc Dương hai người đáng ghét bóng người, Trần Tấn Nguyên tâm tình cảm giác tốt hơn nhiều. Mới vừa đi tới giữa đường vườn hoa, Trần Tấn Nguyên liền phát hiện bị đâm đầu vào một đám người vây, đừng hiểu lầm, những người này cũng không phải là Nhạc Dương tìm tới côn đồ. Trần Tấn Nguyên cẩn thận quan sát, đám người này có chừng 1-2 chục người. Nữ có nam có già có trẻ, bất quá cũng bọn họ đều có một điểm giống nhau, bọn họ quần áo cũng rất đơn giản, đa số cũng đánh băng, trong tay hoặc cầm một cái ni lon hộp cơm, hoặc là bưng một cái chén men. Từ bọn họ vậy đầy mang khát vọng trong ánh mắt, Trần Tấn Nguyên hoảng hốt ở giữa tựa hồ nghĩ tới một cái từ cái bang. Đã sớm nghe nói bên trong huyện thành cái bang thịnh hành, thường xuyên có thể thấy một đám quần áo lối ăn mặc cũng không sai biệt lắm người, ở đầu đường cuối hẻm du đãng, thấy lạc đàn người. Lập tức đông nghịt một đám người toàn bộ đè lên, vô cùng cố chấp, nếu không tới tiền thể không bỏ qua. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, mới vừa còn đi theo phía sau mình Sử Phong Vương tiểu đám người, lúc này đã sớm tránh thật xa, mặt đầy nén cười trước nhìn mình. Cợt mờ nở. Một bang không nghĩa khí người. Mới vừa rồi cách thật xa, Sử Phong đám người liền phát hiện phía trước quần quận làm sạch gan mày đại quân, đặc biệt tự giác liền né qua một bên, chỉ có Trần Tấn Nguyên chiếu cố cùng Hứa Mộng nói chuyện phiếm, không chút nào phát giác phía trước tình trạng. Cầm đầu một cái miệng đầy mùi rượu lao cái, dùng hắn vậy đen nhánh dầu mỡ bàn tay, bắt lại Trần Tấn Nguyên ống tay áo, anh bạn, lao đầu tử 3 ngày không có cơm ăn, bố thí điểm đi. Vừa nói liền đem trong tay một cái không biết dùng bao lâu chén kiểu sức mẻ đưa tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, ý nói không cần nhiều lời, đây là đòi tiền đây. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem Hứa Mộng bảo vệ đến sau lưng, chán ghét đánh dụng lao cái tay bẩn, hét lớn một tiếng, cỏ. Làm gì, muốn ăn cướp A? Nghiêm túc quan sát cái này trước mắt cái này lao cái, chỉ gặp cái này lao cái ngũ quan coi như đoan chính, trên mặt loáng thoáng có thể gặp còn lẻ tẻ điểm chế mấy viên mặt rỗ, nhìn qua tựa hồ đã năm du sò, râu tóc bạc phếu, tay chân vụ về. Trên người đánh đầy băng, đông một khối tây một khối dầu tí, eo ở giữa chớ một cái màu đỏ loét đại hồ lô rượu, mặt mày ánh đỏ, khoe miệng còn treo mấy viên dầu trâu, một đôi mắt quắc thước dị thường, lấp lánh có thần. Người cái này tiểu ca, nói chuyện làm sao khó như vậy nghe, chúng ta chính là muốn ít tiền mua đồ ăn, cái này ban ngày ban mặt, lao đầu tử sẽ còn cướp ngươi sao. Lao cái có chút không vui, chúng cái cũng vây lại, trận kêu ỉ vào tựa hồ thật là dự định muốn cướp. Cơ mờ nờ. Những thành phố này người quản lý là làm ăn cái gì không biết, ngày thường lấn giả lăng non nớt không phải được nhất sao, làm sao không thấy ra quản quản. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi thầm mắng, đối nhãn trước đám người này còn thật không biết nên làm sao đối đãi, đánh lại đánh không thể, mắng lại không dám mắng. Ta nói ngươi lão đầu này gạt ai đó. Xem ngươi bóng loáng mặt nước dáng vẻ, nhìn qua so với ta còn sức khỏe, 3 ngày chưa ăn cơm, còn như thế có sức lực. Ngày trước hay là đem khỏe miệng dầu lau sạch đi. Trần Tấn Nguyên có chút im lặng. Ai yêu? Người tuổi trẻ bây giờ làm sao như thế không đồng tình tâm à? Đáng thương ta lão đầu tử tuổi tắc một bó to, 3 ngày không ăn cơm, đây có thể làm sao được à? Lão cái gặp mình một phen giải thích bị Trần Tấn Nguyên phơi bày, dứt khoát đặt mông ngồi trên đất đùa bỡn nổi lên bày trò vô liêm sỉ. Chúng cái hưởng ứng, tạm thời tiếng khóc rung trời. Chung quanh vây quanh rất nhiều người cũng đứng xa xa hướng về phía Trần Tấn Nguyên chỉ cho chó. Cỏ! Ta đây là trêu ai gẹo ai? Trần Tấn Nguyên không ngờ tới sẽ có lần này tình trạng, nhìn lão cái ăn vạ bộ dáng, không nhịn được trong lòng một hồi nổi giận, đang muốn nổi cáu, lại bị Hứa Mộng kéo, liếc Trần Tấn Nguyên một cái, làm cho Trần Tấn Nguyên một hồi không giải thích được. Chương 53, Tiên Nhi xấu Trần Tấn Nguyên. Hứa Mộng đi tới lão cái bên người, đưa ra một đôi tay trắng, đỡ lão cái vậy bẩn có chút phát cứng rắn ống tay áo đem lão cái đỡ lên. Đưa tay vỗ một cái lão cái bụi bẩm trên người, nói, ngại quá lão bá, ngươi trước đừng khóc, ta cho ngươi tiền. Vừa nói liền từ trong sách tay móc ra một cái màu trắng bóc ra, đem bên trong một xấp tử tiền đều lấy ra ngoài, đưa tới lao cái trên tay, to một đếm sợ là có hơn 1000 khối. Lao cái ánh mắt sáng lên, tiếng khóc liền ngưng, đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ, chỉ gặp lao cái vung tay lên, nhỏ cái cửa cũng ngừng tiếng khóc, cái này kịch vui tính một màn, thấy mọi người vây xem mắt kiếng rất đầy đất. Vẫn là cô gái nhỏ người tốt, thật là sống bồ tát à, không giống một ít người, một chút đồng tình tâm cũng không có, cô nương à. Ngươi người tốt như vậy, làm sao có thể cùng người như vậy chung một chỗ đâu, lao đầu tử khuyên ngươi à, cách người như vậy xa một chút, ngươi như thế kiểu diễm hoa tươi, làm sao có thể cắm ở như vậy phân châu ở trên đâu. Lao cái một bộ tiếng nói trọng tâm trưởng, thực thì ngón tay tang mạ hoài nói xong nếu có hàm ý nhìn Trần Tấn Nguyên, mang trên mặt một bộ thiếu đánh diễn cảm. Hứa Mộng nghe vậy, nhìn xem mặt đầy tăng xanh mét Trần Tấn Nguyên, hé miệng cười một tiếng, lao bá, thật ra thì Tấn Nguyên người khác rất tốt. Trần Tấn Nguyên nghe lão cái mà nói, trong lòng một hồi nổi giận, ông cụ, ngươi nói ai phân châu đâu? Hắc hắc, anh bạn trẻ, ta làm sao có thể nói ngươi đó, ngươi nếu là phân châu mà nói, hoa cũng không dám mở ra. Lão cái cười hắc hắc. Cỏ, Trần Tấn Nguyên nghe vậy tức giận một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, hai bước lên trước, một cái từ lão cái trong tay đem tiền đoạt lại, không để ý chút nào lão cái kinh ngạc diễn cảm, đi thẳng vào bên đường một nhà tên là thùng gỗ cơm tiệm cơm nhỏ bên trong. Cơm chủ tiệm mới vừa cũng ở đây cửa tiệm xem náo nhiệt, gặp Trần Tấn Nguyên tới nháo không rõ hắn muốn làm gì, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên từ trong tay một xấp tử tiền trong rút ra 5 tấm, nhét vào chủ tiệm trong tay, ông chủ, cho. Ta tới 50kg gạo cơm. 50kg gạo. Ông chủ kinh hãi, 50kg gạo đủ ở trên 100 người ăn, nhìn Trần Tấn Nguyên một bộ dáng vẻ nổi giận đùng đùng, cũng không dám hỏi tại sao. Đưa tới cửa làm ăn nào có không làm đạo lý. Nhanh chóng hướng trong phòng tục tàng hào liền một tiếng. Mau đưa mới vừa nấu xong cơm, đều lấy ra. Người anh em, quang xin cơm, không gọi thức ăn chưa? Muốn một mao thức ăn, nhanh, có người nhưng mà đói đã mấy ngày. Trần Tấn Nguyên có chút không nhịn được. Ông chủ nhanh chóng đáp ứng một tiếng, chỉ chốc lát sau thì có 2 cái nhân viên tiệm, từ trong phòng mang một cái to lớn gỗ táng tử đi ra, không cần phải nói bên trong đựng nhất định là Trần Tấn Nguyên muốn gạo cơm. Trần Tấn Nguyên bước nhanh tiến lên. Ở 2 người biểu tình kinh ngạc trong từ 2 nhân viên trong nhận lấy táng tử kháng trên vai ở trên, chân to dạo bước đi ra ngoài, hơn 50kg đồ, ở Trần Tấn Nguyên trên người tựa hồ liền hướng lông hồng vậy nhẹ. Ông chủ, lại tới mấy bộ chén đũa à? Đi tới cửa, Trần Tấn Nguyên xoay người lại hướng về phía chỉ ngây ngốc lao bản nói. Gặp Trần Tấn Nguyên trên vai gánh một người còn bốc hơi nóng đại gỗ táng tử từ trong tiệm đi ra, rất nhiều người trên mặt đều mang không rõ ràng. Chỉ gặp Trần Tấn Nguyên đi tới lao cái trước người, ở lao cái trong ánh mắt kinh ngạc, bịch một tiếng đem táng tử thả vào lao cái trước người, khoe miệng mang một tia cười đều nói, ông cụ, các ngươi không phải ba ngày không ăn cơm trưa, mau ăn đi, 50kg gạo cơm, cứ việc mở rộng ra ăn, không cần cùng ta khách khí, đủ các ngươi đám người này ăn ba ngày. Ha ha! Lão cái lần này hoàn toàn không phản đối, há to miệng, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ đến một chiêu này, biểu hiện trên mặt phong phú dị thường, mọi người vây xem than thầm thằng nhóc này biệt xấu xa, không thể không bội phục Trần Tấn Nguyên cơ trí. Trần Tấn Nguyên tiến lên kéo Hứa Mộng tay, ở mọi người sùng bái trong ánh mắt chuẩn bị lắc mình đi. Hứa Mộng thấy bảy cái hình dáng đáng thương, trong bụng nhưng là không đành lòng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Tấn Nguyên, làm như vậy không tốt lắm đâu, ngươi xem vị đại bá này tuổi cũng đã cao, cũng không dễ dàng. Không chờ Hứa Mộng nói hết lời, Trần Tấn Nguyên liền cắt đứt nàng, Tiểu Mộng, ngươi chính là lòng dạ quá tốt, người giống vậy ta có thể gặp nhiều, ta nói cho ngươi à, sau này nếu là gặp xin cơm, ngươi liền cho hắn tiền, gặp phải muốn tiền, ngươi liền cho hắn cơm, đây là ta nhiều năm tổng kết ra được không đổi chân lý. Nghe Trần Tấn Nguyên một phen lý luận lớn, Hứa Mộng không nhịn được lại trắng liền Trần Tấn Nguyên một cái, gặp Trần Tấn Nguyên như vậy cả một cái cụ già 60, trong lòng tựa hồ có chút không thoải mái. Đem Trần Tấn Nguyên trong tay tiền còn lại đoạt lại, xoay người đi tới đang nhìn chằm chằm tràn đầy một cái chỗ gạo còn chưa phục hồi tinh thần lại lao cái bên người, lao bá, thật xin lỗi, Tấn Nguyên hắn không phải cố ý, số tiền này ngươi cầm đi mua đồ ăn đi. Sau này các ngươi không nên như vậy, các ngươi có tay có chân có thể tìm chút chuyện làm à, vậy cũng tổng so với ăn xin tốt. Lao cái dửng dưng nhận lấy Hứa Mộng trong tay tiền giấy, dùng hắn vậy xuyên thấu lực cực mạnh thanh âm, khí lực đầy đủ cười nói, cô nương tốt à, đại ân đại đức, lao đầu tử ta nhớ. Ha ha, vừa nói cởi xuống bên hông đỏ thắm hồ lô lớn, dùng sức uống một hớp, sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cười một tiếng, để cho mấy cái trẻ tuổi ăn mày nâng lên trên đất cái thùng gỗ lớn, vung tay lên, mang chúng cái nên ngang mà đi, chắc hẳn lại là đi tìm mục tiêu kế tiếp. Lần này đến phiên Trần Tấn Nguyên có chút khó chịu, Tiểu Ngộng, lao đầu này như thế đáng ghét, rõ ràng liền là đang dối gạt người, chẳng lẽ ngươi liền không nhìn ra. Lại là một cái quyến rũ xem thường, nhìn xem bảy cái thân ảnh đi xa, Tấn Nguyên, ngươi không cảm thấy hắn rất đáng thương sao, giống như hắn như vậy tuổi tác vốn nên là ở nhà chứa di làm cháu, con cháu cả sành đường, mà hắn nhưng vừa nói liền không nhịn được muốn rơi lệ dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên lần này thật đúng là hết ý kiến, cợt mờ nở. Những tiền kia coi như cho bọn họ mua kiện dạ dày tiêu thực mảnh đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng tự an ủi mình, trước mắt cái này cô gái lòng dạ làm sao có thể tốt thành như vậy, Trần Tấn Nguyên trong lòng không nhịn được dâng lên một cổ muốn phải bảo vệ nàng. Hê hê, có biện pháp gì đâu. Đây chính là đời người đi, ai, đời người à, ta cũng chỉ còn lại có một câu nói. Trần Tấn Nguyên thở thật dài, làm ra vẻ so nói. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tựa hồ đối với đời người hiểu rất thấu triệt tựa như. Hứa Mộng trên gương mặt tươi cười dâng lên vẻ kinh ngạc, tò mò nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên bất quá tới tuổi 20 có thể đối với người sinh có cái gì cao thâm hiểu. Đợi một hồi Trần Tấn Nguyên nhưng giống như tạp văn vậy, không có nói tiếp, không nhịn được tò mò hỏi, một câu gì lời à? Ai? Nhân sâm, nhân sinh, so với đường quy đại con à. Trần Tấn Nguyên rằng giặc một tiếng thở dài, ánh mắt vô cùng ưu buồn, diễn cảm vô cùng nghiêm túc. Phốc suy. Trần Tấn Nguyên bây giờ cuối cùng là biết cái gì gọi là mỹ nhân cười một tiếng, nghiêng nước nghiêng thành. Cười lún đồng tiền như hoa dường như đem Trần Tấn Nguyên thấy ngây dại. Ba hoa. Hứa Mộng gặp Trần Tấn Nguyên ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mình, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, thật vất vả ngưng cười, nâng lên quyền ở Trần Tấn Nguyên ngực đập một cái. Dường như đem Trần Tấn Nguyên đập mở cờ trong bụng. Hứa Mộng cũng không biết rõ mình ngày hôm nay là thế nào, kể từ cùng Trần Tấn Nguyên gặp lại sau đó, mình nụ cười nhiều hơn rất nhiều. Mới vừa rồi mình phản ứng giống như tình nhân gian liếc mắt đưa tình, nghĩ tới đây Hứa Mộng trên gương mặt tươi cười ánh nắng đỏ rực càng hơn. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, mới vừa rồi bị một đám cái ba người trong làm hỏng bét tâm tình, khi nhìn đến Hứa Mộng mềm mại nụ cười như hoa sau đó, nhất thời tốt hơn nhiều. Chương 54, Thiên địa song sát. Gặp bầy cái rời đi, Sử Phong chờ một đám không nghĩa khí người mới vui vẻ vây quanh, thật có ngươi à, Lao Miêu, như thế tổn chiêu cũng nghĩ ra được, ta đối với ngươi kính ngưỡng thật là một tiết như chú à. Cút xa một chút, một đám không nghĩa khí người, mới vừa rồi như vậy khẩn trương thời khắc, một cái hai cái lẫn tránh thật xa, thật là bạn quậy phá à. Trần Tấn Nguyên có chút khó chịu nói, chúng ta đó không phải là cho các ngươi sáng tạo đơn độc chung đụng cơ hội sao. Sử Phong cười đùa hí hửng nói, cỏ. Theo ngươi như thế nói, ra ta còn phải cảm ơn ngươi, cợt mờ nở. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, đối với Sử Phong giải thích có chút im lặng. Miếu Nhị Lang ở vào huyện thành đông 10 dặm bên ngoài đỉnh núi Bích Vân, diện tích coi như rộng rãi, xây cất cũng có nhiều năm, nghe nói là cuối nhà Minh thời điểm xây dựng, bởi vì là tương đối mà nói có chút hẻo lánh, cho nên phá bốn cũ thời điểm, cũng không có gặp phải phá xấu xa, rất hoàn hảo giữ lại. Miếu Nhị Lang cung phụng khẳng định chính là Nhị Lang thần tôn đại thần này, những năm trước đây nơi này coi như có chút thơm lửa, trong miếu còn có một lão đầu tử trông nom, bất quá tử thủ. Miếu ông cụ đi gặp vĩ đại Cắt Mạt sau đó, nơi này từ từ hoang phế. Xe lái đến dưới chân núi, còn có một đoạn đường núi mới có thể đến. Trần Tấn Nguyên đề nghị tới Miếu Nhị Lang dạo chơi là có nguyên nhân, trường cấp 3 thời điểm trong lớp chơi được tương đối khá mấy người, cũng thường xuyên ước hẹn ở cuối tuần tới nơi này dạo chơi. Lúc ấy vẫn cùng Hứa Mộng cùng nhau ở Miếu Nhị Lang cạnh trồng một cây mầm nhỏ, đã nhiều năm như vậy, cũng muốn tới xem. Còn có chính là trí tuệ và năng lực chương trình nói qua ở một ít miếu thờ am trong sảnh đều sẽ có nguyện lực tồn tại. Cái này Miếu Nhị Lang là huyện thành vùng lân cận duy nhất một ngôi miếu, Trần Tấn Nguyên cũng muốn có thể ở chỗ này đạt được nhiều nguyện lực trị giá, muốn cũng sẽ không để cho mình thất vọng đi. Núi ở giữa có một con đường mòn nối thẳng đỉnh núi miếu thờ, bất quá bởi vì là rất lâu không có ai đi. Trên đường mòn hiện đầy cỏ dại cùng đá vụn, để cho cái này con đường mòn có chút không tốt lắm đi. Trần Tấn Nguyên đi tuốt ở đằng trước, vẹt ra cỏ dại đá vụn, là người phía sau xóa bỏ đường trướng. Một đám người vừa nói vừa cười hướng đỉnh núi đi tới. Đầy mắt cây cối xanh um, không khí mát mẻ, chim tước nhiều tiếng, được không thích ý. Nhưng là lúc này đỉnh núi Miếu Nhị Lang trong nhưng đang diễn ra vô cùng một màn kinh khủng. Ha ha ha, Miếu Nhị Lang sau một gian nhỏ trong buồng truyền ra một hồi dữ tợn cười như điên. Cái này Miếu Nhị Lang đã hoang phế rất lâu, khắp nơi có thể gặp mạng nhện bụi bặm. Trung quanh cây cối cao lớn đem Miếu Nhị Lang che cái nghiêm nghiêm thật thật, ánh mặt trời rất khó thấu bắn vào, cái này làm cho Miếu Nhị Lang bình thêm một tia âm sâu, đột nhiên truyền ra như vậy một tiếng như cú đêm giống vậy tiếng cười, nếu là nhát gan người, sợ rằng thật muốn bị sợ ra cả người bệnh tới. Đây là một gian tương đối mà nói sạch sẽ hơn một chút nhỏ sương phòng, trong phòng âm u khí ẩm rất nặng, khắp nơi tràn ngập một cổ làm người ta nôn mửa mùi lạ. Giống như thịt heo thối giữa mùi vị, chân thực không giống như là người ở địa phương, trong phòng ánh sáng mờ tối, tựa như cùng một gian nhà quỷ vậy, gian phòng ngay chính giữa để hai cái bồ đoàn, lúc này một cái bồ đoàn trống không, mà khác một cái bồ đoàn ở trên nhưng ngồi xếp bằng một cái đầu bù xù mặt dơ bẩn người đàn ông, mặt đầy râu, lởm chởm, cả người trường bào màu xám cho, không biết đã bao lâu chưa có rửa, đã có chút biến thành đen, người đàn ông này tựa hồ đối với trong phòng ngất trời mùi thối không cảm giác chút nào vậy. Mới vừa rồi dử tợn tiếng cười chắc là từ hắn trong miệng phát ra. Làm người ta kinh khủng là người này như ưng móng lớn như vậy trong tay đang nắm một trái tim máu tươi đầm địa, trái tim kia tựa hồ còn chung một chỗ đánh một trận nhảy lên. Bên cạnh trên đất đang nằm một cái cô gái tuổi thanh xuân, xác thực nói hẳn là một cổ thi thể đàn bà, nữ thi mặt mũi vặn mẹo, ngực phá một cái lỗ thủng to, máu tươi đang từ trong động róc rách chảy ra, khóe mắt còn hiện lên nước mắt, trong mắt xen lẫn thống khổ, kinh hoàng, cầu xin cùng tuyệt vọng. Có thể tưởng tượng nàng mới vừa rồi bị to lớn thống khổ và hành hạ. Người này khỏe miệng cười gằn, đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm tràn đầy máu tươi tim, tràn đầy say mê nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang hưởng thụ vô cùng món ăn ngon. Chỉ chốc lát sau, mở mắt ra, từ từ đem tim bỏ vào trong miệng, một hớp nuốt xuống, trời mới biết lớn như vậy trái tim bẩn hắn là làm sao một hớp nuốt xuống. Cảnh tượng này nếu là bị người thấy, khẳng định sẽ cho rằng là tiến vào kinh khủng u minh địa ngục. Trái tim máu rầm rề vừa vào bụng. Người nọ liền thu hồi bộ kêu biểu tình say mê, thay vào đó là mặt đầy nghiêm túc ngồi xếp bằng tốt, hai tay để xuống đầu gối ở giữa, cả người trên dưới nhất thời tản mát ra một cổ lăng liệt sát khí, vốn là đen nhánh gương mặt mơ hồ có một tia hắc quang đang không ngừng lưu chuyển, trong phòng bầu không khí đốn lộ vẻ quỷ dị, đại khái 5 phút sau đó, người nọ chóp mũi thấm xuất mồ hôi nước, cả người không tự chủ được run rẩy, tựa như đang chịu đựng cái này to lớn. Thống khổ. Rốt cuộc thở một hơi thật dài. Một đôi như liệp ưng giống vậy trong tròng mắt mang nồng nặc thất vọng. Vẫn là không được, cái này tồi tâm trưởng làm sao khó như vậy luyện, đây đã là trái tim thiếu nữ thứ 10, góp nhặt 10 tên thiếu nữ trong tim thuần âm khí, vẫn không đủ để cho ta đột phá cái này tồi tâm trưởng tầng 3, chẳng lẽ là địa phương nào luyện sai rồi. Người này lầm bầm lầu bầu một phen sau đó, trong lòng dâng lên một tia phiền não, nhìn bên cạnh nữ thi, giơ tay lên chính là một trưởng vỗ ra, một mét bên ngoài nữ thi đầu lâu nhất thời nổ tung, óc băng bay. Lúc này hiên nhà nhỏ cửa mở ra, lại đi vào một người, người này cả người cải trang cùng bên trong nhà người độc nhất vô nhị, thậm chí khuôn mặt đều là giống nhau như lúc. Anh, như thế nào, đột phá sao? Người này vừa vào nhà, liền mặt đầy lo lắng hỏi. cái này hai người chính là Hắc Bạch Vô Thường trong miệng nói thiên địa song sát Dư Thiên Dư Địa hai anh em. Dư Thiên Dư Địa vốn là phái Thanh Thành đương thời trưởng môn Lưu Đạo Huyền đệ tử, ban đầu hai người trong giang hồ ở trên thanh niên một đời trong cũng coi là người xuất sắc, với đứng chi năm đạt tới võ giả 10 trọng thiên cảnh giới, bị người ta gọi là thiên địa song hiệp, làm có hiệp danh. Mấy năm trước hai người trộm phái Thanh Thành trấn phái thần công võ kỹ cao cấp tồi tâm trưởng, một đường đông tránh, chạy trốn tới huyện Giáp Giang cái này xã nghèo vùng đất hoang, đi qua mấy năm tu luyện, phái Thanh Thành nội công chẳng qua là đột phá tầng 1 đạt tới võ giả tầng 11 trời, cửa này tồi tâm trưởng cũng cắm ở tầng thứ nhì liền không tiến thêm tấc nào nữa, như vậy độ tiến triển để cho hai người bất mãn vô cùng, nguyên bản lấy là được người trong võ lâm mơ tưởng cầu mong võ kỹ cao cấp, thực lực sẽ gặp đột nhiên tăng mạnh, nhưng không ngờ tới là như vậy một phen kết quả. Thật ra thì võ chính là võ, chẳng qua là một môn lợi dụng nội lực pháp môn, hai người đem tinh lực đều đặt ở tính toán võ ở trên mà bỏ quên nội công tu dưỡng, tự nhiên rơi xuống kém cỏi, bởi vì làm cho này tồi tâm trưởng cao sâu vô cùng, hai người đáp lời cũng là kiến thức nửa đời, gặp phải nghi nan cũng không dám hướng người thỉnh giáo, chỉ có thể tự hai người sờ đá qua sông, cái này tồi tâm trưởng cần thuần âm khí thúc dục mới có thể phát huy kỳ lớn nhất uy lực, cái này hai người nội lực không thuần, nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới liền lợi dụng cô gái trong lòng vậy tơ thuần âm máu tới trợ giúp mình đột phá cảnh giới. Lúc này mới có huyện Giáp Giang gần đây thiếu nữ tim đánh rơi vụ án. Mới vừa đẩy cửa tiến vào chính là Địa Sát Dư Địa, ngồi ở trên bồ đoàn chính là Thiên Sát Dư Thiên, hai người đều có võ giả thực lực cấp 11, bất quá Dư Thiên thực lực tương đối muốn cao một chút, gần đây lại có điểm báo đột phá. Chương 55, Miếu Nhị Lang đổ nát. Dư Thiên lắc đầu một cái này cũng đã là thứ 10, nhưng vẫn là không thể đột phá, những cô gái này dù sao cũng là phàm phu tục tử, thuần âm lực chưa đủ à. Rõ ràng cảm giác được muốn đột phá triệu chứng, nhưng mà đến một cái nguy cấp liền tác dụng chậm chưa đủ. Anh, vậy mấy cái bé gái, cái này mấy ngày cứ lén lén lút lút ở phía sau núi quanh quẩn, tựa hồ là đang dò xét chúng ta hành tung. Ta xem không bằng Dư Địa làm một cái động tác cắt cổ. Hê hê, vậy mấy cái bé gái cổ võ thực lực coi như là khá lắm rồi, chắc hẳn trong tim thuần âm khí cũng là không kém đi. Nói tới chỗ này, Dư Thiên không nhịn được dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm hắn vậy còn dính giọt máu môi. Trong con ngươi lóe lên ánh sáng, hình dáng càng lộ vẻ dữ tợn. Nơi này không thể ở lâu, chúng ta hành tung sợ rằng đã bại lộ, đi, chúng ta lập tức đi đem vậy mấy cái bé gái bắt trở lại, lấy ra thuần âm khí giúp chúng ta luyện công, hôm nay nếu không có thể công thành, ngày mai chúng ta liền khắc mịch hắn chỗ. Nếu bị những thứ khác cổ võ giả tìm tới cửa, lấy ta hai người hôm nay thực lực sợ rằng hung nhiều cắt thiếu. Dư Thiên mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Hai người ngay sau đó ra cửa miếu, thẳng hướng sau núi đi. Mấy cái động tác mau lẹ liền biến mất ở lâm ở giữa. Hai người mới vừa đi không bao lâu, miếu nhị lang bên trong liền tới một đám người, cầm đầu một nam một nữ, nam khí độ phi phàm, nữ tiểu tiếu là lướt, hai người đứng chung một chỗ liền như một đôi kim đồng ngọc nữ, làm người ta sinh mộ. Đây chính là Trần Tấn Nguyên một đám người, thấy miếu nhị lang một mảnh suy bại hình dáng, mọi người đều có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Không phải đâu, lúc này mới bao lâu, làm sao thì trở thành như vậy? Vương Tiểu đầu tiên phát ra một tiếng cảm khái, đây chính là văn vật, chẳng lẽ không người tới bảo vệ sao? Hê hê, cục văn vật đám kia cháu trai, ăn hết cơm không làm chuyện, gặp phải chuyện tốt chạy so với chó còn nhanh, nơi này quê nghèo vùng đất hoang không mỡ mò, ngươi nếu là trông cậy vào bọn họ tới bảo vệ nơi này, vậy heo nái cũng có thể lên câu. Sử Phong một tiếng cười quái dị, lời nói ở giữa mang có chút phẫn đời tạt tủ. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, gọi một tiếng, dẫn đầu đi vào trong miếu. Miếu Nhị Lang cung phụng là Nhị Lang Thần Dương Tiễn Tượng Thần, tương truyền cuối nhà Minh huyện Giáp Giang có vị phú thương thiên kim bị yêu hồ kèm người, may mà Nhị Lang Thần hiển thánh khu yêu, sau chuyện này Nhị Lang Thần báo mộng muốn phú thương xây miếu thờ, nạn kim thân. Phú thương tỉnh mộng sau gặp con gái hết bệnh, mừng rỡ, liền quên ra ngân lượng ở ngoài thành núi Bích Vân Đỉnh xây cất chỗ hòn này miếu Nhị Lang. Nhị Lang Thần là thiên giới chánh thần, kỳ võ lực có thể cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tranh cao thấp một cái, bị dự là tiên giới trận chiến đầu tiên thần. Dân gian truyền thuyết có rất nhiều, có thể cũng coi là một vị anh hùng chiến thần, ở hoa hạ thần thoại hệ thống trong rất nhiều đều là do người mà thành thần, ví dụ như mẹ tổ trong miếu mẹ tổ nương nương, quan đế miếu bên trong võ thánh quan nhị gia, những người này không phải người mang thực lực cường đại, chính là làm người ở giữa lập được ngút trời công đức, mà là mọi người kính ngưỡng, miếu nhị lang ở Trung Quốc cơ hồ tùy ý có thể gặp, có thể nói trăm ngàn năm qua vẫn luôn là không thiếu hương khói. Nhưng hôm nay trước mắt ngôi miếu này mái hiên lại có vẻ đổ nát không chịu nổi. Trần Tấn Nguyên nhấc chân bước vào chánh điện, nguyên bản đều có chút đơn sơ chánh điện, hôm nay lại là xốc xếp không chịu nổi, một bản bằng gỗ chung chiếc ngã xuống đất, lúc đầu vậy miệng lớn thiết chung nhưng là không biết đi nơi nào, tầng tầng mạng nhện hiện đầy bên trong miếu mỗi một xó xỉnh, viết miếu nhị lang ba chữ to tấm bảng đã rơi xuống đất, khá tốt nhị lang thần tượng thần vẫn còn ở, chẳng qua là lâu dài không có ai chữa trị duyên cớ, tỏ ra đổ nát không chịu nổi, tượng thần tay phải cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, tay trái thua ở sau lưng, hổ coi phía trước, lấm lấm sinh uy, chân trái bên đang nằm một cái tượng bùn hao thiên khuyển hộ pháp thần thú giống như. Tượng thần trước mặt bày một bản hương án, án ở trên bày một cái tả tơi lư hương, hiển nhiên đã ép mở chặn hương khói đã lâu. Trong điện đường tràn đầy cành khô lá heo ứa, bụi bặm rất dày, trên đất có hai xếp mới mẻ dấu chân, chẳng lẽ còn có những người khác đã tới. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút nghi ngờ, có lẽ là một ít cùng mình vậy ăn no không có chuyện làm người đi, nếu không ai còn biết được loại này gà không sót cất chim không sinh trứng địa phương. Mấy bước đi tới tượng thần trước mặt, chắp hai tay, hướng nhị lang thần giống như thành kính một bái. Đạt được nguyện lực trị giá 1. Đạt được nguyện lực trị giá 1. Theo đã sớm vô cùng quen thuộc nhắc nhở tin tức, lại là một đạo tiếp một đạo màu vàng hơi đỏ tín ngưỡng nguyện lực, không ngừng từ tượng thần ở trên thoát khỏi ra, dung nhập vào Trần Tấn Nguyên náo hải, nhất thời lại cái loại đó đắm chìm vào cái loại đó niềm vui tràn trề khoái cảm chính giữa. Rất nhanh tượng thần ở trên lắng động tín ngưỡng nguyện lực liền bị hấp thu xong, để cho Trần Tấn Nguyên có chút thất vọng chính là, hoặc giả là bởi vì là chặn hương khói nhiều năm, nguyện lực trị giá chẳng qua là tăng lên chính là 200 điểm, đạt tới 4089 điểm. Hoa! Lão Miêu, cái này miếu làm sao nát vụn thành như vậy, chính là báo động đất cũng không đến nổi loại trình độ này à, bộ dáng kia giống như mới vừa đầu qua hỏa tiễn vậy. Lúc này mới mấy năm không có tới, làm sao thành như vậy? Sử Phong thấy bên trong miếu hình dáng so với mình mặt còn thê thảm không nỡ nhìn, không kiềm được hỏi. Trần Tấn Nguyên khoát khoát tay trả lời, đừng hỏi ta cũng tốt mấy năm không tới. Mẹ kiếp, thật không nên cùng thằng nhóc ngươi tới, mẹ, liền bộ dáng này có một dám theo dõi, ta xem chúng ta vẫn là đi trở về phủ đi. Sử Phong mang trên mặt nồng nặc thất vọng. Thật vất vả tới một chuyến, chúng ta vẫn là khắp nơi đi dạo một chút trở về đi. Trần Tấn Nguyên chưa trả lời, một bên Vương Kiều liền cướp đường. Sử Phong liếc mắt, hướng Vương Kiều hô, chị cả, một cái ngôi miếu đổ nát có gì để nhìn, trước kia cũng không phải là chưa từng tới. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào có thể ở cái này trong miếu phát hiện võ công gì bí tịch, luyện thành sau này vô địch thiên hạ, trường sanh bất lão? Trương Vi nói, hề hề, nếu là lại tới vừa ra xinh đẹp nữ ưu hồn vậy thì càng tốt hơn. Ta nói anh Vĩ, không nhìn ra thằng nhóc ngươi thật là im lìm, giống như ngươi vậy cứng, quỷ nữ thấy nhất định rất thích. Sử Phong cười hì hì nói, cợt mờ nờ, ngươi bộ dáng kia, cho dù có quỷ đều bị ngươi bị sợ không dám đi ra. Trương Vĩ phản bác, các ngươi hai cái thai thần, đại ca thì chớ nói anh hai, đều giống nhau hàng, nhanh, tìm điểm hoạt động giải trí. Trần Tấn Nguyên gặp cái này hai người đấu nổi lên miệng, vội vàng cắt đứt nói. Các anh em, tới, thu thập cái chỗ ngồi đi ra, đem trên người tiền giấy cũng móc ra, chúng ta tới gạt kim hoa. Sử Phong quát một tiếng, dùng chân đem trên đất cành khô lá héo úa tảo khai, cũng không ngại bẩn, xếp chân liền ngồi xuống, từ trong túi áo móc ra một bộ bài xì phé, chuẩn bị tụ tập đám người đánh bạc. Mọi người rồi rít hưởng ứng, ở đất ba thục, đánh bạc đã thành thục trung thiên tính của con người, nếu như ngươi ở ba thục sinh hoạt, sẽ không chơi bài sẽ không mặt trược, nhất định là sẽ bị người kỳ thị. Trần Tấn Nguyên chơi hai cây cảm thấy không có ý gì, liền hướng bên cạnh Hứa Mộng nháy mắt, Hứa Mộng hiểu ý cười một tiếng, hai người cùng đi ra cửa miếu. Hoa, cũng trưởng như thế cao. Hứa Mộng nhìn trước mắt một cây dương, phía trên loáng thoáng còn có thể phân biệt ra được có khắc mấy chữ, phía trên có Trần Tấn Nguyên cùng Hứa Mộng tên chữ, vẫn là Trần Tấn Nguyên sau đó một người lặng lẽ chạy tới khác, bên cạnh còn khắc hai cái nhỏ, một mũi tên xuyên hai trái tim. Bất quá bởi vì cây dương lớn lên, đem chữ cũng tạo ra, có chút mơ hồ không rõ. Nhớ tới mình lặng lẽ chạy tới khắc chữ tình cảnh, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khi đó ngây thơ buồn cười, Trần Tấn Nguyên nét mặt già nua có chút tường đỏ. Dung tiêu, dương tiễn sử dụng tam tiêm đao. Chương 56, tạm biệt bốn nữ. Tiểu Ngộng, những năm này ngươi tất cả đi đâu? Ban đầu tại sao? Tại sao như vậy vội vã liền đi? Trần Tấn Nguyên rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi ra ngân ở cổ họng rất lâu vấn đề. Thật xin lỗi Tấn Nguyên. Hứa Mộng ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, trong mắt mang vẻ áy náy, khi đó ba ta từ trung ương điều đến cơ tầng lai lịch luyện, mà ta bởi vì là một ít nguyên nhân đặc biệt, cũng theo ba ta cùng đi đến huyện Giáp Giang, sau đó nhận biết ngươi, còn có rất nhiều bạn tốt, nói thật, đoạn cuộc sống kia thật sự là ta vui vẻ nhất cuộc sống. Lớp 11 học kỳ kế thời điểm, ông nội ta đột nhiên tin tới để cho ba ta chuyển hồi trung ương công tác, cho nên ta cũng chưa kịp cùng. Ngươi còn có lớn nhà nói một tiếng. Vội vội vàng vàng theo ba ta trở về kinh thành, những năm này hàng năm nghỉ hè nghỉ đông ta cũng sẽ hồi huyện Giáp Giang tới, bất quá trong lòng từ đầu đến cuối có chút lo được lo mất, cho nên không có tới gặp ngươi, ngươi sẽ không trách ta cờ hở.
Ừ.
Trần Tấn Nguyên hít sâu một hơi, hề hề, ngươi khả ái như vậy, ta làm sao không tiếp kỳ quái ngươi à?
Hứa Mộng khuôn mặt đỏ lên, nâng lên quyền hướng Trần Tấn Nguyên ngực đập tới, lúc nào học được như thế miệng lưỡi chân chu.
Trần Tấn Nguyên một nắm chặt Hứa Mộng quyền, nóng hừng hực hai tròng mắt ẩn tình đưa mắt nhìn chằm chằm Hứa Mộng, tiểu Mộng,
làm bạn gái ta được không?
Những lời này ta 5 năm trước cũng muốn nói, ngươi thấy cây này trên có khắc phải chứ không có, đây đều là ta khắc, mặc dù đã xem không rõ ràng lắm, nhưng là từ cái này xinh đẹp chữ viết, vẫn có thể nhận ra là xuất từ tay ta, 5 năm trước ta bỏ lỡ một lần, lần này ta sẽ không ở thả ngươi đi.
Hứa Mộng hiển nhiên không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên sẽ như thế đột nhiên như thế xích quả quả bày tỏ, mặt đẹp thoáng chốc đỏ đến bên tai. Hứa Mộng mình cũng biết không rõ mình đối với Trần Tấn Nguyên là một loại dạng gì cảm tình, lúc này nghe được Trần Tấn Nguyên hướng mình tỏ tình, trong lòng nhưng là vô cùng ngọt ngào. Bất quá cũng chỉ là chốc lát ngọt ngào, sau đó lại là mặt đầy ảm đạm.
Tấn Nguyên, đối với...
Thật xin lỗi, chúng ta là không thể nào. Chúng ta căn bản cũng không phải là một cái thế giới người.
Hứa Mộng tựa hồ là có cái gì cố kỵ, dùng sức tránh ra Trần Tấn Nguyên bàn tay.
Tại sao?
Bởi vì là ta dáng dấp quá xấu, vẫn là bởi vì là ta đúng người nghèo rất mồng tơi.
Trần Tấn Nguyên có chút nóng nảy.
Tấn Nguyên, ngươi là người tốt, ta thừa nhận ta đối với ngươi cũng có hảo cảm, nhưng là có một số việc là ngươi không thể tưởng tượng, cũng không phải ngươi ta có thể khống chế.
Cho nên nói tới chỗ này Hứa Mộng cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống.
Phải, thật vất vả lấy dũng khí bày tỏ, bản lấy là nắm chắc phần thắng bắt vào tay, lại không nghĩ rằng bị phát tài tấm người tốt thẻ. Trần Tấn Nguyên rốt cuộc để ý biết câu nói kia, có lúc đời người giống như một bàn uống trà nhỏ, phía trên bày đầy bữa ăn cái cùng thức dậy.
Trong lòng một cái thanh âm ở ngửa mặt lên trời thét dài, trời ạ!
Chẳng lẽ ngươi thật muốn ta cô độc một đời?
Hai con lông mày vặn thành một cái chữ bát.
Đang làm Trần Tấn Nguyên trong lòng buồn bực không thôi thời điểm, sâu thẳm rừng cây chỗ sâu đột nhiên truyền tới một tiếng đẹp và tĩnh mịch chim hót. Trần Tấn Nguyên tự cho rằng là trong núi đứa trẻ, từ nhỏ đến lớn, nghe qua tiếng chim hót vô số, nhưng là nghe không ra đây là một cái gì chim đang gọi, thanh âm rồn rập mà du dương, xuyên thấu lực cực mạnh.
Hứa Mộng nghe được cái này thanh chim hót nhất thời sắc mặt đại biến, biểu tình kia tựa như trời sập vậy.
Tấn Nguyên, ta nhớ ra rồi, ta còn có chuyện phải làm, ngươi về trước trong miếu chờ ta, chờ lát nữa ta lại tới tìm ngươi.
Nói xong liền đem Trần Tấn Nguyên lược ở một bên, cũng không chờ Trần Tấn Nguyên trả lời, liền ở Trần Tấn Nguyên mặt đầy kinh ngạc vẻ mặt, xoay người vội và theo đường cũ, đi xuống chân núi.
Tiểu Mộng đây là thế nào, không phải là mình mặt đầy anh chư tương đem nàng hù dọa chứ?
Chẳng lẽ tiếng kia chim hót có cổ quái?
Trần Tấn Nguyên nhìn Hứa Mộng vội và dáng vẻ, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trong lòng hết sức nghi ngờ, quyết định theo sau xem.
Vì vậy lặng lẽ đi theo Hứa Mộng sau lưng, lấy Trần Tấn Nguyên thực lực, nhưng là không sợ sẽ bị Hứa Mộng phát hiện.
Hứa Mộng đi dưới núi đi một đoạn đường, từ từ chậm bước chân lại, đột nhiên quay đầu đi phía sau núi đi về phía, Trần Tấn Nguyên không ngờ tới Hứa Mộng lại đột nhiên quay đầu, thiếu chút nữa bị phát hiện, nhanh chóng tung người một cái nhảy lên bên người một cây đại thụ ngọn cây.
Thân thân bí bí, đi sau núi làm gì?
Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng sâu hơn.
Hứa Mộng tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thi triển nổi lên khinh công, ở lâm ở giữa thao túng lắc mạnh phải, thân hình tiêu sái tiên dở, cả người màu trắng áo khoác đón gió cổ động, giống như tháng trong vũ động tiên tử, mà làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, Hứa Mộng tốc độ không hề coi là rất nhanh, so với Trần Tấn Nguyên điện quang thần hành bộ có thể nói kém xa, nhưng là sau lưng nhưng loáng thoáng mang một cái mơ mơ màng màng tan ảnh.
Đây là cái gì khinh công? Bộ pháp như thế ưu mỹ, thi triển ra lại còn có tan ảnh.
Sợ là cao cấp khinh công mới có thể làm được đi.
Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu mang vô số dấu hỏi.
Cùng Hứa Mộng ngồi cùng bàn 2 năm, chỉ biết là Hứa Mộng cha ở huyện chính phủ làm lãnh đạo, những thứ khác một mực không biết.
Trần Tấn Nguyên bây giờ mới đột nhiên phát hiện mình đối với cái này cô gái giải trừ quá ít.
Hai người cứ như vậy một trước một sau thi triển khinh công về phía sau núi đi tới, núi Bích Vân sau núi địa thế tương đối muốn bằng phẳng một ít, không giống trước mặt như vậy dốc. Bất quá sau núi đường không có, tất cả đều là cao lớn, cây cao to, nhưng là cái này không làm khó được người trong lòng cổ võ hai người. Hứa Mộng mũi chân không ngừng ở một ít nhỏ bụi cây ở trên điểm tới điểm lui, cả người như nhẹ nhàng tiên tử, tốc độ không giảm chút nào, Trần Tấn Nguyên ở ngọn cây đằng la, y theo.
Dập khuôn đi theo.
Không lâu lắm, từ phía trước trong rừng loáng thoáng truyền tới một hồi tiếng đánh nhau, xen lẫn mấy tiếng cô gái khẽ đều.
Nghe được tiếng đánh nhau, Hứa Mộng bước chân lại là tăng nhanh mấy phần.
Các ngươi là người nào, dám khi dễ ta Nga Mi đệ tử?
Hứa Mộng người còn chưa tới, trong miệng liền phát ra một tiếng khét đều.
Sư tỷ,
sư tỷ,
sư tỷ,
sư tỷ.
Ngay sau đó liền truyền tới 4 thanh kinh ngạc vui mừng giọng nữ. Ồ! Thanh âm này nghe làm sao như thế quen hay? Trần Tấn Nguyên tìm một viên một người bao bọc lá cây coi như tươi tốt cây lớn, trốn trên cành cây ẩn núp thân hình, đi trong sân nhìn. Lâm có 6 người, cộng thêm mới tới Hứa Mộng tổng cộng 7 người, 2 nam 5 nữ. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc phát hiện, trong mấy người này trừ vậy hai cái đầu bù xù mặt dơ bẩn người đàn ông trung niên Trần Tấn Nguyên không nhận biết bên ngoài, còn lại mấy nữ lại có thể đều là người quen, trừ Hứa Mộng bên ngoài 4 người phụ nữ chính là Trần Tấn Nguyên ở trạm xe gặp qua 4 cái đứa trẻ. Lúc này Hoàng Tuyết Giao, Thư Hân, Bạch Ngọc 3 cô gái đã ngã xuống đất, khóe miệng còn treo một tia vết máu. Bất quá người coi như là thanh tỉnh, xem ra thương không phải rất nặng, bất quá tựa hồ là bị điểm huyệt đạo, người không thể nhúc nhích. Mà một bên vị kia cùng Trần Tấn Nguyên có chút không hợp nhau Triệu Hiểu Mạn trong tay cầm một cái trường kiếm ba thước, một M, đang cùng hai người người đàn ông trung niên một người trong đó giằng co, khóe môi nết lên một tia tiêu máu, tựa hồ cũng bị một chút tổn thương, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Vậy hai người người đàn ông đầu bù xù mặt dơ bẩn, lối ăn mặc hết sức sắc bén, chính là mới vừa rồi Miếu Nhị Lang ở giữa thiên địa song sát, cùng Triệu Hiểu Mạn rằng có chính là địa sát dư địa, mà thiên sát dư thiên đang khoanh tay đứng ở một bên, vẫn ung dung nhìn rằng có hai người. Bốn nữ thấy rõ người tới là Hứa Mộng, trên mặt cũng mang theo ngạc nhiên mừng rỡ. Ơ a, lại tới một cái, anh, ngày hôm nay có thể được lợi lớn. Dư địa thấy Hứa Mộng, lúc đầu cả kinh, tiếp đó lại là đầy mặt nụ cười. Hê hê. Như thế xinh đẹp cô gái nhỏ, ta thật là có chút không nỡ giết, ai, không có biện pháp, ai bảo các ngươi tự đưa tới cửa đâu, chúng ta nếu là không việc gì bày tỏ, vậy thì quá thật xin lỗi các ngươi. Hừ, các ngươi rốt cuộc là người nào, lại dám đối với ta Nga Mi đệ tử ra tay. Hứa Mộng nhìn xem mấy vị bị thương sư muội, xoay người lại mắt phượng giận trợn mắt nhìn hai người. Sư tỷ, bọn họ chính là tin đồn thiên địa song sát, thực lực vô cùng cường đại, tồi tâm trưởng bá đạo vô cùng, chúng ta đều bị tổn thương. Vậy dư thiên đến nay còn chưa ra tay, ngươi phải cẩn thận. Triệu Hiểu Mạn người đi Hứa Mộng phương hướng nhích lại gần, lên tiếng nhắc nhở. Chương 57, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo VS Tuổi Tâm Trưởng. Nguyên lai là các ngươi cái này hai cái phái thanh thành phản đồ. Hứa Mộng thật chặt cầm quyền. Bé gái rất không lễ phép à, bàn về bối phận các ngươi còn phải gọi chúng ta một tiếng sư thúc đâu. Dư thiên nói. Hừ, các ngươi hai cái thứ bại hoại, vì tu luyện tuổi tâm trưởng, lại mất chi đến lấy người sống luyện công. Đã sớm chui nhập ma đạo, người người phải mà giết chi. Bé gái, ngược lại là thật miệng lưỡi bén nhọn. Hê hê, tạm thời để cho các ngươi có miệng lưỡi, qua không được bao lâu, các ngươi liền sẽ biến thành một cái cổ thi thể, ta sẽ đích thân đem các ngươi tim moi ra, sau đó nuốt vào trong bụng, lấy ra trong đó thuần âm khí, giúp chúng ta luyện thành tuổi tâm trưởng tầng thứ 3. Hê hê, tầng thứ 3 à, thật là mong đợi à. Dư địa liếm miệng một cái môi, phát ra một tiếng khiếp người cười quái dị. Không nên cùng bọn họ nói nhảm. Nhanh chóng thu thập đi, hành tung chúng ta đã bại lộ, nơi này đã không thể lại đợi lâu. Dư thiên nói, yên tâm đi anh, mấy cái bé gái mà thôi, lật không dậy nổi sóng lớn tới, ngươi ở một bên lực trận, ta một người đủ để. Nhiều năm như vậy hai người cũng quá đông tránh, ăn trộm gà trộm chó sinh hoạt, cả ngày lẫn đêm phập phòng lo sợ, sợ cổ võ giả tìm tới cửa cướp đoạt tuổi tâm trưởng bí tịch. Ngày hôm nay mấy cái thực lực thấp kém bé gái cũng dám tới chuyến bại nước đục này, cùng mình hai người làm khó dễ, dư điệu dĩ nhiên là trong lòng khó chịu. Mặt đầy nhao nhao muốn thử, muốn làm mình nhiều năm như vậy bực bội sinh hoạt đòi một giải thích. Dư địa đưa ra tay phải đen nhánh, thả vào mép nhẹ nhàng thổi một hơi, hề hề, bé gái, liền lấy ngươi đi thử một chút ta tuổi tâm trưởng đi. Tiểu mạn, ngươi lui về phía sau, chăm sóc kỹ ba vị sư muội. Sư tỷ, ngươi phải cẩn thận. Bọn họ đều có võ giả cấp 11 tầng công lực, tuổi tâm trưởng đã luyện đến tầng thứ 2. Hứa Mộng cho Triệu Hiểu Mạn một cái yên tâm ánh mắt, mặt đầy ngưng trọng nhìn dư địa, hừ. Hai cái không gặp qua việc đời tối rơm, tuổi tâm trưởng bất quá là cửu âm chân kinh ở giữa một bộ trưởng pháp mà thôi, ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới là cửu âm chân kinh đi. Thiên địa song sát vừa nghe cửu âm chân kinh, ánh mắt nhất thời sáng lên, hai người vẫn còn ở núi Thanh Thành học nghệ thời điểm, liền nghe nói qua cửu âm chân kinh danh tiếng, cũng biết phái Thanh Thành chân phái võ tuổi tâm trưởng bất quá là cửu âm chân kinh ở giữa một số, còn chân chính cửu âm chân kinh đã sớm thất truyền. Tin đồn chỉ có phái Nga Mi trong mới có cửu âm chân kinh tàn bản, vẫn luôn là chỉ có trưởng môn dòng chánh mới có tư cách tu luyện, chẳng lẽ con bé này sẽ cửu âm chân kinh. Núp ở trên cây Trần Tấn Nguyên, nghe được cửu âm chân kinh tên chữ, nhất thời ở trong gió rét lang loạn, làm cái quái gì à, cửu âm chân kinh. Đóng phim à. Hứa Mộng gặp dư địa sừng sờ, dưới chân thi triển khinh công ngay tức thì tập liền đi lên, thực lực đối phương mạnh mẽ, tiên hạ thủ vi cường, chiếm được tiên cơ trọng yếu nhất. Hứa Mộng dưới chân đạp huyền ảo bộ pháp, toàn lực thúc dục toàn thân chân khí, cong ngón tay thành trộm, đi dư địa bắt đi, chảo công vừa ra, nhất thời chảo ảnh xâm xâm, mỗi một móng lấy ra đều mang một tia sáng trắng. Cửu âm bạch cốt chảo. Dư Thiên khi nhìn đến Hứa Mộng thi triển chảo công thời điểm, trong lòng hoảng hốt, không tự chủ được hô lên, em trai, cẩn thận, là cửu âm bạch cốt chảo. Dư địa nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ lại, chảo phong ác liệt đã tấn công đến trước người, cũng nhanh chóng thi triển khinh công hướng bên cạnh né tránh, nhưng là vẫn là trễ một bước, chảo phong ác liệt vẫn bắt phá đường sống vào áo, dư địa âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, nhất thời khinh thường thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Nhìn xem bị Hứa Mộng bắt phá quần áo, thầm nói may mắn, đồng thời cũng khiếp sợ với cửu âm bạch cốt chảo uy lực. Hừ, ta cũng muốn xem là ngươi cửu âm bạch cốt chảo lợi hại, vẫn là ta tồi tâm trưởng lợi hại. Dư địa một tiếng hừ lạnh, có chút nổi giận. Em trai, lưu nàng một cái mạng, chớ muốn giết nàng, chúng ta còn muốn từ nàng trên người bộ ra cửu âm chân kinh bí tịch. Dư Thiên hô. Dư địa gật đầu một cái, cũng là thi triển khinh công lấn người về phía trước, hai người ngay tức thì liền chiến đến một nơi, trong rừng nhất thời trưởng phong từng cơn, chảo ảnh xâm xâm, Hứa Mộng cửu âm bạch cốt chảo từng chiêu ác liệt vô cùng, hơn nữa xảo quyệt dữ tợn, ẩn ở trên cây Trần Tấn Nguyên nhìn ở trong mắt, kinh trong lòng, cửu âm chân kinh, cửu âm bạch cốt chảo, những thứ này nhưng mà trong phim truyền hình cho vui, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, Trần Tấn Nguyên đột nhiên có loại truyền kiếp cảm giác, thấy Hứa Mộng thi triển cửu âm bạch cốt chảo, Trần Tấn Nguyên coi như là mở rộng tầm mắt, coi như là mình, nếu như vô tình ứng phó mà nói, chỉ sợ cũng phải sâu bị kỳ hại, huống chi vậy thi triển ra âm phong từng cơn, quỷ khóc thần gào thanh tê. Hế cũng đích xác rất là khiếp người. Hai người một phen đánh nhau, hướng Trần Tấn Nguyên chỗ núp đến gần, dư địa chân khí ngay tức thì vận với tay phải trên, nguyên bản chính là đen thui bàn tay, nhất thời đen thui như mực, phảng phất có một đoàn màu đen khí lưu ở trưởng ở giữa di động. Tồi tâm trưởng. Dư địa quát khẽ một tiếng, tồi tâm trưởng lực ngay tức thì từ lòng bàn tay bắn ra, mơ hồ ở giữa một đạo màu đen trưởng phong đánh út về phía Hứa Mộng ngực, Hứa Mộng mặt liền biến sắc, nhanh chóng biến đổi bộ pháp, đi bên phải trước mắt, màu đen trưởng phong tập trong Hứa Mộng sau lưng cây ngô đồng. Nhất thời ở thân cây lưu lại một cái trường ấn. Thân cây một hồi rung, thiếu chút nữa đem đứng ở trên nhánh cây Trần Tấn Nguyên quay xuống. Hứa Mộng tránh qua đường sống một kích, thuận thế vọt đến dư địa sau lưng, chính là một móng chụp vào dư địa sau lưng, dư địa phản ứng coi như nhanh chóng, trên người khí thế đột nhiên leo lên, Hứa Mộng bị dư địa khí thế ảnh hưởng, thân hình nhất thời hơi chậm lại, dư địa xoay người lại chính là một trường, đem Hứa Mộng móng phong hóa giải trừ với vô hình. Một kích này lại không gặp công, Hứa Mộng trong bụng tối tam cấp. Hứa Mộng chỉ có võ giả thực lực tầng 9, mà dư địa nhưng là võ giả tầng 11, dư địa một phóng thích khí thế, Hứa Mộng liền cảm giác mình không khí quanh thân phảng phất là bị áp xúc liền vậy, không ngừng hướng mình đè ép tới, thực lực tầng 10 cũng không thể hoàn toàn phát huy, cái này làm cho Hứa Mộng biết mình cùng đường sống chênh lệch chân thực quá lớn, bất quá vẫn là cắn răng cứng rắn chống đỡ, mình cũng không thể thua, nếu không sư tỷ muội 5 người đều là một con đường chết. Hai người võ kỹ cao cấp đối với võ kỹ cao cấp, thanh thế lớn đến dọa người. Trần Tấn Nguyên âm thầm thay Hứa Mộng lau mồ hôi một cái, nhưng trong lòng ở suy nghĩ mình là có nên hay không phát hiện đang xuất thủ. Hai người móng tới trưởng đi phá hủy hơn 10 chiêu, dư địa hai tay không ngừng đánh ra, đem Hứa Mộng chảo phong ác liệt hóa giải với vô hình, dư địa vô về phía Hứa Mộng tồi tâm trường lực, Hứa Mộng bằng vào cao thâm thân pháp cũng có thể hiểm hiểm tránh thoát. Tình thế nhất thời lâm vào giằng co, hai người sử dụng đều là võ kỹ cao cấp, bất quá Hứa Mộng tu luyện cửu âm chân kinh chính là nội công tâm pháp thượng thừa. So với đường sống thanh thành nội công phải mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa thân pháp cũng mau, cho nên mới có thể khó khăn lắm cùng dư địa đánh ngang tay. Lúc này Hứa Mộng trong lòng càng ngày càng nhanh, liền cái này một cái địa sắt giống như này khó dây dưa, bên cạnh còn có một cái thiên sắt ở mắt long long. Võ kỹ cao cấp thi triển ra và tiêu hao nội lực, mình nội lực đã còn dư lại không có mấy, nếu như nội lực hao hết, đến lúc đó cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Thật ra thì dư địa cũng tốt không đi nơi nào, nội lực cũng tiêu hao hơn nữa. Chán đã toát ra mồ hôi, có lòng muốn phải gọi Dư Thiên hỗ trợ nhưng lau không ra mặt mũi. Chương 58, xoắn ốc cửu ảnh. Hứa Mộng tâm niệm thay đổi thật nhanh, a khí như lan miệng anh đào nhỏ trong phát ra một tiếng khét đều, thân thể lui về phía sau một bước, hai chân hơi cong, chân khí rót với lòng bàn chân, bước chân liền liền chiến động, thân hình một thoáng kia ở giữa liền biến mất ở đường sống trước mặt, đột nhiên tình trạng để cho Dư Địa sững sốt một chút, không kiềm được dừng lại động tác trên tay. Veo từng tiếng vang, Hứa Mộng thân hình xuất hiện lần nữa. Sau đó xuất hiện còn có một cái xoay tròn cái bóng mơ hồ. Đây là xoắn ốc cửu ảnh. Em trai cẩn thận sau lưng của ngươi. Cách đó không xa là dư địa lược trận Dư Thiên, thấy vậy đạo nhanh chóng xoay tròn cái bóng mơ hồ, đột nhiên thật giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt thoáng chốc đại biến, hướng dư địa hô. Dư Thiên nhưng mà nghe nói qua xoắn ốc cửu ảnh bộ này cửu âm chân kinh ở giữa cao cấp khinh công lợi hại, lúc này thấy Hứa Mộng thi triển ra cửa này khinh công trong truyền thuyết, trong lòng ngầm nói muốn gặp, cố không thể những thứ khác, ngay sau đó vận lên tồi tâm trưởng, hướng bên trong sân vọt tới. Hứa Mộng thi triển xoắn ốc cửu ảnh, ngay tức thì chuyển tới dư địa sau lưng, đồng thời một chiêu cửu âm bạch cốt chảo chụp vào dư địa tạm thời không kịp phản ứng, một trưởng đã vô về phía trước mặt cái bóng mơ hồ, lấy là đó mới là Hứa Mộng thân phận thật sự. Lúc này nghe Dư Thiên nhắc nhở, bản năng chiến đấu trực giác để cho Dư Địa cảm thấy sau lưng cực lớn nguy hiểm, cả người tóc gáy đều dựng lên, vô về phía trước mặt bóng dáng tay phải đã không kịp thu hồi, ngay sau đó lắc một cái eo, từng cái diêu tử xoay mình, tay trái thuận thế đánh ra. Suy Hứa Mộng cửu âm bạch cốt chảo chảo khí đã chộp vào đường sống ngực, sau đó mang hạ một khối lớn máu thịt, mà Hứa Mộng tay nhỏ bé mềm mại, vẫn trắng nõn như ngọc, cũng không có dính vào một tia vết máu. Dư Địa hai tay che chảo máu ngực, mặt đầy không thể tin, trong lòng ngầm nói may mắn, xoắn ốc cửu ảnh, tốc độ siêu tuyệt, luyện đến chỗ sâu có thể huyễn hóa ra trí não ảnh, làm cho không người nào có thể phân rõ cái đó mới là thật người, thật may có Thừa Thiên nhắc nhở, nếu không ngày hôm nay liền lật thuyền trong mương, dẫu sao đây chính là cửu âm chân kinh bên trong ghi lại một bộ tuyệt thế khinh công, mình tu luyện tồi tâm trưởng cũng chỉ là cửu âm chân kinh ở giữa một bộ trường pháp, cửu âm chân kinh có nhiều nghịch thiên hắn rất rõ ràng, mà xoắn C cửu ảnh chính là cửu âm chân kinh trong ghi lại duy nhất khinh công, kỳ trô đáng sợ đi qua mới vừa rồi đánh một trận đã biểu dương không bỏ sót. Hứa Mộng bây giờ cũng tốt không đi nơi nào, bởi vì là Dư Thiên nhắc nhở để cho Dư Địa phản ứng lại, xoay người lại một trưởng liền vỗ vào Hứa Mộng vai trái, phốc Hứa Mộng miệng anh đào nhỏ trong phun ra một ngụm máu tươi, che vai trái đặng đặng trường hướng lảo đảo mấy bước, cố bất cập thương thế, chân phải đi trên đất giẫm một cái, thân thể mượn đường sống trưởng lực từ nay về sau bay ra. Dường như bay tới Triệu Hiểu Mạn bên người mới dừng lại. Một khắc sau, một bên thiên sát đã chạy tới Hứa Mộng bên người, giơ tay lên chính là một trưởng vô hướng Hứa Mộng sau lưng, Hứa Mộng mới vừa đứng yên, càng vốn cũng không có phát hiện, hơn nữa coi như phát hiện cũng tới không kịp né tránh. Một trưởng này nếu là đánh vào Hứa Mộng trên người, có thể tưởng tượng hậu quả có nhiều thảm, té xuống đất ba cô gái cũng nhắm hai mắt lại không dám nhìn. Trần Tấn Nguyên thấy vậy hoảng hốt, muốn cứu viện đã là không kịp, hét lớn một tiếng, vô liêm sỉ. Người dám, cố không thể lại giấu giếm hành tích, tung người một cái nhảy xuống ngọn cây, thi triển điện quang thần hành bộ hướng Hứa Mộng cấp tốc thổi tới, người thượng trên không trung, chính là phân đem hết toàn lực tấn mãnh điểm ra chỉ một cái, đáng tiếc đã không kịp, mắt xem Dư Thiên vậy đen thui như mực bàn tay liền muốn in ở Hứa Mộng sau lưng, Trần Tấn Nguyên thầm hận mình tại sao mới vừa rồi tránh ở một bên không chịu ra tay. Sư tỷ cẩn thận, ngay tại Trần Tấn Nguyên lấy là Hứa Mộng muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm, bên cạnh truyền tới một tiếng khét đê. Triệu Hiểu Mạn đã nâng kiếm ngăn ở Hứa Mộng sau lưng. Trần Tấn Nguyên cái này chỉ một cái ôm hận ra, nhất dương chỉ phá không đánh tới, veo một tiếng, một đạo chỉ phong kẹp theo cường đại nội lực, vừa vặn bắn trúng Dư Thiên cánh tay phải, bất quá cuối cùng vẫn là trễ một bước, Dư Thiên trưởng phong đã đánh ra, mặc dù bị Trần Tấn Nguyên nhất dương chỉ suy yếu mấy phần, nhưng vẫn không phải Triệu Hiểu Mạn có thể chịu đựng. Phịch. Cường đại trưởng lực chính giữa Triệu Hiểu Mạn ngực, Triệu Hiểu Mạn nhất thời bay ngực ra, đem sau lưng Hứa Mộng cũng đập ngã xuống đất. Trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, cả người nhất thời suy sụp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Tiểu Mạn sư tỷ, bị Hoàng Tuyết Giao ba cô gái, gặp Triệu Hiểu Mạn bị Dư Thiên đánh trúng, đều là một tiếng kêu thảm. Tiểu Mạn, Hứa Mộng cố không thể mình thương thế trên người, từ dưới đất bò dậy, tiến lên đỡ dậy ngất đi Triệu Hiểu Mạn. Tiểu Mạn, ngươi như thế nào? Triệu Hiểu Mạn đã không có hồi âm, Hứa Mộng trong mắt cầu nước mắt, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc nhỏ, mở nắp bình ra đổ ra một viên thuốc màu trắng. Đẩy ra Triệu Hiểu Mạn miệng, bỏ vào, ngón trỏ ở Triệu Hiểu Mạn ngực một chút, hôn mê Triệu Hiểu Mạn điều kiện phản xạ nuốt nước miếng một cái, liền đem đan dược nuốt vào trong bụng. Hứa Mộng gặp đan dược vào bụng, Triệu Hiểu Mạn hơi thở hơi ổn định một ít, mới phát hiện trước người đang đứng một cái như núi cao giống vậy thân ảnh quen thuộc. Tấn Nguyên, là ngươi. Trần Tấn Nguyên xoay người xem Hứa Mộng một cái, các ngươi không có sao chứ? Hứa Mộng còn có chút sững sờ, dụi mắt một cái, có chút không dám tin tưởng trước mặt trước chính là Trần Tấn Nguyên. Ta không có sao, bất quá Tiểu Mạn nàng. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho người bất kỳ thương tổn tới các ngươi. Trần Tấn Nguyên cho Hứa Mộng một cái an ủi ánh mắt, xoay người nhìn về phía đứng ở một bên Dư Thiên. Lúc này hơn trời cũng không có thừa thế đuổi theo tới, bình tĩnh đứng ở nơi đó, một thời gian cũng không có cái gì động tác, chẳng qua là nhìn mình vậy cánh tay đen nhánh, trong mắt lóe lên không thể tin ánh sáng. Lóc cốc tháp. Dư Thiên đứng trên mặt đất không ngừng nhỏ máu tươi. Mà máu tươi ngọn nguồn chính là tay hắn cánh tay, nơi đó có trước một đường thật dài vết chảy, chảy ra rách thịt, sâu thấy tới xương, đang nhễ nhại chảy đỏ thấm huyết dịch. Đây chính là mới vừa rồi bị Trần Tấn Nguyên nhất dương chỉ khí gây thương tích, nhất dương chỉ khí bực nào bá đạo, Trần Tấn Nguyên lại là ôm hận ra tay, quán chú số lớn chân khí, bị bắn trúng lập tức chính là chảy ra rách thịt. Lúc này Dư Thiên đang không thể tưởng tượng nổi nhìn trên cánh tay mình tổn thương, tựa hồ không nghĩ ra tự sử dụng liền võ kỹ cao cấp tồi tâm trưởng lại còn sẽ bị đột nhiên này xuất hiện tiểu tử làm bị thương. Dư Thiên trong lòng hết sức khiếp sợ, hắn có thể từ Trần Tấn Nguyên trên người cảm thấy một loại hết sức nguy hiểm hơi thở. Tiểu tử, lại dám bị thương ta. Dư Thiên đem mang máu cánh tay thả vào mép liếm liếm, dùng hắn vậy thanh âm khàn khàn trợn quát một tiếng. Ta phi. Trần Tấn Nguyên hung hãn phun một bãi nước miếng, nhìn Dư Thiên mặt đầy tức giận hình dáng, rêu cực nói, ngươi coi như là cái thứ gì, bố liền tổn thương ngươi, ngươi vừa có thể làm gì ta, các ngươi hai cái thứ bại hoại, lại có thể đối với như thế như nước trong veo cô nương hạ sát thủ, thật là không thể tha, bố ngày hôm nay không chỉ có muốn đả thương ngươi, bố mày lại muốn giết ngươi. Trần Tấn Nguyên có thể nói cho tới bây giờ chưa từng có mãnh liệt như vậy giết người nguyện vọng, chính là cái này hai người giết hại mấy cái thiếu nữ sinh mạng, bây giờ còn đả thương Hứa Mộng cùng chúng nữ, ở Trần Tấn Nguyên trong lòng đã sớm cho cái này hai người xử tử hình. Ngươi tự tìm cái chết. Dư Thiên bị Trần Tấn Nguyên giận đến cả người run rẩy, khàn khàn giọng có chút cà lăm, hét lớn một tiếng vận lên chân khí một trưởng hướng Trần Tấn Nguyên đánh tới. Trần Tấn Nguyên hai chân hơi cong, vận lên thái cực quyền pháp, một tay hư hoa một cái hình bán nguyệt, liền đem Dư Thiên tàn nhẫn trường phong, dẫn qua một bên. Ngươi quá yếu, các ngươi hai cái cùng lên đi. Trần Tấn Nguyên ngạo nghễ nói. Chương 59, tình thế đột biến. Tốt tiểu tử quân vọng, nếu ngươi tự tìm đường chết, chúng ta liền thỏa mãn ngươi cái yêu cầu này. Dư Thiên giận đến cả người run rẩy, sắc mặt dữ tợn, diễn cảm hết sức vặn mẹo, một bên Dư Điệu đã tới Dư Thiên bên người, ngực bị Hứa Mộng cửu âm bạch cốt chảo gây thương tích địa phương đã điểm huyệt cầm máu. Hai người cũng bày ra một bộ chiến đấu dáng điệu. Thiên Địa song sát hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời quát lên một tiếng lớn, hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, hai người cũng thi triển ra tồi tâm trường pháp, chỗ đi qua, tàn nhẫn trưởng phong mang theo từng miếng cảnh khô lá héo hứa loạn vũ tung bay. Thiên Địa song sát vốn là huynh đệ sinh đôi, sau đó lại một cùng bái nhập phái Thanh Thành học nghệ, có thể nói từ ra đời bắt đầu cũng chưa có tách ra qua. Hai người giữa ăn ý dĩ nhiên là người bình thường khó có thể tưởng tượng, lúc này hai người hợp lực, đồng thời thi triển tồi tâm trưởng, thanh thế tất nhiên lớn đến dọa người. Thiên Địa song sát tin tưởng bằng vào hai người hợp lực, chỉ cần không phải gặp phải hậu thiên cao thủ, đều có sức đánh một trận. Trước mắt tiểu tử mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là tuyệt ca. Không thể nào có hậu thiên thực lực. Dư Thiên công bên phải, Dư Địa công bên trái, hai người phối hợp hết sức ăn ý, thiên sát công địa sát liền thủ, địa sát công thiên sát liền thủ, không chút nào hà tiện nội lực thu phát, một trưởng tiếp một trưởng vô về phía Trần Tấn Nguyên, thế công hết sức ác liệt rắn chắc, Trần Tấn Nguyên tạm thời chỉ có thể thi triển thái cực quyền pháp bị động phòng thủ, không ngừng hoa tròn tháo xuống hai người trưởng lực, thỉnh thoảng dẫn dắt hai người trưởng phong công kích lẫn nhau, tình cảnh tạm thời. Giang có tiếp, tỏ ra có chút lúng túng. Trần Tấn Nguyên thầm nói có chút khinh thường, cái này hai người một cái lên. Bản thân có chắc chắn ở 10 chiêu bên trong có thể bắt được, nhưng là hai người hợp kích, lẫn nhau phòng thủ, thực lực nhất thời trận tăng gấp mấy lần, N Tấn Nguyên cũng không dám nói có thể ung dung có thể bắt được, trừ phi sử dụng mình đệ dương tuyệt kỹ giáng long thập bát trưởng, bất quá giáng long thập bát trưởng mặc dù uy lực vô cùng lớn, nhưng là kỳ tiêu hao nội lực cũng không phải là một con số nhỏ, phi đến lúc cần thiết Trần Tấn Nguyên là không biết sử dụng. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Trần Tấn Nguyên thích nhất là cái loại đó trong nháy mắt giết đối thủ cảm giác, để cho hắn cứ như vậy cùng hai người rằng co cũng không coi là chuyện. Trong lòng ngầm thầm nghĩ tính, nếu muốn phá giải hai người hợp kích, chỉ có một biện pháp, đó chính là một cái kích phá. Đi qua một đoạn manh công sau đó, thiên địa song sát nội lực tựa hồ có chút không tốt, thế công chậm lại. Trần Tấn Nguyên lợi dụng đúng cơ hội, chân phải mũi chân đi trên đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể từ nay về sau bay ra mấy bước, tránh hai người công kích, thoát khỏi vòng chiến. Giơ tay lên chính là chỉ một cái, điểm hướng thực lực yếu hơn Dư Địa. Ác liệt chỉ phong nhanh như tia chớp hướng Dư Địa đánh tới, mắt xem chỉ phong liền muốn đánh trúng Dư Địa, không ngờ lại bị Dư Thiên một trưởng hóa giải. Tấn Nguyên, tiếp kiếm. Hứa Mộng nhặt lên Triệu Hiểu Mạn bảo kiếm, ném về phía Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên đi không trung nhảy một cái, rút kiếm ra khỏi vỏ, nội lực quán chú thân kiếm, màu xanh thân kiếm mơ hồ ở giữa có một đạo hàn quang trực chỉ đến mũi kiếm. Thi triển thái cực kiếm pháp công hướng thiên địa song sát. Kiếm thế khi thì nhanh chóng, khi thì chậm chạp, khi thì công kích, khi thì phòng thủ, màu xanh kiếm khi đem Trần Tấn Nguyên quanh thân bảy thành công một cái bầu trời vậy gió thổi không loạn, thiên địa song sát chỉ cảm thấy trước mặt tất cả đều là bóng kiếm, để cho người có một loại hoa cả mắt cảm giác. Trần Tấn Nguyên đột nhiên động thân một kiếm đâm về phía Dư Thiên một đôi bàn tay thịt cũng không dám cùng lưỡi kiếm tranh phong, phấn khởi toàn lực, hai tay chặp lại liền kẹp lại thân kiếm, nội lực điên cuồng thu phát, cùng Trần Tấn Nguyên cách một thanh trường kiếm hợp lại nổi lên nội lực, nhưng mà một so với, Dư Thiên mới cảm giác được mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Trần Tấn Nguyên nội lực tinh thuần vô cùng, hơn nữa cảnh giới cũng so với mình cao, mình lại có thể ngu xuẩn đến cùng. Hắn so đấu nội lực, làm như vậy cùng tự tìm cái chết cơ hồ không có khác nhau. Dư Thiên lo lắng cho Dư Địa một cái ánh mắt, Dư Địa hội ý, lắc mình đến Dư Thiên sau lưng, hai tay vô vào Dư Thiên sau lưng, đem nội lực toàn thân điên cuồng dưới vào Dư Thiên trong cơ thể, hai người nội lực cùng tông đồng nguyên, theo nội lực vào cơ thể, Dư Thiên chợt cảm thấy nội lực chợt tăng, một cái mặt đen đỏ lên, bất quá chợt tăng nội lực, cùng Trần Tấn Nguyên so với vẫn là tiểu vu kiến đại vu. Thang. Một tiếng thanh minh, thân kiếm rốt cuộc không chịu nổi mạnh mẽ nội lực quan chú, từ trong gãy lìa. Trần Tấn Nguyên cũng không có chút nào dừng lại, nhanh chóng điểm ra chỉ một cái, vừa vặn bắn vào Thiên Sát ngực. Phúc. Thiên Sát nhất thời khạc ra một ngụm máu tươi, ác liệt chỉ phong cơ hồ đem ngực hắn bắn cái đối xuyên, một cái mạng đã đi nửa con. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không cho đối thủ cơ hội lật bàn, lại là mấy ngón tay tấn mãnh điểm ra, vừa vặn đánh trúng Dư Thiên hai tay hai chân, Dư Thiên nhất thời ngã xuống đất, giống như một phế nhân vậy, trong miệng không ngừng ho khan trước máu, hiển nhiên đã mất sức tái chiến. Trần Tấn Nguyên gặp Dư Thiên ngã xuống đất, không có chút nào dừng lại, hai bước lấn người về phía trước, một quyền đánh phía còn đứng Dư Địa, Dư Địa gặp Dư Thiên ngã xuống đất, tạm thời hoảng hốt, lúc này nhìn trước mắt càng ngày càng lớn quyền ảnh, có lòng muốn tránh, làm gì được nội lực đã còn dư lại không có mấy, cả người bủn rủn không có sức, muốn tránh cũng không tránh được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tấn Nguyên quả đấm đánh vào mình ngực. Ầm. Dư Địa giống như bị xe tăng đụng vào vậy, thân thể bay ngực ra, đập ngã một cây hoẹ to cỡ miệng chén nhỏ. Sau đó nặng nề ngã xuống đất, trong miệng cũng là từng ngụm khạc máu tươi, dường như muốn đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra vậy. Bất quá căn cơ coi như thâm hậu, còn không có ngất đi, nhưng mà kịch liệt nội thương cũng để cho hắn không nói ra lời. Trần Tấn Nguyên đang muốn tiến lên bổ túc chỉ một cái, kết quả cái này hai người tội ác cả đời, trong rừng nhưng không có dấu hiệu nào xuất hiện hai người. Hê hê, lão hắc, xem ra chúng ta tới trễ, bỏ lỡ một trận kịch hay à? Thanh âm bén nhọn chói tai. Trần Tấn Nguyên cả người cũng nổi da gà lên. Trần Tấn Nguyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp trước mắt cái này hai cái như quỷ mị vậy đột nhiên người xuất hiện, thà nói là người, thật ra thì còn không bằng nói là quỷ còn không sai biệt lắm, hai người một cao một thấp, một đen một trắng, một người mặt đầy nụ cười, một người mặt đầy vẻ giận dữ, cải trang hết sức quái dị. Chẳng biết tại sao, một đôi ở trên hai người ánh mắt, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác sống lưng nhất thời lạnh cả người tóc gáy đảo thụ, hai người ánh mắt giống như địa ngục thần chết vậy. Tựa như thấy được mình trong xương. Trần Tấn Nguyên có thể từ trên hai người cảm nhận được to lớn áp lực, xuất hiện loại chuyện này, chỉ có một loại giải thích, đó chính là hai người thực lực nhất định phải so với mình mạnh e giờ. Tê nhiều. Cái này hai người chính là Hắc Bạch Vô Thường, cũng chính là Hoàng Tuyển Quỷ Tông hai người vô thường tôn giả, lúc này Hắc Vô Thường trong tay đang xách một người, Trần Tấn Nguyên nhìn chăm chăm vừa thấy, lại là người quen, chính là mới vừa rồi ở khách sạn muốn làm nhục mình nhưng không thành công Trầm Lãng. Trần Tấn Nguyên trong lòng buồn bực. Thằng nhóc này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, cái này hai cái quái nhân cùng hắn lại là quan hệ như thế nào? Hê hê, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi lại có thể độc chiến trên giang hồ thành danh đã lâu thiên địa song sát. Bạch Vô Thường nhìn xem nằm trên đất cả người là máu thiên địa song sát, trong mắt không che giấu chút nào khen ngợi. Quá khen, so với hai tương lai có thể kém xa. Trần Tấn Nguyên ra không nhanh không chậm nói, trên mặt hết sức nghiêm trọng. Cái này hai người cho mình áp lực thật sự là quá lớn. Hê hê, còn không biết anh bạn trẻ họ gì. Bạch Vô Thường cười nói. Hê hê, không dám làm, chính là tiện danh không dám dơ bẩn hai vị pháp nhĩ. Trần Tấn Nguyên nói, không chút nào buông lỏng cảnh giác. Tôn giả đại nhân, thằng nhóc này kêu Trần Tấn Nguyên, ta mới vừa gặp qua hắn. Mới vừa rồi bị Hắc Vô Thường một cái cho ăn cức ngã xuống đất Trầm Lãng tiến tới Bạch Vô Thường bên cạnh nói. Bạch Vô Thường ống tay háo khẽ bước, Trầm Lãng nhất thời bay ngược ra. Người lớn nói chuyện, nào có người đứa nhỏ chen miệng địa phương. Chương 60, Chiến Hắc Vô Thường. Bạch Vô Thường chỉ bị mình một trưởng vỗ choáng váng Trầm Lãng đối với Trần Tấn Nguyên nói, hê hê, chắc hẳn thằng nhóc này bên trong đan điền vậy tơ thuần dương chân khí, là anh bạn trẻ ngươi dở trò quỷ chứ. Ta bất quá là lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Trần Tấn Nguyên mặt đầy khinh thường. Hê hê, không nghĩ tới các ngươi những thứ này danh môn chánh phái cũng có ác độc như vậy lòng dạ. Hê hê. Ta có thể chưa nói qua ta tốt bao nhiêu lòng dạ, hơn nữa ai lại nói với ngươi ta đúng danh môn chánh phái, ta chỉ biết là người không phạm ta không phạm người. Trần Tấn Nguyên cười lạnh nói. Hê hê, tuổi còn trẻ thì có thực lực bực này, không biết anh bạn trẻ sư thừa nơi nào. Nhìn Trần Tấn Nguyên một bộ trời cao diễn cảm, Bạch Vô Thường trong mắt mang theo vẻ tức giận, dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình người, trừ tông chủ và bên trong tông mấy vị trưởng lão, thật đúng là không tìm ra mấy người. Xin lỗi, sư môn trưởng bối có giao phó, không cho phép tùy tiện hướng người tiết lộ. Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không ngu đến nói cho cái này hai người mình là một tư lệnh không quân, nếu không hai người không có cố kỵ, nhất định sẽ không nói hai lời lập tức đối với tự mình ra tay, có lúc thần bí một chút vẫn là có chỗ tốt. Hề hề, Bạch Vô Thường tiếng cười có chút miễn cưỡng, 20 tuổi chi linh liền đạt tới võ giả cấp đỉnh cao, đã có thể cũng coi là trăm năm khó gặp, thiên tài trong thiên tài, nghe Trần Tấn Nguyên giọng, sau lưng tựa hồ còn có một cái thần bí sư môn, có năng lực chăm sóc dạy bảo ra như vậy đệ tử, thực lực khẳng định bất phàm. Hai lòng người trong không khỏi nhiều vẻ kiêng kỵ, có thể nói Trần Tấn Nguyên lắc lư vẫn là đưa đến một chút hiệu quả. Hôm nay chúng ta chỉ là vì trên đất cái này hai người tới, xin anh bạn trẻ hạ thủ lưu tình, tha hắn hai người một cái mạng, giao cho ta hai người mang đi. Bạch Vô Thường nhẹ lay động quạt giấy, nếu không phải vậy nhợt nhạt mặt mũi, nhìn qua vẫn là có mấy phần tiêu sái. A, dựa vào cái gì? Cái này hai người tội ác ngút trời, ngày hôm nay phải đem tánh mạng lưu lại. Trần Tấn Nguyên chút nào không nhượng bộ, hôm nay nếu là thả cọp về núi, lấy cái này hai người làm, ngày khác nhất định vô cùng hậu hoạn. Ha ha ha. Ngươi tuổi trẻ, làm việc có thể không nên quá liều lĩnh. Phải biết làm việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Bạch Vô Thường một tiếng cười âm hiểm, trong mắt tức giận càng hơn, mặc dù đối với Trần Tấn Nguyên vậy cái gọi là sư môn có chỗ kiêng kỵ, nhưng đây cũng không có nghĩa là, cường giả tôn nghiêm có thể mặc cho khiêu khích, hậu thiên tầng 3 khí thế ngay tức thì hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Một bộ quần áo trắng nhất thời cổ động, Bạch Vô Thường đứng trên mặt đất cảnh khô lá héo úa tựa như bị cuồng phong thổi qua, nhất thời bay múa đầy trời, ở Bạch Vô Thường quanh người mặt đất lưu lại một mảnh. Giống như mới vừa thanh quét qua hình tròn khu vực. Ulun kéo đến khí thế từ bốn phương tám hướng đèn đện ở Trần Tấn Nguyên trên người, Trần Tấn Nguyên cảm giác không khí chung quanh tựa như đọng lại, kìm nén đến ngực có loại muốn hộc máu xung động, trên hai vai tựa như đè ép một ngọn núi lớn, hai đầu gối không tự chủ được từ từ đi xuống cong. Mẹ! Tiểu gia đường đường bảy thước nam tử Hán, há có thể cho cái mặt này trắng giống như nhân yêu vậy quái thai quỳ xuống. Trần Tấn Nguyên trong lòng vô cùng không cam, nhưng mà hai đầu gối vẫn không tự chủ được đi xuống cong, cảnh giới hậu thiên khí thế cũng không phải là thổi. Nếu là thực lực hơi kém một chút, sợ rằng sẽ bị khí thế kia trực tiếp cho đẻ chết. Mẹ, Tiểu Ngộng vẫn còn ở phía sau mình, ngay trước cô gái mặt cho những người đàn ông khác quỳ xuống, nhất là cái này cô gái vẫn là mình thầm mến cô gái. Cái này làm cho mình sau này như thế ở nàng trước mặt mang nổi đầu, Trần Tấn Nguyên cảm thấy mình người đàn ông tôn nghiêm bị khiêu chiến. À, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu hướng thiên, một tiếng thét dài. To lớn áp lực để cho Trần Tấn Nguyên cả người huyết mạch phun trương, nắm chặt hai quả đấm bạch bạch văng rội, trán cổ gân xanh băng hiện, tựa như tùy thời cũng có thể phải nổ lên. Băng vào kinh người nghị lực, lại có thể từ từ đứng lên. Bạch Vô Thường trong mắt lóe lên một tia kinh dị, tựa hồ không muốn đạo Trần Tấn Nguyên ở mình khí thế hạ còn có thể đứng được. Trắng bệnh gương mặt âm âm cười một tiếng, ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được một cổ càng kinh khủng hơn khí thế bao quanh mình. Thảm! Thảm! Lần này mất mặt muốn ném quá đáng. Trần Tấn Nguyên âm thầm kêu khổ, mới vừa rồi vậy một chút cơ hồ đã dốc hết liền toàn lực, bây giờ cả người trên dưới đều là mồ hôi, đau nhức vô cùng, không có một tia lực lượng. Đang làm Trần Tấn Nguyên lấy là muốn chúng nữ trước mặt mất mặt thời điểm, trong đầu tràn đầy màu vàng hơi đỏ nguyện lực nhất thời sôi trào. Vây quanh cổ võ không gian không ngừng xoay tròn, trong đó hai món tự động thoát khỏi náo hải, sáp nhập vào Trần Tấn Nguyên thân thể, Trần Tấn Nguyên thoáng chốc liền cảm giác cái loại đó ùn ùn kéo đến từ linh hồn áp lực đột nhiên biến mất, thay vào đó là một loại tựa như quanh thân cũng ngâm ở suối nước nóng trong, cả người tế bào đều bị trải chuốt một. Lần vậy vô cùng sảng khoái cảm giác, cả người đau nhức ngay tức thì quét một cái sạch. Cả người giống như ăn thuốc kích thích tình dục vậy nhất thời trở nên tinh thần phấn chấn. Nguyện lực trị giá 2. A. Cái này nguyện lực trị giá còn có bực này diệu dụng. Nhìn trong đầu nhắc nhở, Trần Tấn Nguyên trên mặt nổi lên nụ cười, lúc này Bạch Vô Thường khí thế ở trước mặt mình đã như không vật gì. Bạch Vô Thường cười hì hì trên mặt mang theo một tia không thể tin, không biết Trần Tấn Nguyên là dùng cách gì lại có thể kháng cự mình khí thế cường đại, đây quả thực vi phạm lẽ thường. Ha ha ha, chiêu bài thức một tiếng cười âm hiểm, người tuổi trẻ, người rất để cho ta bất ngờ, lại có thể kháng cự ta khí thế. Ngươi có biết trên giang hồ có một lời thà chọc Diêm Vương, chớ chọc Vô Thường. Dám cùng chúng ta Hắc Bạch Vô Thường so tài, nói thật, ngươi thật đúng là ngại mạng lớn. Có không có người nói qua, ngươi tiếng cười rất ghét. Hê hê, đương nhiên là có, bất quá bọn họ bây giờ đều bị Vô Thường câu hồn, thành người chết. Nói nhảm cái gì, muốn đánh thì đánh, đánh xong đi. Một bên một mực im lặng Hắc Vô Thường, rốt cuộc không nhịn được hai người dài dòng, dùng hắn quỷ kia khí rậm rạp giọng cắt đứt đối thoại của hai người. Trần Tấn Nguyên nghe vậy thần kinh nhất thời căng thẳng, lập tức bày ra một bộ tùy thời công kích thế thái, trước mắt cái này hai người bất kỳ một người, mình cũng không phải là đối thủ, mẹ, ngày hôm nay chuyện này muốn làm chuyện lớn. Trần Tấn Nguyên chán thấm suất mồ hôi nước. Hê hê, lão hắc, chúng ta muốn lập chí làm một cái người văn minh, phải học lấy lý phục người, không được động một chút là làm ngươi bộ kia người man dợ mới dùng phương pháp, nói sau bổn tôn cũng không có thói quen khi dễ người bạn nhỏ. Bạch Vô Thường nhẹ lay động quạt giấy, nụ cười trên mặt phải nhiều giả có nhiều giả, tựa như mới vừa rồi dùng khí thế đè người không phải hắn tựa như. Hừ, om sòm. Hắc Vô Thường hừ lạnh một tiếng, không có quá nhiều nói nhảm, chân giẫm một cái địa, thân hình mau như tia chớp. Chớp mắt ở giữa liền đến Trần Tấn Nguyên trước người, giơ tay lên chính là một móng hướng Trần Tấn Nguyên chụp tới. Hắc Vô Thường vậy to ngón tay trên người mơ hồ ở giữa có tí tí màu đen điện quang vần quanh, lại vẫn mang theo dài đến ba thước xâm xâm chảo khí. Mới vừa rồi gặp Hứa Mộng thi triển Cửu Âm Bạch Cốt Chảo, bởi vì là Cửu Âm Bạch Cốt Chảo là võ kỹ cao cấp, cho nên có thể làm được chảo khí bên ngoài thả, bất quá Hứa Mộng cũng chỉ có thể đem chảo khí bên ngoài thả một thước. Lúc này gặp Hắc Vô Thường thi triển ra dài đến ba thước chảo phong, Trần Tấn Nguyên trong bụng hoảng hốt, chảo khí chưa đến, chảo phong đã phô diện như lai, thổi gò má làm đau, thật may Trần Tấn Nguyên sớm có phòng bị, cũng là hai chân giẫm một cái địa, thời khắc mấu chốt. Thi triển ra cao cấp khinh công điện quang thần hành bộ, cả người nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi Hắc Vô Thường một chảo này. Chương 61, khổ chiến. Hắc Vô Thường bản lấy là một chảo này nhất định phải được, lại không nghĩ rằng Trần Tấn Nguyên thân hình đột nhiên biến mất, xanh mét gương mặt không nhịn được co quắp một cái, mình đường đường hậu thiên tầng 3 cao thủ, lại có thể để cho một cái thằng nhóc cấp võ giả trốn khỏi mình một kích. Đánh mặt à, trong con ngươi tức giận càng hơn, lần nữa vung móng chụp vào một bên lau mồ hôi lạnh trên trán Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên gặp Hắc Vô Thường đuổi theo, cũng sẽ không ngu đến đứng ở nơi đó chờ Hắc Vô Thường tới bắt, dưới chân đạp huyền ảo bộ pháp lần nữa mau tránh ra. Hắc Vô Thường vậy hiện lên xâm xâm quỷ khí móng nhọn lần nữa vồ hụt, chụp vào Trần Tấn Nguyên sau lưng một cây cổ thụ ở trên, cũng không để lại dấu móng tay, cũng không có xé cây giả vỏ cây. Trần Tấn Nguyên đang suy nghĩ cái này ông cụ mặt đen có phải hay không bên ngoài mạnh trong rỗng, thanh thế làm lớn như vậy, hoàn toàn là ở hù dọa người, chỉ gặp bị Hắc Vô Thường nắm thân cây phanh một tiếng nổ vang, đủ một người bao bọc cây lớn thoáng chốc chặn ngang gãy. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên thấy âm thầm chắt lưỡi, một chảo này nếu là trộm vào trên người mình, vậy còn có lệnh sao? Cách đó không xa Hứa Mộng cũng là mặt đầy trợn mắt hốt mồm, có lòng muốn lên tiếng nhắc nhở Trần Tấn Nguyên cẩn thận, nhưng vừa sợ để cho nó phân tâm. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Lần nữa để cho Trần Tấn Nguyên chạy khỏi, Hắc Vô Thường tức giận đã đạt đến cực điểm. Quỷ khí rậm rạp thanh âm nhiều một tia cắn răng nghiến lợi. Phi, chọc giận ngươi thì thế nào? Ngươi còn đem bố bị chọc giận đâu, mẹ, đuổi bố giống như chó vậy. Trần Tấn Nguyên dùng sức nhổ mấy bãi nước miếng, mặt đầy khinh thường nói, bây giờ hắn có thể coi như là xem rõ ràng, cái này mặt đen tên lô mãng mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là khinh công nhưng là chưa ra hình dáng gì. Mình tốc độ hoàn toàn có thể toàn thắng hắn. Điện quang thần hành bộ cao cấp khinh công danh tiếng cũng không phải là thổi phồng lên, mình một chút nội công cũng sẽ không thời điểm tốc độ liền có thể sánh bằng võ giả tầng 10 võ giả, càng không nói đến hôm nay mình đã là võ giả cấp đỉnh cao võ giả, lúc này điện quang thần hành bộ một khi thi triển, sợ là hậu thiên tầng 5 trở xuống võ giả căn bản là không sợ tới mình một chéo áo. Nếu là mình bằng vào thân pháp cùng cái này mặt đen tên lô mãng du đấu đánh lén, tự vệ hẳn vẫn là có hơn. Nói không chừng còn có thể cho cái này đáng ghét mặt đen ở trên hoa mấy chỗ rách. Trần Tấn Nguyên giận dữ suy nghĩ. Hắc Vô Thường giận đến cả người phát run, vậy như cương thi giống vậy mặt đen lại có thể có ở đây không ngừng run rẩy. Tung người một cái lần nữa hướng Trần Tấn Nguyên phương hướng vào tới. Cơ mờ nở. Thật đúng là con mẹ nó là Hắc Vô Thường, thật là âm hồn không tiêu tan. Trần Tấn Nguyên một bên chân đạp điện quang thần hành bộ né tránh, một bên vũ khởi thái cực quyền pháp đem quần quận không ngừng đánh tới chảo phong vẹt ra. Tiểu tử, ngươi là người của phái võ đương. Hắc Vô Thường thấy Trần Tấn Nguyên thi triển quyền pháp, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, động tác nhất thời hơi chậm lại, phái võ đang có thể coi như là trong chánh đạo người dẫn đầu, cùng Thiếu Lâm kỳ danh, thành danh đã lâu, có thể coi là ở trên là nhất đẳng một đại môn phái, có thể nói không chút nào kém với Hoàng Tuyển Quỷ Tông. Dĩ nhiên hôm nay tông chủ bế quan, chờ tông chủ xuất quan, thực lực tất nhiên tiến nhiều, đến lúc đó ai mạnh ai yếu còn khó mà nói. Võ em gái ngươi à? An ta chỉ một cái. Trần Tấn Nguyên hét lớn một tiếng, ngồi Hắc Vô Thường sửng sờ trống giống làm, đột nhiên xoay người lại chính là một chỉ điểm ra, thuần dương ngón tay khí một tiếng gào thét, chạy thẳng tới Hắc Vô Thường mặt. Hắc Vô Thường phục hồi tinh thần lại, vội vàng nghiêng đầu né tránh, bất quá phản ứng hơi chậm một chút, ngón tay khí vẫn xẹt qua Hắc Vô Thường gò má, mang hạ một món bùi đất phát. Lóc cóc tháp. Đỏ thâm huyết dịch theo hắc vô thường vậy thiết đen trên mặt lưu lại, từng giọt giọt trên đất, nơi đó có một cái thật dài vết chảy. Trần Tấn Nguyên một kích thuận lợi, lập tức lách người. Có thể nói hắc vô thường bây giờ đã nổi cơn thịnh nộ, bị một cái thằng nhóc cấp võ giả làm bị thương, đây nếu là chuyển đi làm sao còn ở trên giang hồ đặt chân. Hắc vô thường giống như một đầu trâu được động dục, ngực không ngừng trên dưới phập phồng, trong mắt lóe ánh đỏ, hận không được đem trước mắt đáng giận này tiểu tử xé thành mảnh vụn. Một bên bạch vô thường trong lòng hơn nữa khiếp sợ, Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi xử võ không một không phải võ kỹ cao cấp, trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên thần bí kia sư môn càng thêm kiêng kỵ. Bất quá kiêng kỵ trong còn mang nồng nặc chiếm làm của riêng. À, ta muốn giết ngươi. Hắc vô thường từ trong kẻ răng nặn ra một câu nói, lại một lần nữa hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Trong rừng xuất hiện kịch vui một màn, trước mặt một người trẻ tuổi lấy tốc độ cực nhanh chạy nhanh, thỉnh thoảng xoay người lại chỉ một cái, phía sau một cái tên đại hán lùn cũng có chút chật vật, tốc độ không theo kịp không nói, còn muốn thời khắc cảnh giác phía trước đánh tới ngón tay khí. Trần Tấn Nguyên trong lòng thoải mái vô cùng, cái này tên đại hán lùn thật đúng là một đầu mãng ưu. Mình còn muốn thỉnh thoảng dừng lại chờ một chút hắn, tung người một cái nhảy lên cây sao, nhất dương chỉ điểm ra, gọt hạ một đoạn nhánh cây, nắm trong tay. Đồng đả đầu chó Trần Tấn Nguyên hét lớn một tiếng, sử dụng đả cẩu đồng pháp chiêu thứ hai, đột nhiên lấy nhanh mạnh thế một gậy đánh về phía Hắc Vô Thường đỉnh đầu. Hắc Vô Thường bản lấy là Trần Tấn Nguyên sẽ lại dùng nhất dương chỉ, lại không nghĩ rằng Trần Tấn Nguyên không theo như lẽ thường ra bài. Bị tức giận tràn ngập óc, tạm thời còn chưa kịp phản ứng, vậy một gậy đã đánh tới mình đỉnh đầu. Nhảy. Hắc vô thường đỉnh đầu bị bất thình lình một gậy đánh vo ve nổ vang, hoa mắt một cái đầu tựa như ngưng hoạt động vậy. Trần Tấn Nguyên cũng không có dừng lại, điện quang thần hành bộ vọt đến hắc vô thường sau lưng. Đả cẩu đồng pháp chiêu thứ ba phản tiệt cầu đồn, đồng thân càn quét đánh út về phía hắc vô thường cái mông. Bắc. Hắc vô thường đỉnh đầu còn chưa đau hoàn, trên mông lại chuyển tới một hồi đau nhức, một cổ lực lớn tấn công tới, nhất thời đem đánh bay ra ngoài. Trần Tấn Nguyên cũng không dám ham chiến, lập tức lắc mình rời đi. Hắc vô thường người trên không trung, một con diều xoay mình đứng yên, đầy mắt khẩn trương nhìn bốn phía, tựa hồ còn sợ Trần Tấn Nguyên lần nữa đánh lén. Nhưng gặp Trần Tấn Nguyên đang đứng ở một cây đại thụ trên nhánh cây cười hì hì nhìn mình. Hắc hắc, lão cẩu, cảm giác thế nào? Muốn không muốn lại tới một gậy, bố đả cẩu đồng pháp nhưng mà đặc biệt đánh các ngươi loại này lao cẩu nha. Vừa nói phất phất tay bên trong hạt ngô, diễn cảm vô cùng thiếu đánh. Đả cẩu đồng pháp, ngươi cùng cái bang lại là quan hệ như thế nào? Hắc bạch vô thường vừa nghe danh tự này, khiếp sợ trong lòng đã vô di phục ra, đầu tiên là võ đang quyền pháp, bây giờ lại là cái bang tuyệt kỹ, cứ như vậy một hồi cũng đã cùng hai đại môn phái liên hệ quan hệ. Cái bang? Ta cỏ, thật là có cái bang. Trần Tấn Nguyên lần nữa lang loạn. Ngày hôm nay tuyệt không thể để cho thằng nhóc này đi, nếu không vô cùng hậu hoạn. Hắc bạch vô thường trong lòng đều là ý tưởng giống nhau, nhưng mà Trần Tấn Nguyên thân pháp vượt qua mau, hoạt lưu giống như con lương. Hắc vô thường đem hết toàn lực cũng không bắt được hắn, ngược lại bị hắn lần nữa đùa bỡn. Bạch vô thường hướng hắc vô thường nháy mắt, khỏe mắt lơ đãng liếc về phía hứa mộng trô ở phương hướng. Hắc vô thường nhất thời hội ý, cứng quòng trên mặt khó gặp dâng lên một nụ cười châm biếm. Tiểu tử, ngươi có dũng khí, chờ ta giết mấy cái này bé gái lại tới cùng ngươi coi là sổ cái. Nói xong liền cong ngón tay thành trộm, hướng một bên đang là Triệu Hiểu Mạn vận công chữa thương hứa mộng bắt đi. Cơ mờ nờ. Hèn hạ. Trần Tấn Nguyên gặp hắc vô thường đánh út về phía hướng mộng, trong bụng giận dữ, tung người nhảy xuống ngọn cây, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắc vô thường chạy đi. Chương 62, Hàng Long Xính Uy. Hắc vô thường gặp Trần Tấn Nguyên quả nhiên hướng mình chạy tới, cứng quòng trên mặt lần nữa nổi lên một tia cười âm hiểm, trong mắt lóe lên vô cùng kích động ánh sáng, trên mặt bị nhất dương chỉ vạch qua vết thương càng lộ vẻ dữ tợn. Tiểu tử, ngươi bị lừa. Chụp vào hướng mộng tay phải đột nhiên thu hồi. Thoáng chốc một cái xoay người đột nhiên một móng chụp vào hướng mình nhanh chóng đến gần Trần Tấn Nguyên, hắc vô thường một chảo này ôm hận ra, U Minh quỷ chảo thúc dục đến trình độ cao nhất, thề phải đem Trần Tấn Nguyên cái này để cho mình mất hết mặt mũi tiểu tử một chảo xé thành mảnh vụn. Cơ mơ nờ, ngươi cái này lão cẩu, bố đã sớm để phòng ngươi chiêu này. Trần Tấn Nguyên chưa đã tìm đến, dầm dạp chảo phong đã xông tới mặt, lúc này tránh lắc mạnh đã không kịp, chỉ có cứng đối cứng, Trần Tấn Nguyên không dám lại chút nào cất giữ, trước mặt nhưng mà hậu thiên võ giả. Sơ ý một chút cũng chỉ có thể mất mạng tại chỗ, cả người chân khí cổ đãng, ngưng tụ vô lên. Kháng Long hữu hối. Theo Trần Tấn Nguyên trong miệng quát khẽ một tiếng, một trưởng vô ra, thuần dương nội lực từ lòng bàn tay dâng trào ra. Hống. Bá đạo trưởng phong mang theo một tiếng long ngầm, ngay tức thì cùng hắc vô thường U Minh quỷ trảo đụng vào nhau. Bành. Một tiếng nổ vang, trưởng trảo làm bạn, giống như sao chổi đụng trái đất vậy, không khí đều bị áp xúc tí tách văng rội. Trần Tấn Nguyên nhất thời bay ngược ra. đập gãy một cây đại thụ sau rơi vào cây phía sau lùm cây bên trong. Phúc! Trần Tấn Nguyên không nhịn được gói liền một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ tựa như cũng lệch vị trí vậy, rất hiển nhiên đã kinh bị nội thương, trên lệch chính là trên lệch. Trần Tấn Nguyên bản lấy vì mình đệ dương bí kỹ giáng long thập bát trưởng, ít nhất có thể cùng hắc vô thường ngạnh hám một trưởng, giao một cái vào tay mới biết hậu thiên chân khí cùng mình chân khí cấp võ giả hoàn toàn không phải một cái khái niệm, cứ việc mình tu luyện là nội công tâm pháp cao cấp, nhưng là cảnh giới. Trên lệch thì không cách nào bù đắp. Bất quá lúc này hắc vô thường cũng tốt không đi nơi nào, U Minh quỷ trảo mới vừa cùng giáng long thập bát trưởng làm bạn, hắc vô thường liền cảm thấy một cổ tinh thuần bá đạo chân khí quần quận làm sạch đè hướng mình. Đặng đặng đặng. Hắc vô thường người không ngừng lui về phía sau, một đôi chân lùn trên đất để lại một cái dấu chân thật sâu, dường như lui về phía sau mười mấy mét xa mới khó khăn lắm ổn định thân hình, cảm giác cả người khí huyết sôi trào, tay trái không ngừng run rẩy, một búng máu xông lên cổ họng, nhưng lại bị xanh xanh nuốt xuống, hiển nhiên cũng là bị không nhỏ nội thương. Hắc vô thường trong mắt lóe lên nồng nặc không thể tin, lập tức ngồi xếp bằng xuống vận công chữa thương. Giáng Long thập bát trưởng, lại là cái bang bất truyền bí kỹ Giáng Long thập bát trưởng. Trong truyền thuyết võ kỹ cao cấp, lúc này một bên bạch vô thường không nhịn được kêu lên, Trần Tấn Nguyên cho hai người mang tới kinh ngạc thật sự là quá nhiều quá lớn, cho đến bây giờ Trần Tấn Nguyên khiến cho mỗi một chiêu đều là võ kỹ cao cấp, hôm nay lại sử dụng một môn cao cấp võ giáng long thập bát trưởng. Coi như lấy hai người hậu thiên cao thủ mạnh mẽ nội tâm cũng có chút không chịu nổi. Mẹ, đây là cái gì thế đạo, ta hai người liều sống liều chết là tông môn bán mạng nhiều năm như vậy, mới đến hai môn võ kỹ trung cấp. Bạch vô thường trong lòng ngầm mắng ông trời bất công, trong mắt lóe lên nồng nặc muốn chiếm làm của riêng, coi như thằng nhóc này có một cường đại sư môn, nhưng là nơi này trời cao hoàng đế xa, chỉ cần mình hai người làm sạch sẽ, trừ trời mới biết, sẽ còn người nào biết, chỉ cần được tiểu tử này công pháp, thực lực tất nhiên tiến nhiều, đến lúc đó thiên hạ lớn, bằng hai người thực lực đại khả đi, khai tông lập phái cũng không là việc khó, đến lúc đó cũng không cần lại khuất phục người hạ liền. Bạch vô thường khỏe miệng nụ cười càng đậm, ánh mắt có chút mê ly lâm vào ý dâm. Tấn Nguyên. Hứa Mộng gặp Trần Tấn Nguyên bay ngược ra, kêu lên một tiếng, buông xuống hôn mê Triệu Hiểu Mạn, hướng Trần Tấn Nguyên rơi xuống đất lùn cây chạy đi. Không đi ra mấy bước, Hứa Mộng liền cảm thấy hoa mắt, một đoàn bóng trắng thoáng hiện ở trước mặt mình ngăn cản đường đi của mình. Bạch vô thường chỉ điểm một chút ở Hứa Mộng trên người, Hứa Mộng chợt cảm thấy quanh thân tê dần, lại cũng không cách nào nhúc nhích chút nào, nhìn Trần Tấn Nguyên rơi xuống đất phương hướng, nước mắt không nhịn được bá 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 đi xuống. Hê hê, bé gái yên tâm. Bổn tôn sẽ chiếu cố thật tốt tiểu tình lang của ngươi, thằng nhóc này có gan như vậy, ta có thể không thể bỏ nhanh như vậy liền giết hắn. Bạch vô thường âm âm cười một tiếng, có chút không kịp đợi hướng lùn cây chạy đi, nhưng trong lòng thì có chút bận tâm, cái này lao hắc sẽ không dưới tay quá mạnh, đem hắn đánh chết đi. Người đâu? Bạch vô thường một tiếng chói tai âm kêu, cả người đột nhiên có chút tức giận ở trong bụi cây rậm rạp không ngừng lục soát, có thể là ở đâu trừ bị Trần Tấn Nguyên đập ra một cái hố nhỏ cùng bờ hố một bãi máu đen bên ngoài. Trần Tấn Nguyên sớm liền không thấy bóng dáng. Bên trong cổ võ không gian, Trần Tấn Nguyên lần nữa phun một cái máu, che ngực chật vật đi tiểu đạo đồng thanh phong chỗ ở gian phòng chạy đi. Mới vừa bước vào cửa phòng, Trần Tấn Nguyên liền không nhịn được kêu lên, "Thanh Phong, nhanh lên một chút, bố sắp chết, có cái gì thuốc chữa thương, nhanh chóng lấy ra, ai yêu trời ạ, đau chết bố." "Trần đại ca, ngươi đây là làm sao rồi? Làm sao bị thương thành như vậy?" Thanh Phong nhanh chóng tiến lên đón, đỡ Trần Tấn Nguyên. "Nhanh phí lời gì, nhanh chóng lấy thuốc tới, cái này mặt đen lão cẩu chảo công thật là lợi hại, nếu không phải bố phản ứng mau, mẹ khẳng định chết chắc." "Ách, được được được." Thanh Phong vội vàng chạy về phía thuốc tủ, từ trong ngăn kéo nhảy ra hai cái tinh xảo bình ngọc nhỏ, chạy đến Trần Tấn Nguyên trước mặt. "Trần đại ca, nơi này có chúng ta phái võ đang thánh dược chữa thương tam hoàng bảo lạp đan cùng long hổ kim đan, ngươi muốn cái nào?" "Có em gái ngươi à, đương nhiên là muốn tốt nhất rồi." "Ách, đó chính là long hổ kim đan. Long hổ kim đan là ta võ đang thứ nhất thánh dược chữa thương, cần giá trị đổi 500. Chửi thêm một tiếng. Lúc nào vẫn cùng bố trả giá tiền. Trần Tấn Nguyên nghe vậy liếc mắt, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Là một viên, vẫn là một chai. Một chai 500, một chai trong có 10 viên. Vậy ta chỉ cần một viên. Thật xin lỗi, Trần đại ca, chúng ta không bán số không, đều là cả bình bán. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên thăm hỏi một lần Thanh Phong cả nhà. Thiếu chút nữa lại phun ra một búng máu tới. Vậy Tam Hoàng Bảo Lạp Đan bán thế nào? Ách! Tam Hoàng Bảo Lạp Đan mặc dù công hiệu không kịp Long Hổ Kim Đan, nhưng cũng là ta phái võ đang thánh dược chữa thương, chữa trị Trần Đại ca chút thương thế này dư sức có thừa, chỉ cần chốc lát là được hết bệnh. Cần giá trị đổi 200. Thanh Phong giải thích. Cơ mờ nờ, ngươi không nói sớm, hại bố đau lâu như vậy, cũng là một chai 200.
Đúng, cũng là một chai trong có 10 viên.
Tốt lắm, ta liền muốn cái này, nhanh chóng cho ta.
Trần Tấn Nguyên hữu khí vô lực nói.
Cùng Thanh Phong trong giao dịch cấp đan dược tam hoàng bảo lạp đan một chai, cần tiêu hao giá trị đổi 200 điểm, phải chăng đổi?
Có hay không trong đầu xuất hiện một đoạn giao dịch nhắc nhở tin tức?
Trần Tấn Nguyên không do dự, trực tiếp chọn có.
Chương 63, không gian lệnh bài.
Thật xin lỗi, ký chủ giá trị đổi chưa đủ, mời nạp sau lại đổi trác.
Không để ý tới muốn ở giữa đổi trác thành công, trong đầu nhảy ra một đoạn nhắc nhở tin tức, Trần Tấn Nguyên vô hót một cái, nhanh chóng nhìn xem thuộc tính của mình.
Cơ mờ nở.
Trần Tấn Nguyên phun một cái, giá trị đổi chỉ có bấy cha 79 điểm, nguyện lực trị giá ngược lại không thiếu, có 4087 điểm, mau chọn trạch đem 500 điểm nguyện lực trị giá chuyển đổi thành giá trị đổi.
Trong đầu tín ngưỡng nguyện lực nhất thời ít đi một đại đống, hao tốn 200 điểm mua tam hoàng bảo lạp đan, lúc này giá trị đổi biến thành 379 điểm, mà nguyện lực trị giá lại biến thành 3587 điểm.
Nhìn trong tay bình ngọc nhỏ, Trần Tấn Nguyên có chút cảm động đến muốn khóc, nhìn xem hướng dẫn sử dụng, không kịp đợi mở nắp bình ra, chiến run rẩy đổ ra một viên đậu tằm lớn nhỏ, long lanh trong suốt đan dược, nhất thời một cổ thơm mát xông vào mũi, Trần Tấn Nguyên vội vàng đem đan dược nhét vào trong miệng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận công hóa giải sức thuốc tu bổ thương thế.
Cái này thánh dược chữa thương còn thật không phải dựng lên, không 2 phút Trần Tấn Nguyên liền cảm giác nội thương biến mất thất thất bát bát, cái loại đó muốn ói máu xung động cũng đã biến mất, lại qua 2 phút, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc thật dài ói một cái cho khí, đứng lên, trong hai mắt lại khôi phục thần thái.
Bất quá bên trong đan điền nội lực đã còn dư lại không có mấy, gọi tới Thanh Phong, xài 200 điểm giá trị đổi, lần nữa đổi một chai trung cấp hồi nguyên đan.
Trần Tấn Nguyên đang chuẩn bị trước đem nội lực khôi phục nói sau, đột nhiên vô đuổi, nguy rồi, tiểu ngộng còn ở bên ngoài.
Làm thế nào?
Ta bây giờ nội lực không khôi phục, đi ra ngoài cũng là đường chết một cái, làm thế nào, làm thế nào?
Nếu là bây giờ có người giúp là tốt.
Trần Tấn Nguyên gấp đến độ vào đầu bức hai, thượng thoan hạ khiêu.
Trần đại ca, ngươi thế nào, không nên ở chỗ này nhảy có được hay không, ngươi đem đổ ta cũng làm rối loạn, ta nơi này vốn là nhỏ. Ngươi còn lấy lớn như vậy một cái thiết ngật đáp để ở chỗ này, ta ngay cả tay cũng đằng không ra ngoài.
Thanh Phong gặp Trần Tấn Nguyên ở trong phòng chạy tới chạy lui, đem mình dược thảo cũng làm rối loạn, không nhịn được tả hoán nói.
Đúng vậy.
Thanh Phong.
Trần Tấn Nguyên nhìn trước mặt Thanh Phong, ánh mắt nhất thời sáng lên, nếu có thể đem cái này trước mắt tiểu tử cùng cách vách Vũ Tu Văn sách đi, chỉ tiêu kéo hắc bạch vô thường chốc lát, để cho mình đem nội lực khôi phục, nói không chừng còn có một đường sinh cơ.
Thời gian bất đồng người. Chờ thêm một chút tiểu mộng là hơn một phần nguy hiểm, nhanh chóng dùng ý niệm hỏi không gian trí tuệ và năng lực chương trình, làm sao mới có thể đem trong không gian cổ võ giả mang đi ra ngoài.
Trí tuệ và năng lực chương trình rất nhanh thì có đáp lại, một đạo tin tức xuất hiện ở não hải, ký chủ muốn đem được triệu hoán cổ võ giả mang ra khỏi không gian, cần hướng không gian trả tương ứng giá trị đổi mua không gian lệnh bài.
Không gian lệnh bài?
Cái gì là không gian lệnh bài?
Trần Tấn Nguyên hỏi.
Không gian lệnh bài là người được triệu hoán ra vào không gian bằng chứng, có lệnh bài này, người được triệu hoán vô luận người ở chỗ nào đều có thể tự do lựa chọn tùy thời ra vào cổ võ không gian lệnh bài cũng có cấp bậc phân chia, không đồng đẳng cấp cổ võ giả yêu cầu không gian lệnh bài bất đồng, cổ võ giả cấp 1 yêu cầu không gian lệnh bài giá trị 100 điểm giá trị đổi, ký chủ phải chăng lựa chọn mua.
Có em gái ngươi,
mắc như vậy,
khá tốt tiểu gia mới vừa kiếm một khoản, nếu không thật đúng là không chịu nổi không gian này bốc lột.
Trần Tấn Nguyên cắn răng, chịu đựng nhức nhối xài 200 điểm giá trị đổi mua 2 khối không gian lệnh bài.
Lượt nhân xác nhận, trước mắt vạch qua 2 đạo hồng quang, trong lòng bàn tay đã nhiều 2 khối long lanh trong suốt màu đỏ loét tiểu ngọc bài, nhìn qua hẳn coi như là một loại trang sức đeo ở đai áo, xưa, ở bên trong phòng ánh đèn chiếu xuống lấp lánh rực rỡ, lóe lên làm người ta lóa mắt ánh đỏ, ngọc bài lên hoa văn điêu khắc hết sức tinh xảo, phía trên mang vác một cái tựa như rồng không phải rồng, tựa như rắn không phải rắn động vật, mặc dù nhìn qua hết sức quái dị. Nhưng không mất cái.
Loại đó tiên hoạt linh động hơi thở, hình như là một cái tiên hoạt sinh mạng, tùy thời cũng có thể từ ngọc bài ở trên đằng bay ra ngoài, ngọc bài trung ương có khắc một cái rồng bay phượng múa làm chữ, cả khối ngọc bài cũng tản ra một cổ nồng nặc sinh mệnh lực.
Trần Tấn Nguyên nhờ,
in trong tay 2 khối hộp quẹt lớn nhỏ tiểu ngọc bài, cứ như vậy lớn điểm cho vui, 100 điểm giá trị đổi một khối, mẹ, thật đúng là cướp người à.
Thanh Phong, ngươi tới, anh nói với ngươi chuyện này.
Trần Tấn Nguyên hướng Thanh Phong vẫy vẫy tay.
Chuyện gì?
Trần đại ca.
Ngươi nói đại ca đối với ngươi như vậy.
Trần Tấn Nguyên nữa mặt nói.
Ách.
Hề hề.
Trần đại ca đối với Thanh Phong dĩ nhiên.
Dĩ nhiên rất tốt à.
Thanh Phong trong lòng đồ sộ mồ hôi vô cùng. Ngươi nếu có thể đem cái này một đại đống thiết ngật đáp làm ra, đem địa phương cho ta dọn ra thì tốt hơn.
Hắc hắc, vậy Trần đại ca gặp nạn, ngươi có phải hay không nên vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối tử?
Hê hê, dĩ nhiên mồ hôi theo thanh phong trán chảy xuống, không biết Trần Tấn Nguyên đang đánh cái quỷ gì chủ ý.
Trong rừng cây.
Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nếu không ra, ta cái này siêu hồn chỉ một cái đi xuống, ngươi người yêu lập tức biến thành ngu si. Đến lúc đó ngươi sẽ trở cùng một người ngu ngốc nhập động phòng đi.
Lúc này không gian bên ngoài trong rừng, Bạch Vô Thường đang tức giận ngửa mặt lên trời điên cuồng la.
Tấn Nguyên, ngươi không nên ra ngoài, khinh công của ngươi tốt, bọn họ không bắt được ngươi, ngươi đi Nga Mi tìm được trưởng môn sư tổ, nói cho nàng nơi này chuyện phát sinh, để cho lão nhân ra hắn liên lạc tất cả đại môn phái cùng nhau chu diệt Hoàng Tuyển Quỷ Tông.
Hứa Mộng lo lắng nói, sợ Trần Tấn Nguyên ra đi tìm cái chết.
Im miệng, bé gái.
Lại om sòm, bổn tôn ngay tại mặt ngươi ở trên hoa ở trên mấy đạo, xem tiểu tình lang của ngươi còn có thích ngươi hay không.
Bạch Vô Thường chỉ điểm một chút trong Hứa Mộng huyệt câm, Hứa Mộng nhất thời không nói ra lời, chẳng qua là dùng hận hận mắt nhìn Bạch Vô Thường.
Hề hề.
Xem ra tiểu tình lang của ngươi, bỏ ngươi lại chạy một mình.
Bạch Vô Thường tại chỗ ẩm ỉ một hồi, vẫn không gặp Trần Tấn Nguyên xuất hiện, xem ra thằng nhóc này cũng là một tên sợ chết, ở mạng nhỏ cùng trước mặt đàn bà vẫn biết lựa chọn giữ được mạng nhỏ.
Hừ. Anh Tấn Nguyên mới không phải ngươi nghĩ loại người như vậy.
Đúng vậy. Ngươi lấy làm người người đều giống như ngươi vậy tham sống sợ chết.
Hoàng Tuyết Giao ba cô gái nghe vậy phản bác, mặc dù bọn họ cũng không biết Trần Tấn Nguyên có thể hay không bỏ lại mình mấy người chạy một mình, nhưng là bọn họ tình nguyện tin tưởng Trần Tấn Nguyên chẳng qua là tạm thời núp vào.
Hắc hắc, ghét nhất chính là các ngươi những phụ nữ này, chít chít ồn ào cái không chơi.
Bạch Vô Thường vung tay lên, mấy cái điểm ra, ba cô gái nhất thời cầm, móc móc lỗ thai, hắc hắc, lần này rốt cuộc thanh tĩnh.
Nghe Bạch Vô Thường châm chọc, Hứa Mộng hai trong mắt trong thoáng qua một chút ảm đạm cùng thất vọng, trong lòng có chút phức tạp, một mặt muốn Trần Tấn Nguyên chạy xa xa không nên ra ngoài chịu chết, mà một phương diện khác nhưng hy vọng Trần Tấn Nguyên có thể xuất hiện, như vậy chí ít chứng minh mình ở hắn trong lòng địa vị.
Hắc hắc, tiểu tử ngươi nếu không ra, ta thật là muốn ở ngươi cái này vợ nhỏ như hoa như ngọc trên mặt hoa ở trên mấy đóa hoa nhỏ.
Bạch Vô Thường vẫn không chịu thả qua một tia hy vọng cuối cùng, vậy ảm đạm thon dài móng tay ở Hứa Mộng trên gương mặt tươi cười nạo tới nạo lui. Tựa hồ tùy thời cũng có thể ở nơi đó lưu lại một đạo vĩnh viễn không cách nào khôi phục vết thương.
Hứa Mộng người không thể nhúc nhích, lại bị điểm huyệt cầm, không nói ra lời, cô gái luôn là thích đẹp, Hứa Mộng trong lòng cũng vô cùng sợ hãi, rất sợ Bạch Vô Thường không cẩn thận ở trên mặt mình tới ở trên mấy đạo, thật chặt nhắm hai mắt lại, nước mắt không nhịn được là tả rớt xuống.
Người là cao nhân tiền bối, nhưng chẳng biết xấu hổ khi dễ mấy tên nhược chất nữ lưu, tiền bối nhưng mà khả năng rất à.
Đây nếu là truyền tới trên giang hồ. Nếu như là ta mà nói, ta nhất định phải xấu hổ tự sát.
Ngươi nói có đúng hay không à, Thanh Phong?
Một cái thanh âm từ Bạch Vô Thường sau lưng truyền tới.
Chương 64, Vũ Tu Văn cùng Thanh Phong.
Bạch Vô Thường đang điên cuồng ầm ĩ, nghe được sau lưng thanh âm còn tưởng rằng là Trần Tấn Nguyên rốt cuộc chịu đựng không nổi, quay đầu vừa thấy lại lớn cảm thấy ngoài ý muốn, sau lưng không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện hai người thiếu niên, một người cả người ăn mặc nho sinh, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, mặt đầy văn chất lịch sự dáng vẻ. Một người khác cả người đạo sĩ lối ăn mặc, mi thanh mục tú, bất quá chỉ là cả người ô tất bôi đen đạo bảo cùng trên mặt đông một khối tây.
Một khối hắc hôi hơi có vẻ rung mình, đây chính là Vũ Tu Văn cùng Thanh Phong hai người, bị Trần Tấn Nguyên nơi thoái thác tới kéo thời gian, hai người vừa ra tới liền thấy Bạch Vô Thường, chính là Trần Tấn Nguyên trong miệng nói lao đầu mặt trắng.
Vũ đạo hưu nói phải, tiền bối, còn xin thả cái này vài vị cô nương, tiền bối người là cảnh giới hậu thiên cao thủ, nhưng bắt giữ vài vị cô nương. Thực không phải anh hùng hảo hán làm.
Chuyến đi thật đúng là khó nghe.
Thanh Phong hướng Bạch Vô Thường làm một ấp, không nhanh không chậm nói.
Bạch Vô Thường trong lòng có chút kinh dị, cái này hai người lại có thể ở mình không cảm giác chút nào dưới tình huống xuất hiện ở phía sau mình, giống như là vô căn cứ xuất hiện vậy, nhưng là nhìn qua hai người thực lực không hề mạnh, chẳng phải biết hai người đều là từ trong cổ võ không gian đi ra ngoài, dĩ nhiên rất đột ngột.
Hê hê, các ngươi lại là người nào, tiểu tử kia đâu, chạy vậy đi.
Bạch Vô Thường đoán chừng hai người cùng Trần Tấn Nguyên có quan hệ.
Cái gì tiểu tử, cái đó tiểu tử.
Vũ Tu Văn giả vờ ngây ngốc.
Ngươi nói Trần Đại ca đi, hắn đang chữa thương Thanh Phong nhanh mồm nhanh miệng, không chút suy nghĩ liền bật thốt lên.
Vũ Tu Văn liếc mắt, thằng nhóc này quá mẹ hắn đàng hoàng.
Hê hê, các ngươi quả nhiên cùng thằng nhóc kia có quan hệ, bổn tôn ngày hôm nay liền lấy hạ các ngươi, không sợ thằng nhóc kia không xuất hiện.
Ha ha ha, Bạch Vô Thường âm âm cười một tiếng, liền muốn động thủ.
Ai? Tiền bối chớ giận à, quân tử động khẩu không động thủ.
Thanh Phong thấy vậy vội la lên.
Mẹ kiếp, những lời này thật giống như hẳn ta nói đi.
Vũ Tu Văn lần nữa liếc mắt,
tiền bối, mọi người đều là người có học, nói chuyện làm việc đều phải nói phải trái, Trần Tấn Nguyên cho ngươi, đó là hắn chuyện, ngươi không thể không phân phải trái đúng sai giận cá chém thất với người ngoài, ngươi nói là đi, thêm nữa nói tiền bối đường đường hậu thiên cao thủ, làm sao có thể hướng hai người chúng ta liền cảnh giới hậu thiên cũng chưa tới tiểu vũ người ra tay đâu, mọi người không bằng ngồi xuống nói một chút, hòa hòa khí khí cần gì phải động đao, động thương đâu. Thanh Phong ở một bên không ngừng gật đầu, một bộ rất có đồng cảm diễn cảm. Hê hê, tiểu tử ngươi lời rất nhiều à, ai nói với ngươi ta đúng người có học, ngươi muốn nói phải trái, đánh thắng bổn tôn liền cùng ngươi nói phải trái, ha ha ha. Bạch Vô Thường tay cầm quạt xếp, liều lĩnh cười một tiếng. Cơ mờ nờ, ngươi cái này nói là kia người sai vật đạo lý, rõ ràng chính là rất vô lý mà. Vũ Tu Văn nói, một bên đang vận công chữa thương Hắc Vô Thường nghe được Vũ Tu Văn mà nói, trong lòng lại có thể dâng lên một loại tìm được chi âm cảm giác. Vũ Tu Văn vẻ mặt đau khổ nhìn Thanh Phong một cái, nói nhỏ, Trần Đại ca làm sao còn không đi ra, tiểu đạo sĩ, ngày hôm nay hai ta có thể coi là chết chắc, ngươi ngược lại tốt có sư phụ ngươi cho ngươi niệm kinh siêu độ, ta sư phụ kia trừ luyện công chính là đánh giặc, còn lại gì cũng không biết. Nếu không chúng ta hay là trở về không gian đi đi. Thanh Phong đầu đầy hát tuyến, ách, Nga Mi cùng ta võ đang sâu xa quá sâu, hôm nay Nga Mi các vị nữ hiệp gặp nạn, tiểu đạo cho dù thực lực không đủ, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thanh Phong nói đại nghĩa lăng như vậy, để cho Vũ Tu Văn có chút nhỏ mặt trắng ửng đỏ, ngượng ngùng cười một tiếng, cùng Thanh Phong cùng nhau bày ra một bộ phòng thủ tư thái, đối phương nhưng mà hậu thiên cao thủ, mình bên này một cái võ giả tầng 10, một cái võ giả tầng 12, thực lực quá khác xa, hoàn toàn là đang dùng trứng gà đi đụng đá. Bạch Vô Thường khinh miệt cười một tiếng, cơ trong tay quạt xếp hướng Vũ Tu Văn tấn công tới. Ở Bạch Vô Thường trong lòng, thằng nhóc này nói nhiều ghét, cho nên trước đem thằng nhóc này giải quyết nói sau. Bạch Vô Thường có lòng phải bắt sống hai người, cho nên cũng không dùng toàn lực, Vũ Tu Văn nhanh chóng hướng bên cạnh mau tránh ra, nhưng không ngờ mới vừa tránh quặng gió, một đạo thâm độc chỉ phong lại tập dường như, chạy thẳng tới ngực mình, Vũ Tu Văn trong bụng hoảng hốt, lúc này đã là không thể tránh né. Kiến Long tại điển. Vũ Tu Văn trong miệng khẽ quát một tiếng, người đi xuống một lùn, xúc khởi toàn thân nội lực, một chưởng đột nhiên đẩy ngang ra, một chưởng này dốc hết liền toàn lực, Bạch Vô Thường trong mắt cả kinh. Hiển nhiên không ngờ rằng Vũ Tu Văn cũng biết bộ này cường mãnh vô cùng trưởng pháp, đầu nhất thời ngưng hoạt động, loại này cao cấp trưởng pháp lúc nào thành ven đường bắp cải khắp nơi đều là, đồng thời cũng ở đây kinh ngạc trên giang hồ làm sao xuất hiện nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt, cái nay phải cường đại dường nào môn phái mới có thể làm được à, ít nhất Hoàng Tuyển Quỷ Tông liền không có năng lực này, Bạch Vô Thường chỉ là muốn bắt sống hai người, cái này chỉ một cái nguyên bổn cũng không có sử dụng nhiều ít nội lực, cùng Vũ Tu Văn toàn lực một trưởng đối với. Lập tức chôn vùi vào vô hình, cương mãnh trưởng phong quát mặt, Bạch Vô Thường bất đắc dĩ đi cạnh trước mắt. Ầm. Bạch Vô Thường mới vừa đứng yên liền đột nhiên cảm giác eo ở giữa đau xót, quay đầu vừa thấy, một cái ngây ngô đầu sưng sờ não tiểu tử đang gãi đầu, hướng về phía mình ngốc nghếch cười, chính là tiểu đạo đồng Thanh Phong. Thanh Phong 500 cân lực lượng đánh vào Bạch Vô Thường trên người, cơ hồ không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí Bạch Vô Thường liền bước chân cũng không có di chuyển phân nửa, hơi có điểm kiến càng hám cây cảm giác. Bất quá Bạch Vô Thường nhưng nổi giận, bị một cái võ giả tầng 10 tay mơ đánh một cái này tên gì? Đây chính là trong truyền thuyết đánh mặt. Bị hai tên hoàng mao tiểu tử cho rớt ra mặt, cái này còn đến đâu? Bạch Vô Thường hắc hắc một tiếng cười âm hiểm, cả người khí thế đột nhiên bạo tăng, Vũ Tu Văn cùng Thanh Phong chợt cảm thấy tự thành cuồng phong trong sóng lớn phiêu lưu một chiếc thuyền con, như núi giống vậy áp lực quần quật tới. Phúc! Thực lực yếu hơn Thanh Phong, thủ không chịu nổi trước áp lực cường đại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khéo đi xuống, đây cũng là cảnh giới chênh lệch, bằng vào khí thế liền để cho Thanh Phong bị nội thương. Vũ Tu Văn một bản đẹp trai điệu đà tăng đến đỏ bừng, cắn răng cứng rắn chống, Bạch Vô Thường đi về trước mấy bước, một chưởng vô hướng Vũ Tu Văn ngực, Vũ Tu Văn lúc này liền giơ tay lên khí lực cũng không có, Bạch Vô Thường là hậu thiên võ giả, tùy ý một chưởng đều có hơn ngàn cân lực đạo, Vũ Tu Văn nhất thời bị một chưởng này đánh bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Thảm, thảm. Cái này chết chắc. Vũ Tu Văn tự hiểu là ngũ tạng lục phủ hỏa thiêu hỏa liệu giống như là bể vậy, nội thương khẳng định rất nghiêm trọng, nếu là lại vứt xuống đất vậy khẳng định chơi xong, mắt xem Vũ Tu Văn liền muốn đập xuống đất, ngay tại Vũ Tu Văn lấy là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một bóng người thoáng hiện tiếp nhận hắn. Vũ Tu Văn rằng giặc mở hai mắt ra, Trần Đại ca, ngươi có thể tính ra. Nói xong cổ lệnh một cái, hôn mê bất tỉnh. Người này chính là Trần Tấn Nguyên, sau lưng còn đi theo một vị 24-25 tuổi người đàn ông. Mặt như lao gọn, khóe môi nết lên một tia lơ đãng cười để cho hắn cả người nhìn qua có chút đãng đãng cảm giác. Cả người màu trắng hí làm ra vẻ, trên đầu mang đỉnh võ sinh thường xài màu trắng cầu nhung quan mạo, mạo nhọn ở trên treo một miên nhung cầu, trong tay nắm một cái trường thương 10 phần thô bạo, thân thương bóng loáng có chừng dài 7 thước, 233m, phía trên mang vác một cái thần long dương nanh múa vớt, thuần cương chế tạo mũi thương bốc ti ti ngân quang, hiện lên nó sắc bén vô cùng. Hề hề, tiểu tử, quả nhiên còn chưa có chết. Bạch Vô Thường thấy Trần Tấn Nguyên, hai tròng mắt nhất thời sáng lên, trên mặt nụ cười càng đậm. Hề hề, các hạ còn chưa có chết, ta làm sao không tiếc chết đâu. Trần Tấn Nguyên không nhanh không chậm trả lời một câu, đem trong ngực đã bất tỉnh Vũ Tu Văn nhẹ nhàng bỏ trên đất. Chương 65, Đường Bá Hổ phích lịch lôi châu. Trần huynh, đây chính là ngươi nói mặt trắng lao cẩu, quả nhiên dáng dấp rất trắng, ngươi nói hắn là trời xanh lớn lên như vậy, vẫn là hóa trang quá đậm. Cơ mờ nở. Ta nào biết, tự mình hỏi hắn sao đi. Trần Tấn Nguyên liếc mắt. Bạch Vô Thường trong mắt nén giận, ngươi thằng nhóc này lại là ai? Được rồi, tại hạ Giang Nam tứ đại tài tử đứng đầu, Đường Bá Hổ. Cơ mờ nở, bệnh thần kinh. Bạch Vô Thường nghe vậy lại có thể văng tục. Tên họ, Đường Bá Hổ. Tuổi tác, 25. Nhân vật cấp bậc, 1 cấp. Nhân vật xuất xứ, Đường Bá Hổ điểm thu hương. Nhân vật thực lực, võ giả tầng 12. Có thể truyền thừa cổ võ. 1. Cao cấp thương pháp Đường Gia Bá Vương thương tầng 3. Chưa truyền thừa. 2. Cao cấp trưởng pháp Như Lai thần trưởng trước thứ 2. Chưa truyền thừa. Những kỹ năng khác. Cần giá trị đổi. Nhân vật giới thiệu văn tắt, Đường Bá Hổ, tại Minh Hiến Tông năm thứ 6 thành hóa, canh dần năm dần tháng dần ngày giờ dần xuất thế, tên cổ Đường Dần, lại bởi vì trúc hổ, cố lại tên Đường Bá Hổ, Đường Dần thông minh tuyệt đỉnh, thơ vẽ song tuyệt, bị dự là lúc ấy giả trẻ trai gái nơi sùng bái thần tượng, mà càng làm người tân tân vui vẻ nói là, Đường Dần có 8 vị quốc sắc thiên hương vợ trẻ đẹp, thoáng như thần tiên đẹp quyến, tiện sát người ngoài. Đừng bảo là Bạch Vô Thường, coi như là Trần Tấn Nguyên, ở bên trong căn phòng 1, ba thấy Đường Bá Hổ, trí tuệ và năng lực chương trình cho mình đoạn này tin tức thời điểm, đều có một loại bị lôi đến cảm giác. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên lo lắng Nga Mi chúng nữ an toàn, liền để cho Vũ Tu Văn hai người đi ra kéo Bạch Vô Thường, mình tránh tại bên trong không gian uống hồi nguyên đan khôi phục nội lực, xài 200 đổi điểm mua được trung cấp đan dược, cuối cùng không để cho hắn thất vọng, chẳng qua là chốc lát, nội lực liền dồi dào liền đan điền, trung cấp đan dược nhưng mà cảnh giới hậu thiên võ giả sử dụng đan dược, Trần Tấn Nguyên một cái võ giả cấp tiểu vũ người sử dụng còn thật là có chút lãng phí. Mắt gặp thời gian cũng không có dùng bao lâu, mà mình điểm triệu hoán đã khôi phục đầy, cho nên liền trùng trùng vội vàng lên kêu gọi đài, chuẩn bị lại kêu gọi một người trợ giúp, mặc dù biết rõ coi như nhiều đi nữa một người cũng không thắng Hắc Bạch Vô Thường, nhưng là nhiều một người là hơn một phần lực lượng. Làm trí tuệ và năng lực chương trình nhắc nhở kêu gọi thành công, Trần Tấn Nguyên bước vào gian phòng 1, 3, trong đầu liền xuất hiện phía trên một đoạn kia chữ viết, nhất thời bị lôi lật. Thấy trước mắt một người dáng dấp cùng tinh gia khá là giống người, Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa cười phun, cái này con mẹ nó đem Đường Bá Hổ cũng gọi ra, nếu có thể đem động tác võ thuật đẹp mắt ra, đây chẳng phải là vô địch thiên hạ. Đồng thời Trần Tấn Nguyên cũng đang buồn bực, cái này Đường Bá Hổ không phải được gọi là kế tiểu lý con mẹ nó phi đao sau đó, binh khí phổ xếp hạng thứ nhất vì sao? Làm sao biết mới là võ giả cấp cổ võ giả? Bất quá buồn bực cũng chỉ là buồn bực mà thôi, tránh sự muốn chặt, Trần Tấn Nguyên cố nén cười, bởi vì muốn đuổi thời gian. Cho nên chẳng qua là lựa chọn truyền thừa Đường Bá Hổ nội lực, một cổ cùng Trần Tấn Nguyên không phân cao thấp nội lực đột ngột xuất hiện ở bên trong đan điền, Trần Tấn Nguyên đan điền bị chống đỡ tựa hồ muốn nổ lên vậy, nhanh chóng vận lên thuần dương vô cực công tương kỳ luyện hóa, khổng lồ nội lực vừa tiến vào kinh mạch liền tỏ ra có chút hẹp hòi, nội lực trôi đi qua, kinh mạch lập tức nứt ra. Thình lình tình trạng dọa Trần Tấn Nguyên giật mình, cả người đau đớn kịch liệt, khóe mắt lỗ mũi cũng chảy ra máu, nội lực thiếu chút nữa được lầm tuyến đường. Bất quá thật may Trần Tấn Nguyên mới vừa dùng qua phái võ đang thánh dược chữa thương Tam Hoàng Bảo Lạc Đan, còn không có biến mất dược tính lập tức bắt đầu tu bổ bị nội lực xanh liệt kinh mạch, Trần Tấn Nguyên nội lực bơi mấy cái chu thiên, kinh mạch chỉ như vậy không ngừng nứt ra, tu bổ, lại nứt ra, lại tu bổ. Làm Đường Bá Hổ nội lực rốt cuộc bị mình luyện hóa sau đó, Trần Tấn Nguyên vô cùng kinh ngạc vui mừng phát hiện, mình kinh mạch bị gắng gượng làm lớn ra dòng dã gấp đôi, nếu như nói trước kia là một dòng suối nhỏ mà nói. Bây giờ trên căn bản có thể cũng coi là một nhánh sông nhỏ, hơn nữa kinh mạch đi qua một phen tàn phá, đã trở nên hết sức bền bỉ. Không chỉ có như vậy, đan điền cũng bị khuyết trương gần gấp đôi, tràn đầy nội lực để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bất quá hoặc giả là bởi vì là không có thuần dương vô cực công công pháp phía sau, cũng có thể là không gian hạn chế, cũng có thể hai người đều có, Trần Tấn Nguyên từ đầu đến cuối cũng không có đột phá đến cảnh giới hậu thiên. Bất quá cũng không quá mức để ý, thời điểm chưa tới thôi. hơn nữa bây giờ mình nội lực là phổ thông võ giả tầng 12 võ giả gấp đôi, sau này còn có thể là 3 lần, 4 lần, thậm chí nhiều hơn, vậy thì ý cái này giống nhau cảnh giới, tự mình một người là có thể đánh ngã một đám, suy nghĩ một chút cảm thấy châu ít, bất quá bây giờ cũng không phải là thời điểm hoang tưởng, tình thế bên ngoài có thể không cần lạc quan, ra đi trễ, nói không chừng Vũ Tu Văn hai người cũng ngủm, vậy mình ở trên người hai. Người tốn hao điểm triệu hoán, giá trị đổi chẳng phải cũng trôi theo dòng nước, như vậy coi như thua thiệt quá đáng. Hướng không gian đổi một quả không gian lệnh bài, giao cho Đường Bá Hổ, mang Đường Bá Hổ cùng nhau lắc mình ra cổ võ không gian, mới vừa ra không gian Trần Tấn Nguyên liền thấy một bóng người hướng mình phương hướng bay tới, chính là Vũ Tu Văn, Trần Tấn Nguyên vội vàng đưa tay nhận lấy. Hê hê, tiểu tử, ngươi thật để cho bổn tôn rất kinh ngạc, chúng lao hát một trường, bây giờ lại còn mạnh như rồng như cọp giống như ăn xuân dược vậy. Rất lâu không người nào có thể như thế để cho bổn tôn kinh ngạc, bất quá ta bỏ mặc ngươi là thân phận gì, nếu dám hiện thân, cũng đừng nghĩ lại từ bổn tôn trên tay chạy trốn. Bạch Vô Thường trên mặt vẫn là vậy một bộ mặt mày vui vẻ. Hê hê, vậy sẽ phải xem ngươi có bản lĩnh hay không, chờ tới khi thời điểm vừa giống như bên kia vậy con mặt đen lão cẩu vậy, là được. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng. Hê hê, miệng lưỡi bén nhọn, ngoan ngoãn đem dáng long thập bát trưởng còn có ngươi những cái kia võ kỹ cao cấp bí tịch giao ra. Bổn tôn có thể cân nhắc nhiều người một cái mạng nhỏ. Cách đó không xa bị Bạch Vô Thường phong bế huyệt đạo Hứa Mộng cùng Hoàng Tuyết Giao ba cô gái thấy đột nhiên xuất hiện Trần Tấn Nguyên, không nói ra là một loại dạng gì tâm tình, trong lòng nổi lên một tia kiểu khác tình cảm. Trần Tấn Nguyên còn chưa trả lời, Đường Bá Hổ cũng đã có chút chịu đựng không nổi chen miệng cắt đứt. Ai? Trần huynh, cùng lão đầu này phí lời gì, muốn đánh thì đánh thôi, nói để còn không phải là muốn làm một cuộc. Hắc lời còn chưa dứt, Đường Bá Hổ đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một cái đậu nành giống như vậy vãi hướng Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường bản năng đi cạnh trốn một chút, tiện tay đi không trùng chụp tới, bắt một viên đậu nành cầm ở trong tay, tiến tới trước mắt nhìn xem, hê hê, tiểu tử, ngươi dám trêu chọc bổn tôn, giải những thứ đậu nành vô dụng này. Bạch Vô Thường cười lạnh một tiếng, trong mắt mang tức giận. Đường Bá Hổ nghe vậy, đem trường thương ôm ở trước ngực, mặt đầy cười đều nhìn Bạch Vô Thường, lao đầu mặt trắng, cái này không phải là đậu nành. Đồ chơi này kêu phích lịch lôi châu. Phích lịch lôi châu. Vâng. Một tiếng nổ vang, phích lịch lôi châu nổ, mang theo một hồi nồng nặc khói đen. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Bạch Vô Thường từ trong khói đen chui ra ngoài, cả người áo quần rách dưới, mặt đầy đen nhánh, trong tay quạt xếp trắng như tuyết đã bị nổ thành từng cục miếng trúc. Hướng Bạch Vô Thường không nghĩ tới lại có thể bị Đường Bá Hổ âm một cái, bị phích lịch lôi châu nổ thành hắc vô thường như vậy hình dáng, cái này đã xúc phạm cấm kỵ. Tạm thời nổi cơn giận dữ, hướng Đường Bá Hổ vào tới. Chương 66, uy mãnh đường ra bá vương thương. Đường Bá Hổ gặp phích lịch lôi châu lại có thể không có đối với Bạch Vô Thường tạo thành bất kỳ tổn thương, thầm mắng một tiếng yêu nghiệt. Hậu thiên võ giả trên căn bản đã đối với giống vậy hỏa khí miễn dịch, chỉ cần vận lên chân khí hộ thể, đừng nói là một cái nho nhỏ phích lịch lôi châu, coi như là một cái lựu đạn bỏ túi sợ rằng đều không thể đáp lời tạo thành quá lớn tổn thương. Mặt đầy nám đen Bạch Vô Thường ngay tức thì đã vọt tới Đường Bá Hổ trước mặt, Đường Bá Hổ con ngươi co giúp một cái, khoác liền cái thương hoa, nên đón, Đường gia bá vương thương là Đường gia tổ tiên ở chiến trận trong chém giết tìm hiểu ra tới một môn và bá đạo tuyệt học, kỳ Đường gia triều đại tổ tiên lại đem nó vận dụng cho giang hồ chém giết, không ngừng hoàn thiện, cuối cùng đem Đường gia bá vương thương phát huy, thương pháp mở toang ra đại hạp, cương mãnh vô cùng, ở Đường Bá Hổ điểm. Thu hương cái thế giới kia, đã cũng coi là số một số hai tuyệt học. Sau đó Đường Bá Hổ chính là dùng môn tuyệt học này đánh bại Đoạt Mệnh thư sinh Đoạt Mệnh kiếm, để cho Đường gia bá vương thương đoạt được giang hồ binh khí phổ xếp hạng thứ nhất vị. Cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, ở vũ khí lạnh thời đại, thương là một loại có lực sát thương cực lớn đại quy mô đột kích tính binh khí, được gọi là vua binh khí, hơn nữa vũ đứng lên cũng đẹp trai, cho nên vẫn là rất nhiều anh đẹp trai anh hùng chọn đầu, nhìn tổng quát toàn bộ Trung Quốc lịch sử, một cán trường thương đào tạo anh hùng hảo hán cũng không tính là số ít. Số 1 chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, Triệu Vân bằng vào một bộ bách điểu chiêu phượng thương thương pháp, ở dốc trường bản. Bạch mã ngân thương bảy ra bảy nhập tào doanh như vào chỗ không người, còn có Tiết Nhân Quý truyền xuống Tiết Gia Thương, Dương Gia Tướng truyền xuống Dương Gia Thương, Nhạc Phi truyền xuống Nhạc Gia Thương, Thích Kế Quang truyền xuống Thích Gia Thương. Những thứ này thư, NG Pháp không bỏ sót ngoại lệ đều là trải qua chiến trận chém giết, báo ẩm vô số địch nhân máu tươi chui luyện ra được tuyệt học. Lúc này bộ tuyệt học này kinh Đường Bá Hổ tay thi triển ra, lập tức uy thế ngút trời, thô bạo mười phần. Trên người buộc phát ra bá đạo khí thế lại có thể không kém chút nào Bạch Vô Thường hậu thiên tầng 3 khí thế. Từng chiêu từng thức sử dụng, đem quanh thân múa cái gió thổi không loạn, vậy cổ chấn động lòng người uy thế tựa như đem người mang vào một cái tư thế hào hùng cổ xưa chiến trường, đầy trời thương ảnh lại có thể mơ hồ có đem Bạch Vô Thường chế trụ khuynh hướng. Trần Tấn Nguyên nhìn đầy trời thương ảnh, không nhịn được há to miệng, cái thương này pháp quá mạnh, bá vương thương không hổ là bá vương thương, đường bá hổ võ giả tầng 12 thực lực thi triển ra thì có như vậy uy lực, vậy nếu là hậu thiên tiên thiên chẳng phải mạnh hơn. Mới vừa rồi nếu không phải thời gian không cho phép, Trần Tấn Nguyên nhất định sẽ trước đem truyền thừa. Bạch Vô Thường đã không có gì có thể khiếp sợ, Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này bên người người đều là yêu nghiệt, trăm năm khó gặp thiên tài võ học, nơi này liền có mấy, võ kỹ cao cấp giống như ven đường cải trắng vậy một chảo một bó to, chỉ có thể xúc động ông trời bất công. Bạch Vô Thường từ từ thích hướng đường bá hổ cùng phong sở vũ vậy công kích, bắt đầu phản kích, siêu hồn chỉ không ngừng hướng đường bá hổ điểm ra, đường bá hổ cũng không ngừng run rẩy trước thương hoa đem vậy từng đạo âm tà ngón tay bốc hơi giải trừ, như vậy thứ nhất thương pháp nhất thời tỏ ra có chút sốc xếp. Đang làm Trần Tấn Nguyên chuẩn bị ra tay tiến lên hỗ trợ hai đánh một thời điểm, một bên vận công chữa thương Hắc Vô Thường thật dài thở ra một hơi, từ từ mở ra vậy một đôi máu đỏ con người đứng lên, mới vừa rồi bị Trần Tấn Nguyên một trưởng kháng long hưu hối, nội thương đã cơ bản khống chế được, tạm không có gì đáng ngại, Hắc Vô Thường mặt không cảm giác nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nhưng trong lòng thì ở cười gàn. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm kêu không tốt, cái này Hắc lao chó làm sao tỉnh. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, ánh mắt hai người đụng vào một nơi. Dường như muốn lóe lên tia lửa, có thể nói hai người cũng hận không được đem đối phương bằng thây vạn đoạn. Trần Tấn Nguyên không do dự nữa, chân đạp bộ pháp cùng Hắc Vô Thường chiến đến một đoàn. Hắc Vô Thường lại bắt đầu giống như mới vừa rồi vậy bực bội chiến đấu, Trần Tấn Nguyên thân pháp vượt qua mau, hoạt lưu hết sức, thỉnh thoảng còn muốn tới một đánh lén, làm Hắc Vô Thường một bụng tà hỏa không chỗ phóng thích, mình hậu thiên khí thế không biết tại sao đối với thằng nhóc này chút nào không ảnh hưởng, giá nhất giá đánh Hắc Vô Thường vô cùng bực bội. Đường Bá Hổ khoác liền cái thương hoa, vung thương thành đổng một chiêu hành tảo thiên quân hướng Bạch Vô Thường vậy tấm bị phích lịch lôi châu nổ đen nhánh nét mặt ra nua quét tới, Bạch Vô Thường cổ ngửa về sau một cái, người nhanh chóng bay về phía sau bay, tránh cái này uy mãnh một kích, đường bá hổ không có chút nào dừng lại, ngay sau đó một chiêu cầu vòng sâu trời trường thương rời tay ra, mang uy thế vô cùng đâm thẳng hướng Bạch Vô Thường ngực, Bạch Vô Thường hai tay làm ôm hình cầu. Ở trước ngực, nguyên bản thế như trẻ che trường thương giống như gặp phải cường đại trở lực, nhất thời bị Bạch Vô Thường hút ở hai tay bây giờ. Ha ha! Bạch Vô Thường hét lớn một tiếng, nội lực phún ra ngoài, hai tay bây giờ mơ hồ có điện hồ đang lấp lánh. Chòe nụ ạt! Ui thang! Một tiếng giòn giã, đầu thương thuần cương chế tạo nhất thời gãy lịa, cán thương bay ngực ra, theo đường cũ, lấy nhanh như chớp thế đâm thẳng hướng đường bá hổ, đường bá hổ một cái xoay mình, trên không trung thao qua cán thương. Bá vương hồi mã thương! Đường bá hổ trong miệng một tiếng quát to, cho mượn thế xoay người lại một cái truyền âm. Sử dụng đường ra bá vương thương một chiêu cuối cùng hồi mã thương. Ẩm. Cán thương chính giữa Bạch Vô Thường ngực. Ha ha ha, ngươi cái ngu xuẩn, biết rõ không đầu thương, ngươi còn thọ. Bạch Vô Thường có chút kinh ngạc, theo sau chính là một hồi càn rỡ cười như điên. Trần huynh cứu mạng à. Đường bá hổ vốn chỉ muốn chiêu cũ lặp lại, giống như giết đoạt mệnh thư sinh như vậy, không cần đầu thương cũng có thể thọt đi vào. Nào ngờ Bạch Vô Thường cũng không phải là đoạt mệnh thư sinh, quanh thân có hậu thiên chân khí hộ thể. Không có đầu thương, thọt ở phía trên giống như thọt đến tấm thép vậy, không cách nào tiến thêm. Lần này đường bá hổ có thể bế tắc, trường thương đã làm tổn hại, có lòng sử dụng vậy thượng không thuần thục như lai thần trường, làm gì được bên trong đan điền đã trống chân như dã, có lòng không có sức, không thể làm gì khác hơn là gọi lên cứu mạng. Trần Tấn Nguyên nghe được đường bá hổ cầu cứu, một trưởng kiến long tại điền bức lui Hắc Vô Thường, muốn lên trước cứu viện, nhưng mà Hắc Vô Thường y theo dập khuôn quấn mình, chút nào không cho mình cứu viện cơ hội. Trong lòng gấp đến độ dường như mắng mẹ. Mẹ ngươi, lao hát chó, bố thăm hỏi sức khỏe cả nhà ngươi. Trần Tấn Nguyên trong lòng đang mắng, đột nhiên trong đầu thoáng qua một tia linh quang, khỏe miệng dâng lên một tia cười âm hiểm. Ầm. Một tiếng nặng nề vang lớn, để cho bên trong sân tất cả mọi người kinh ngạc giật mình. Bạch Vô Thường mấy bước đuổi kịp đường bá hổ, đang muốn một chỉ điểm ra kết quả hắn, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu bầu trời âm xuống, ngẩng đầu vừa thấy, ta cỏ. Bạch Vô Thường văng tục, trước mắt tình huống hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Một chiếc BMW xe thể thao mui trần đột ngột từ trên trời hạ xuống, giống như thiên ngoại bay tới vẫn thạch vậy đập về phía mình, to lớn áp lực trực tiếp đem phản ứng không kịp nữa Bạch Vô Thường đặt ở phía dưới. Lão Bạch. Hắc Vô Thường thấy thình lình tình trạng, đầu có chút mơ hồ vòng, thiếu chút nữa lấy là Bạch Vô Thường bị trời phạt. Như thế một đại chiếc xe từ trên trời hạ xuống, quá con mẹ nó quỷ dị, Hắc Vô Thường không nhịn được dừng lại cùng Trần Tấn Nguyên chiến đấu, ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu mình bầu trời. Chương 67. Cổ võ không gian mới công dụng. Trần Tấn Nguyên bản chỉ là muốn thử một lần, có thể thành công hay không trong lòng mình cũng không có để, trí tuệ và năng lực chương trình nói qua mình có thể tùy ý đem đồ bỏ vào hoặc là lấy ra không gian, vì vậy Trần Tấn Nguyên liền phong tỏa Bạch Vô Thường đỉnh đầu không gian, lựa chọn lấy ra từ Nhạc Dương vậy gạt tới chiếc kia xe nhỏ, không nghĩ tới chiêu này quả nhiên thấu hiệu, mấy ngàn cân trọng lực cộng thêm to lớn quán tính, trực tiếp đem Bạch Vô Thường đập vào trong bùn, ở xốp đất bùn, ở trên để lại một cái hố to. Trần Tấn Nguyên kích động trong lòng vạn phần, mình vô tình ở giữa phát hiện cổ võ không gian một cái mới công dụng, sau này có thể phải nhiều làm ra vẻ chút đá lớn tại bên trong không gian, đồ chơi này âm khởi người tới so với cục gạch còn hăng hái hơn. Giống như trong truyền thuyết thần thoại phiên thiên ấn vậy, xem ai không vừa mắt liền một đá đã qua, để cho người khó lòng phòng bị, đập cũng đem người đập chết. Đường Bá Hổ lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, mới rồi thiếu chút nữa liền mất mạng ở Bạch Vô Thường trên tay, lúc này gặp Bạch Vô Thường bị đặt ở dưới xe, lấy là Bạch Vô Thường hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lấy can đảm tiến lên ở thân xe dùng sức đá một cước, bà nội, ngươi cái mặt trắng lão quái, lần này còn không chết. Trần Tấn Nguyên cũng lấy là Bạch Vô Thường cái này chết chắc, nhưng gặp thân xe đột nhiên giật giật, trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng hướng bên xe Đường Bá Hổ giống to, Đường huynh mau tránh ra, hắn còn chưa chết. Đường Bá Hổ đang mắng đã quyển, nghe Trần Tấn Nguyên nhắc nhở, cũng phát giác không đúng lắm, thân xe động càng ngày càng lợi hại, phảng phất có một đầu dã thú hung manh muốn dưới đất chui lên vậy, sợ đến nhanh chóng quay đầu liền chạy ra, lắc mạnh phải xa xa. Đường Bá Hổ mới vừa không chạy ra mấy bước liền nghe được sau lưng ầm, cả người nổ vang, quay đầu vừa thấy chiếc kia giá trị hơn 2 triệu BMW xe thể thao mùi Trần tựa như bị một cổ to lớn đánh vào, đột nhiên phóng lên cao, trên không trung ầm ầm nổ. Cảnh tượng kia so với trong phim ảnh đặc hiệu thượng chỉ có hơn chớ không kém, hừng hực tia lửa văng tứ phía, cơ phận xe hơi tán lạc đầy đất, một cổ nóng bỏng đợt khí đập vào mặt, đem dựa vào hơi gần Đường Bá Hổ đè ngã xuống đất. Ánh lửa sau đó, một bóng người dáng vẻ run rẩy từ xe BMW đập ra trong hố lớn đứng lên, chính là Bạch Vô Thường. Lúc này Bạch Vô Thường khỏe miệng treo máu tươi, hiển nhiên bị nội thương, cả người trên dưới dính đầy đất bùn, phối hợp vậy bị nổ đen mặt trắng cùng rối tung tóc, chỉ có thể dùng sắc bén hai chữ để hình dung. Bạch Vô Thường trong mắt mang vô cùng ác liệt tàn nhẫn quang, một khuôn mặt tươi cười bởi vì là tức giận mà không ngừng run rẩy. Cỏ! Cái này mẹ hắn vẫn là người sao, nhất định chính là tiểu cường đánh không chết, chẳng lẽ hậu thiên võ giả thật như thế lợi hại, như vậy cũng đập không chết, chiếc xe kia nói ít cũng có 1 năm 2 tấn sức nặng, lại có thể chẳng qua là để cho nó bị chút nội thương. Trần Tấn Nguyên trong lòng vạn phần khiếp sợ, theo sau chính là một hồi thương tiếc, con mẹ nó, bố xe à, xe hơn 2 triệu à. Thu vào tay còn không có chơi qua đâu, liền bị đáng giận này Bạch Vô Thường làm hỏng. Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhìn trời giơ lên ngón tay giữa. Không thể tha. Bạch Vô Thường cắn răng nghiến lợi từ trong kẻ răng nặn ra mấy chữ, mặc dù hắn không biết trước kia để cho mình bị thương thật nặng xe thể thao là làm sao đột nhiên xuất hiện, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn đem sổ nợ này coi là ở Trần Tấn Nguyên trên đầu. Ha ha ha. Không có giống Trần Tấn Nguyên tưởng tượng như vậy xông lên cùng mình liều mạng, Bạch Vô Thường đứng tại chỗ. Đột nhiên ngửa đầu phát ra một hồi khiếp người cười quái dị. Cỏ! Lão quái này vật sẽ không phải bị đập ngu đi, cười cái quái gì hả? Đang làm Trần Tấn Nguyên hoài nghi Bạch Vô Thường có phải hay không bị mình đập thành nào chấn động, hoảng sợ phát hiện mình đầu bắt đầu chấn động đứng lên, Bạch Vô Thường tiếng cười, giống như muốn đem mình mảng nhĩ đâm thủng vậy, dường như chấn đầu vo ve nổ vang, dường như muốn nứt ra vậy, vô cùng khó chịu. À! Lại là một tiếng khàn khàn thét dài từ Hắc Vô Thường trong miệng truyền ra, một thời gian quỷ khóc thần gào. Lá cây trong rừng, ở hai người tiếng huýt sáo hạ không ngừng xào xạc lay động, hai cái thanh âm chồng chung một chỗ, uy lực nhất thời tăng lên gấp bội, giống như một cái búa nện, không ngừng ở nện mình ngũ tạng lục phủ, đưa đến mình trong cơ thể khí huyết không được sôi trào, trong kinh mạch nội lực khắp nơi tán loạn, không nhịn được dâng lên một loại muốn ói máu xung động. Trần Tấn Nguyên thật chặt bưng kín mình lỗ tai, nhưng lại nhưng không làm nên chuyện gì, thanh âm kia xuyên thấu lực cực mạnh, thống khổ cảm giác chút nào cũng không có giảm bớt. Giọng làm sao lớn như vậy? Trần Tấn Nguyên âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết âm ba công, quả nhiên đủ sức, không nghĩ tới cái này hai cái lão cẩu còn có chiêu này. Lần này trong đầu tín ngưỡng nguyện lực nhưng không có bất kỳ phản ứng, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể vận lên nội lực, cắn răng cứng rắn chống. Đường Bá Hổ lại là không chịu nổi, bản thân nội lực của hắn cũng chưa có Trần Tấn Nguyên thâm hậu, mới vừa rồi một phen ác chiến lại đem nội lực tiêu hao thất thất bát bát, đứng địa phương cách Bạch Vô Thường lại gần. Mới vừa từ dưới đất bò dậy liền cả người như nhũn ra, than đến trên đất bụng lỗ thai không được lăn lộn, trong miệng phát ra một loạt kêu rên. Thanh Phong Vũ Tu Văn cùng mấy nữ cách khá xa còn tốt hơn một ít, nhưng là vẫn bị ảnh hưởng đến, trừ mấy cái đã hôn mê. Đối với hai người tiếng huýt sáo miễn dịch bên ngoài, mấy người còn lại khỏe miệng cũng chảy ra máu tươi đỏ thấm. Hắc Bạch Vô Thường càng khiếu càng mạnh hơn, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc không chịu nổi cái loại đó chân khí sôi trào dường như muốn tẩu hỏa nhập ma vậy thống khổ, phốc một tiếng ói ra một cái máu tới, cả người nhất thời uy. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Ha ha, nơi này rất náo nhiệt à. Ta lão ăn mày cũng tới tham gia náo nhiệt. Một cái thanh âm như chuông lớn vậy, từ bốn phương tám hướng quần quật tới, trực tiếp đem Hắc Bạch Vô Thường tiếng huýt sáo ép xuống. Nội lực thật thâm hậu. Hắc Bạch Vô Thường nghe tiếng huýt sáo hơi ngừng, mặt đầy khiếp sợ ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp một người quần áo lam lũ lao đầu tử, tay phải chống cây gậy trúc tử, từ từ hướng bên trong sân đi tới. Hắc Bạch Vô Thường vừa dừng lại quỷ khóc sói tru, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác cái loại đó cả người muốn nổ lên cảm giác từ từ biến mất, ngẩng đầu lên nhìn về vị này nhô lên ông già như vậy xuất hiện cứu mọi người. Cái này ông già mặt mũi hiền lành, hoa dâm râu tóc theo từ từ gió nhẹ nhẹ nhàng đung đưa, mặc dù râu tóc bạc phế, nhưng là từ hắn trên mặt nhưng không nhìn ra chút nào lao thái, ngược lại là mặt mày ánh đỏ, thần thái sáng láng, chẳng biết tại sao, hắn vậy quẳng lưng người nhưng cho. Người một loại to lớn như núi, cao ngất như tùng cảm giác, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt lao đầu này giống như một tòa khó mà vượt qua núi cao, hắn là cao thủ đây là ông cụ cho Trần Tấn Nguyên đệ nhất ấn tượng. Lao đầu này làm sao như thế quen mắt. Thật giống như ở nơi đó gặp qua. Trần Tấn Nguyên gãi gãi sau, càng xem càng là cảm thấy lao đầu trước mắt cho mình một loại cảm giác quen thuộc. Ho khan một cái. Trần Tấn Nguyên ho khan một cái máu, ách, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, cái này vị tiền bối, chúng ta có phải hay không ở nơi đó gặp qua. Ông cụ nghe vậy, liếc mắt, dơ dơ bên hông màu đỏ loét hồ lô lớn, tiểu ca còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên, mới như thế một hồi liền không nhận biết ta lao ăn mày. Mới vừa rồi không trả kêu ta ông cụ tới sao. Làm sao bây giờ lại kêu khởi tiền bối tới? Trần Tấn Nguyên vừa thấy gặp cái đó đại hồ lô đỏ, vỗ hót một cái, là ngươi lao đầu nhi này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tấn Nguyên rốt cuộc nhớ tới lao đầu này chính là mình buổi trưa ở giữa đường vườn hoa đùa bỡn qua lao khất cái, biểu hiện trên mặt sen lẫn khiếp sợ và lúng túng, nói chuyện đều có chút lạc giọng. Ha ha, ta lão ăn mày ta làm sao lại không thể tới nơi này, chẳng lẽ nơi này là nhà ngươi sao? Lão ăn mày bị ngươi vậy một tắng tử cơm cho chống được. Đi ra tiêu cơm một chút, đi đi đến nơi này. Lao cái cởi mở cười một tiếng. Chương 68, bang chủ cái bang. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, ông cụ ếch không, lão tiền bối, tiểu tử có mắt không biết Thái Sơn, lấy là ngươi là giả dạng làm ăn mày tên lường gạt, cho nên mới đùa bỡn ngươi, xin tiền bối đừng để tâm, mới vừa rồi đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Ha ha, ngươi tiếng này tiền bối làm cho ta rất thoải mái à, ta lão ăn mày có ngươi nghĩ như vậy khí lượng nhỏ hẹp sao? Nói sau ta cũng không phải là ngươi tới, tiểu tử ngươi sống chết để ý chuyện ta làm gì. Lao cái tay trái phất râu, cười ha ha một tiếng, bỏ lại mặt đầy lúng túng Trần Tấn Nguyên, hướng bị Bạch Vô Thường phong bế huyệt đạo Hứa Mộng đi tới. Cô gái nhỏ, không có sao chứ. Lao cái đi tới Hứa Mộng bên người, ống tay háo nhẹ nhàng phất một cái, cũng không biết xử cái gì thủ pháp, Hứa Mộng huyệt đạo lập tức thông suốt, tê dại người từ từ khôi phục chi giác. Cảm ơn tạ tiền bối. Ta không có sao. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Hứa Mộng miễn cưỡng cười một tiếng, dùng ống tay áo lau mép một cái vết máu. Ha ha. Chớ cảm ơn chớ cảm ơn, lão ăn mày bất quá là đúng dịp mà thôi, cô gái nhỏ lòng người chàng không tệ, nên có thiện báo. Ha ha, lão cái nhìn Hứa Mộng không ngừng gật đầu, trên khuôn mặt già nua treo đầy nụ cười. Hắc hắc, các ngươi khi chúng ta hai không tồn tại sao? Thúi xin cơm, ngươi hôm nay thật muốn chuyến bãi nước đục này. Bạch Vô Thường gặp lão cái vừa xuất hiện căn bản là không thấy bọn họ. Rốt cuộc không nhịn được lên tiếng cắt đứt, hướng về phía lão cái một tiếng quát chói tai. Nghe miệng khí, hai người và lão cái tựa hồ là quen biết đã lâu. Lão cái trên mặt nghe vậy nụ cười cứng đờ, nhíu mày, quay đầu lại, một đôi hổ hạng mục chặt nhìn chăm chú về phía trong sân Hắc Bạch Vô Thường, trong con ngươi lóe tia lửa, khí thế cường đại, một bên Trần Tấn Nguyên đối với một cái đều có chút sợ hết hồn hết vía cảm giác, lợi hại lợi hại, lão ăn mày này thực lực sợ rằng phải so với Hắc Bạch lão cẩu mạnh hơn nhiều. Các ngươi hai cái lão quỷ lão phải sắp xuống lỗ, vẫn còn ở nơi này khi dễ người bạn nhỏ, thật đúng là không sợ xấu hổ à. Võ giả mặt đều bị các ngươi cho mất hết. Bị một đám người bạn nhỏ cho biến thành bộ dáng này, ừ, có thể tái nhập sử sách. Lão cái bĩu môi nói. Ừ. Bạch Vô Thường mặt đỏ lên, quan ngươi dám chuyện, Diệp bác, ngươi đường đường bang chủ cái bang, thật chẳng lẽ vì mấy cái chưa dứt sữa tiểu bối, cùng ta Hoàng Tuyển Quỷ Tông đối nghịch. Ha ha, cháu ngoan. Ngươi tiếng này Diệp Bắc làm cho lão ăn mày rất thoải mái à, còn nữa, ta thay không thay bọn họ ra mặt, quan ngươi dám chuyện. Lão cái cười ha ha một tiếng, không quên chiếm chút ngoài miệng tiện nghi. Bạch Vô Thường có chút im lặng, cái này lão cái tên kêu quá mẹ hắn có cá tính, thật không biết mẹ hắn là nghĩ như thế nào, cho hắn cái đắc tội người tên chữ, từ nhỏ đến lớn sợ rằng không thiếu chiếm người tiện nghi, Bạch Vô Thường trong lòng ngầm ám thăm hỏi một chút lão cái mẹ. Hề hề, lão ăn mày, ngươi có dũng khí. Chúng ta non xanh còn đó nước biết còn dài, ngày khác nhất định sẽ tìm về hôm nay mãi. Hắc Bạch Vô Thường tự hỏi không phải lão cái đối thủ, nếu như ngày thường có lẽ hai người hợp lực còn có đánh một trận, nhưng là bây giờ hai người cũng người bị nội thương, chiến đấu nhất định là có thua vô thắng, nói không chừng còn muốn đem mạng lưu lại, đến lúc đó thì thật chỉ có đến âm tào địa phủ làm Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đột nhiên vừa tung người đồng thời hướng một bên ngớ ra Trần Tấn Nguyên vọt tới. Trần Tấn Nguyên trên người cổ võ võ để cho hai người thèm thuồng không dứt, lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ như vậy buông tha tuyệt không thể nào, cho nên liền tới chiêu xuất kỳ bất ý, như muốn bắt đi. Tấn Nguyên cẩn thận. Hứa Mộng bản lấy là Hắc Bạch Vô Thường sẽ thối lui, nhưng không nghĩ đạo lại đột nhiên đối với Trần Tấn Nguyên ra tay. Trần Tấn Nguyên bây giờ trong đầu đều là cái bang cái từ này, không muốn đạo trên thế giới này thật là có cái bang tồn tại, cái này vẫn là mình lúc đầu cái thế giới kia sao. Chờ Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, Hắc Bạch Vô Thường đã tấn công đến trước người, mới vừa rồi Hắc Bạch Vô Thường một trận quỷ khóc sói tru, đem Trần Tấn Nguyên nội lực tiêu hao hơn nữa, cả người trên dưới đến bây giờ cũng còn đau nhức không có sức, liền bước chân cũng lười di động, lúc này muốn thi triển điện quang thần hành bộ tránh lắc mạnh đã là không thể nào. Hống! Theo một tiếng cao vút long ngâm, ngay tại Trần Tấn Nguyên có chút chấp nhận thời điểm, một bóng người ngăn ở Trần Tấn Nguyên trước người, chính là vậy kêu là Diệp Bác Lao ăn mày. Kháng Long hữu hối! Ở Trần Tấn Nguyên mặt đầy kinh ngạc vẻ mặt, lão cái đem trúc đổng cắm ở eo ở giữa, hai chân hơi cong co trung bình tân đứng, tay trái ở trước ngực hư tìm một cái hình bán nguyệt, tay phải đi về trước đẩy ngang ra, sử xuất cùng Trần Tấn Nguyên vậy chiêu thức, giáng long thập bát trưởng thức thứ nhất kháng long hưu hối, bất quá một chiêu này từ lão cái trong tay thi triển ra thì phải nguy nga nhiều, theo lão cái một trưởng đẩy ra, bá đạo trưởng phong đem trên đất cảnh khô cuốn lên, ngưng tụ, thành một cái trượng dài thần long dương nanh múa vớt, uy mãnh vô cùng gầm thét đánh phía Hắc Bạch Vô Thường. To lớn kia thanh thế chỉ là liếc mắt nhìn sẽ để cho người sợ hãi. Hắc Bạch Vô Thường lấy so sánh với lúc nhanh hơn phải tốc độ nhanh chóng bay ngược ra, ở lão cái bá đạo trưởng phong dưới, nguyên vốn là bị nội thương hai người lại có thể không phải hợp lại địch. Bịch bịch hai tiếng, Hắc Bạch Vô Thường nặng nề đập xuống đất, từng ngụm ói trước máu, hai người lúc này đã là tổn thương càng thêm tổn thương, bị giáng long thập bát trưởng lực cương mãnh đánh trúng, cả người xương tựa như cũng vỡ vụn vậy, đau đến hai người cơ hồ ngay cả lời đều không nói được. Tạm thời lại không cách nào nhúc nhích. Trần Tấn Nguyên há hốc miệng ba, thật lâu không thể khép lại. Lão cái từ từ thu hồi hắn cặp kia bàn tay, sâu đậm thở ra một hơi, bình phục một chút nội tức, dùng sức phất một cái ống tay áo, gắt một cái nói, hừ, hai cái lao già kia, lại có thể vô sỉ nói ra tay đánh lén một tên tiểu bối, cái gì chó má Vô Thường tôn giả, ngay cả một tiểu nhân cũng không bằng. Ha ha, được làm vua thua làm giặc, họ Diệp ngày hôm nay anh em ta hai người rơi vào ở trên tay ngươi. Muốn giết muốn róc xương lóc thịt tất thính tôn tiện, bất quá ngươi cái bang cùng ta Hoàng Tuyển Quỷ Tông cái này lương tử coi như là kết, tông chủ xuất quan ngày chính là diệt ngươi cái bang lúc. Bạch Vô Thường trong miệng ói trước máu lại có thể còn cười được tới, lời nói ở giữa còn mang một tia uy hiếp. Hê hê, ta cái bang há là nói diệt cũng có thể diệt, chỉ sợ sẽ là tới một cái nữa Hoàng Tuyển Quỷ Tông cũng không dám thả này quyết tử, Hoàng Bích Lạc lão kia mà còn chưa có chết sao. Các ngươi trở về nói cho hắn, ngỡ ra lời cứ tới tìm ta lão ăn mày. Lão ăn mày tùy thời cung kính chờ đợi đại giá. Lão cái phất ống tay háo một cái, biểu hiện trên mặt khá là khinh thường, nghe miệng khí tựa hồ chuẩn bị thả cái này hai người. Trần Tấn Nguyên cũng không làm, lão đầu nhi, ngươi không phải là sợ chưa, lại muốn thả bọn họ đi. Hừ, ta đường đường bang chủ cái bang, biết sợ cái này hai cái lão quỷ, ta thả bọn họ đi, tự có ta băn khoăn, quan ngươi thằng nhóc này chuyện gì. Lão cái nghe Trần Tấn Nguyên hoài nghi mình thực lực, lập tức phùng mang trợn mắt đứng lên. Cái gì không liên quan chuyện của ta, cái này Hắc Bạch lão cẩu như thế đáng ghét, nếu là sau này lại tới tìm phiền thoái, ngươi ngược lại tốt, không sợ bọn họ, vô sợ cái mông liền đi người, vậy chúng ta ha chẳng phải là thảm, ta xem còn không bằng trực tiếp giết tới ổn làm. Trần Tấn Nguyên tràn đầy câu oán hận nói. Cút sang một bên, ngươi tiểu tử thối này, muốn giết ngươi đi giết, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi à, cái này Hắc Bạch Vô Thường ở Hoàng Tuyển Quỷ Tông trong nước vị cũng không thấp, ngươi nếu là không sợ bị một đám tiểu quỷ ngày ngày đuổi giết. Liền cứ tới giết bọn họ. Lão cái dùng hắn cây trúc đổng kia ở Trần Tấn Nguyên trên đầu gõ một cái, miệng đầy mùi rượu xông Trần Tấn Nguyên bịt mũi không dứt. Mẹ kiếp, ngươi thả bọn họ đi, bọn họ vẫn không phải giống nhau sao muốn tới đuổi giết ta, thả như vậy còn không bằng trực tiếp giết xong việc, chỉ phải làm sạch sẽ, mọi người không nói lại có ai sẽ biết, nói không chừng dám chuyện cũng không có. Trần Tấn Nguyên nói, hê hê, không nhìn ra ngươi thằng nhóc này còn thật tác độc, dù sao cái này hai người không thể giết. Cái này hai cái lão quỷ bị giáng long thập bát trưởng gây thương tích, người sáng suốt một cái cũng có thể nhìn ra, đến lúc đó thằng nhóc ngươi ngược lại là tiêu giao tự tại, sổ nợ này sẽ phải coi là ở cái bang trên đầu, đáng thương ta đám kia đồ tử đồ tôn, không thiếu được lại là một trận gió tanh mưa máu. Lao cái diễn cảm rất nghiêm túc. Cơ mờ nở, người đám kia ăn mày dính ta chuyện gì? Trần Tấn Nguyên có chút im lặng. Đúng vậy, tiểu tử ngươi sống chết lại quan ta lão ăn mày chuyện gì? Ách, Trần Tấn Nguyên liếc mắt, vậy tổng không ngại ta làm bọn họ, tiết tiết lửa chứ? Hê hê, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi, lưu bọn họ một cái mạng là được, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chơi ra lửa tới lão ăn mày có thể sẽ không giúp ngươi gì à? Lão cái không nhanh không chậm thả ra một câu nói, bỏ lại Trần Tấn Nguyên hướng Hứa Mộng đi tới. Hắc hắc. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, hướng mới vừa từ dưới đất bò dậy Đường Bá Hổ vây vây tay, Đường huynh, làm việc. Hai người xoa xoa hai tay, mặt đầy cười gần hướng Hắc Bạch Vô Thường đi tới. Chương 69, cười trúng chím nửa bước đỉnh phong. Hắc Bạch Vô Thường tựa như hai cái gặp phải tên háo sắc, lập tức phải bị ổi bé gái, kéo bị thương thân thể không nhịn được không ngừng từ nay về sau giúp, tiểu tử các ngươi muốn làm gì, đường tới đây. Bạch Vô Thường nụ cười trên mặt lại cũng không phải cười âm hiểm, mà là cười khổ. Cười lại như vậy miễn cưỡng. Hắc hắc, làm gì, đương nhiên là liền các ngươi. Đường Bá Hổ liếm liếm môi khô khốc. Cỏ. Những lời này thật giống như rất có nội hàm à. Trần Tấn Nguyên xấu xa nghĩ đến, khinh bỉ nhìn Đường Bá Hổ một cái. Đường Bá Hổ hú lên quái dị, xông lên phía trước, hướng về phía Hắc Bạch Vô Thường chính là đổ ập xuống một lần tàn nhẫn đánh, tựa hồ phải đem trong lồng ngực gác khí toàn bộ phát tiết ở nơi này hai lão đầu trên người, vừa đánh vừa kêu, các ngươi hai cái lao già kia. Mới vừa rồi đánh ta đánh rất đã ghiền chứ. Têu ngươi đánh bố, têu ngươi đánh bố. Hồi lâu, Đường Bá Hổ rốt cuộc đánh sang khoái, có lẽ là đánh mệt mỏi, rốt cuộc ngừng lại, Hắc Bạch Vô Thường bị Đường Bá Hổ một phen quyền đấm cước đá cho đánh sưng mặt sưng mũi, không còn hình người, đã hoàn toàn không có phong độ của cao thủ, một bên Trần Tấn Nguyên đều có chút không đành lòng nhìn, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết khuôn mặt khác hoàn toàn chân, ừ, quả nhiên đủ hung tàn, không nghĩ tới Đường Bá Hổ thằng nhóc này, vẫn là người trời xanh bạo lực cuồng. Xem ra sau này, phải cách thằng nhóc này xa một chút. Trần Tấn Nguyên trong lòng âm thầm nghĩ đến. Trần Tấn Nguyên gặp Đường Bá Hổ quá tốt biển, mới cười hắc hắc, ngồi xổm hai bên người thân, âm dương quái khí nói, như thế nào hai vị, bây giờ phong thủy quay vòng, đến phiên ra ngược các ngươi, mới vừa rồi đã quyền không, muốn không muốn một lần nữa. Đường Bá Hổ nghe vậy, lột vén tay áo, chuẩn bị đi lên lại làm một cuộc. Chỉ gặp Trần Tấn Nguyên từ trong lòng ngực mò ra một cái chai nhỏ, khoe miệng âm độc cười một tiếng, hắc hắc, tới ông cụ. Cho các ngươi ăn chút đồ ngon, đồ chơi này nhưng mà đại bổ à. Nói xong cũng không để ý hai người phản kháng, để cho Đường Bá Hổ giúp quân mở, cưỡng ép đem chai nhỏ ở giữa bột trạng đồ tưới vào Hắc Bạch Vô Thường trong miệng. Ha ha, Bạch Vô Thường cười khổ một tiếng, hữu khí vô lực nói, tiểu tử, ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Vừa nói một bên không ngừng nôn ọe, muốn sẽ bị Trần Tấn Nguyên rót vào trong bụng đồ phun ra. Hắc hắc, thứ tốt, xài tiểu ra không thiếu giá đâu, các ngươi coi như là tiện nghi được lợi lớn. Ta cùng ngươi nói à, đồ chơi này tên là thập hương nhuyễn cân tán, ăn đồ chơi này, các ngươi liền sẽ cảm thấy cả người bủn rủn không có sức, từ từ lại không thể sử dụng nữa chút nào nội lực, các ngươi biết thiên hạ thống khổ nhất sự việc là cái gì không? Vậy chính là có nội lực lại không thể sử dụng, rõ ràng là cao thủ, nhưng liền người bình thường cũng kém hơn. Ai, thảm à? Nói tới chỗ này, Trần Tấn Nguyên giả làm đồng tình lắc đầu một cái. Đồ chơi này nhưng mà Trần Tấn Nguyên xài 100 điểm giá trị đổi từ Thanh Phong nơi đó mua. 100 điểm giá trị đổi tiêu phí ở Hắc Bạch Vô Thường trên người, hai người đích xác là được lợi lớn. Hê hê, tiểu tử, các ngươi thật là độc ác. Hắc Bạch Vô Thường đầy mặt kinh hãi, trong mắt mang vô cùng oán độc, nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ rằng Trần Tấn Nguyên đã sớm bị bằng thây vạn đoạn. Hoa! Trần huynh, lão già này thật giống như còn thật không phục, hơn nữa, hắn tiếng cười thật đáng ghét. Ừ, đích xác rất ghét. Trần Tấn Nguyên rất có đồng cảm. Hắc hắc, ta có biện pháp. Đường Bá Hổ cũng là hắc hắc một tiếng cười âm hiểm, từ mình trong ngực mò ra một cái thanh hoa bình sứ nhỏ, thả vào Bạch Vô Thường trước mặt quơ quơ, mặt đầy giả mù sa mưa nói, hắc hắc, lão bá, đây là tiểu tử hiếu mời ngươi, mới vừa rồi đồ chơi kia ăn không ngon, ta đồ chơi này mới là đại bổ, đây chính là ta Đường gia tổ truyền linh dược cười trúng chím nửa bước điên, ta cái này cười trúng chím nửa bước điên là dùng mật ong, tứ xuyên bối, kết ngạnh, cộng thêm thiên sơn tuyết liên chế biến mà thành, không cần ướp lạnh, cũng không có chất bảo quản. Trừ độc tính mãnh liệt ra, mùi vị còn ăn thật ngon. Tuyệt đối vật đại bổ à. Trần Tấn Nguyên vừa nghe cười trốn chím nửa bước điên đại danh đỉnh đỉnh, nhất thời bị thiên lôi thêm người, lôi liền cái bên ngoài cháy trong mềm, thiếu chút nữa bị mình nước miếng sặc, hết sức đồng tình nhìn Bạch Vô Thường. Đường Bá Hổ mặt đầy âm đãng nụ cười, từ trong bình đổ ra một viên đen nhánh hồ đậu lớn nhỏ đang ăn dược. Bạch Vô Thường gắt gao cắn chặt hàm răng, dường như đem hàm răng cũng cắn ra máu. Đường Bá Hổ không để ý chút nào Bạch Vô Thường vậy điềm đạm đáng yêu ánh mắt, thô lô đem Bạch Vô Thường miệng đẩy ra, đem thuốc bỏ vào. Cợt mờ nờ, ngươi lão đầu này như thế ẩn tình đưa mắt nhìn ta, ta thật là có điểm không hạ thủ được. Hắc hắc, ai bảo ngươi tiếng cười kia đáng ghét như vậy đâu? An ta cái này cười trốn chím nửa bước điên người, danh như ý nghĩa, tuyệt không thể đi nửa bước đường, hoặc là mặt lộ nụ cười, nếu không sẽ toàn thân nổ trào máu mà chết. Hắc hắc hắc, ông cụ, từ nay về sau ngươi liền cùng ngươi kịch vui thế giới vô duyên. Đan dược xuống bụng, Bạch Vô Thường trên mặt lập tức biến thành khổ qua, lại cũng không còn nguyên bản cười hì hì nụ cười, bộ dáng kia giống như mới vừa bị nổ hoa cúc vậy, trong ánh mắt mang ai oán, thống hận, không rút, tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt cùng nhiều loại tình cảm. Nói sau lão cái đi tới Hứa Mộng bên người, lúc này Hứa Mộng đã thay mấy vị sư muội giải huyệt nói, ba cô gái cũng đến gần Hứa Mộng bên người, bất quá bởi vì là đều bị tổn thương, cho nên tinh thần có chút hề hoài, lão cái thấy vậy do dự một chút, sau đó đem hắn vậy tràn đầy dầu mỡ bàn tay đưa vào trong ngực suối dục liền một hồi, lấy ra lúc trong lòng bàn tay đã nhiều bốn viên cỡ trứng cút, ô tất bôi đen viên thuốc. Hê hê, cô gái nhỏ, đây là lão đầu tử mình chế chữa thương thuốc hay hãn cấu hoàn, nhanh chóng ăn vào đi. Đối với thân thể các ngươi có chỗ tốt. Vừa nói liền đem hắn cặp kia tràn đầy dầu mỡ bàn tay đưa tới mấy nữ trước mặt, mấy nữ nhất thời cảm thấy một cổ gây mũi khó ngửi mùi vị thẳng hướng trong lỗ mũi hướng, đậm đà mồ hôi thối dường như làm người ta nôn mửa. Ách, hề hề, tiền, tiền bối, thuốc này chân quý như vậy, ngươi vẫn là mình giữ lại sau này dùng đi, ta tổn thương không có gì đáng ngại. Hứa Mộng nghe được hắn cấu hoàn ba chữ, sợ hết hồn. Thấy lao cái vậy tràn đầy dầu mỡ lòng bàn tay nâng mấy viên miễn cưỡng còn có thể nhìn ra là đan dược hình dáng đồ, phía trên còn dính không biết là cái gì màu trắng hột, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Lao cái lại đem tay than đến Hoàng Tuyết Giao trước mặt, Hoàng Tuyết Giao bị sợ không ngừng khoát tay, chỉ cảm thấy có vật gì ở trong bụng quậy đến dạ dày một hồi sôi trào, dường như phạm chán ghét. Lao tiền bối, ta mấy ngày nay khẩu vị không tốt lắm, không ăn được đồ. Ngươi cho Thư Hân ăn đi, nàng thương tương đối nặng. Hoàng Tuyết Giao mặt đầy lộ ra chân tình, đem lão cái tay dẫn hướng Thư Hân. Thư Hân nhất thời liếc mắt, hận hận nhìn Hoàng Tuyết Giao một cái, ách. Lao tiền bối, ta ở giảm cân, đã tuyệt thực đã mấy ngày. Ngươi hay là cho Bạch Ngọc đi, Bạch Ngọc khẩu vị tốt. Thư Hân nghĩ tới cái này viên thuốc màu đen là từ lão cái vậy bẩn thỉu trên người suối dục được, nàng liền đại ngã khẩu vị, vậy còn có gan tự ăn, chỉ có thể giao cho Bạch Ngọc. Bạch Ngọc mặt đầy vô tội, ta đây là chiêu ai nóng người nào. Một đám không nghĩa khí người. Vật này nhìn qua có thể tính là đan dược sao, để cho mình đem vật này nuốt xuống bụng, còn không bằng giết mình. Bạch Ngọc Cốc thật nhanh vận chuyển, suy nghĩ nên làm sao từ chối lão cái. Cơ mờ nờ. Ông cụ, ngươi cho bọn hắn ăn cái gì chứ? Trần Tấn Nguyên quay đầu lại đúng dịp thấy một màn này, nhất thời nóng nảy, hét lớn một tiếng bỏ lại bị ngược không còn hình người hắc Bạch Vô Thường chạy tới. Cút xa một chút, ngươi thằng nhóc này, không phần ngươi. Lão cái hướng Trần Tấn Nguyên phất phất tay ở giữa trúc đồng. Xích chặt chặt hắn vậy nắm hãn cấu hoàn tay, tựa hồ là cái gì không phải bảo bối vậy, sợ Trần Tấn Nguyên đoạt đi. Mẹ kiếp, người nào thích ăn ngươi vậy phá cho vui, ngươi đồ chơi kia là người ăn sao? Còn hãn cấu hoàn đâu, ngươi coi ngươi là tể công à? Trần Tấn Nguyên không nhịn được liếc mắt, nhìn về phía lao cái ánh mắt tràn đầy trước khinh bỉ. Chương 70, để cho ngươi khai mở nhãn giới. Ngươi cái này sững sờ đầu nhỏ tử biết cái gì, ngươi biết vật này hao tốn ta lão ăn mày bao lớn tâm huyết mới luyện chế được sao? Liên bọn hắn chút nội thương này, chỉ cần ăn vào một viên, không quá 3 ngày là được hết bệnh. Ngày thường bao nhiêu người cầu cũng cầu không được, lão ăn mày phát hiện đang chủ động lấy ra, các ngươi còn coi thường, thật là có mắt không biết kim tương ngọc. Lão cái nghe được Trần Tấn Nguyên nghi ngờ thuốc viên của mình, nhất thời nổi giận, nói đến mình đan dược thời điểm, lão cái trong lời nói còn mang một tia kiêu ngạo. Trần Tấn Nguyên trong mắt tràn đầy hoài nghi, cắt, có ngươi nói tốt như vậy sao, ngươi đồ chơi này, không chỉ có bề ngoài kém. Hơn nữa chỉ là nghe tên chữ cũng để cho người ngã khẩu vị. Ngươi cái này chế thuốc trình độ, cũng quá nghiệp dư liền đi, sợ rằng liền thằng nhóc kia cũng kém hơn. Nói tới chỗ này Trần Tấn Nguyên xoay người lại chỉ còn té xuống đất Thanh Phong, khỏe miệng viết liêu phiết, trên mặt viết đầy khinh thường. Không đợi lao cái tiếp tục nổi giận, Trần Tấn Nguyên nói tiếp, xem ra tiểu gia ngày hôm nay không thể không để cho ngươi khai mở nhãn giới, để cho ngươi xem nhìn cái gì mới là được hàng. Vừa nói thần thần bí bí từ trong túi móc ra một cái bình ngọc, chính là làm ra vẻ tam hoàng bảo lạp đan chai, thận trọng mở nắp bình ra, nhất thời một cổ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, mọi người tại đây cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu, nhất thời có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Trần Tấn Nguyên đang say mê, đột nhiên cảm giác trong tay nhẹ một chút, chai thuốc đã đến lao cái trong tay, lão cái không kịp đợi ngã một viên đan dược ở lòng bàn tay, không đợi Trần Tấn Nguyên kịp phản ứng, liền bỏ vào trong miệng. Cơ mờ nờ, ông cụ ngươi ăn cướp a, ngươi mau vẫn còn cho ta. Trần Tấn Nguyên nóng nảy. Lão cái không để ý chút nào bùng nổ Trần Tấn Nguyên, Tam Hoàng Bảo Lạp Đan, là chân chính Tam Hoàng Bảo Lạp Đan, so với kia lão mũi châu luyện chế đan dược mạnh hơn nhiều. Đan dược vào bụng, lão cái nhất thời cảm giác một cổ cường đại sức thuốc từ viên kia nho nhỏ đan dược ở trên bộ phát ra, ngay tức thì liền bơi ở mình quanh thân kinh mạch và trong ngũ tạng lục phủ, mình bởi vì là tu luyện cương mãnh trưởng pháp sở thụ nhiều năm nội thương lại có thể đang chậm rãi khôi phục, lão cái trong mắt mang nồng nặc khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi tại sao có thể có phái võ đang Tam Hoàng Bảo Lạp Đan, thuốc này là ngươi từ vậy trộm được. Lão cái bùi đất dâu bạc run run rất là kích động. Mẹ kiếp, ngươi lão đầu này có biết nói chuyện hay không, cái gì trộm được, đây vốn chính là ta. Trần Tấn Nguyên sững sốt lão cái một cái, thừa dịp lão cái không chú ý, một cái từ tay hắn ở trên đoạt lại chai thuốc, đi tới mấy nữ trước mặt. Hứa Mộng cùng Trần Tấn Nguyên nhìn nhau một cái, trong lòng mang vô hạn vui sướng, nhẹ giọng nói, trước xem tiểu mạn thương thế đi, nàng thương rất nặng. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, để cho mấy nữ tướng Triệu Hiểu Mạn đỡ làm, Trần Tấn Nguyên ngồi xổm người xuống, mặc dù Triệu Hiểu Mạn con bé này cùng mình không đúng lắm chi tiền, nhưng là giàu gì cũng là tiểu mộng sư muội, Trần Tấn Nguyên do dự một chút, nuốt nước miếng một cái, run rẩy đem hai tay đưa về phía Triệu Hiểu Mạn. Đâm. Theo một tiếng quần áo tê liệt thanh âm, à bên người chuyển tới mấy tiếng thét chói tai. Trước mắt nguy nga một màn, để cho Trần Tấn Nguyên một hồi huyết mạch phun trương, máu mũi thiếu chút nữa chảy ra, bằng phẳng bụng. Như ngọc vậy bóng loáng da thịt trắng đoán, ngón tay lơ đãng hơi chạm, còn có thể cảm nhận được vậy tuyệt vời chân nhắn cùng kinh người co giãn, một cái màu đỏ cái yếm bao quanh Triệu Hiểu Mạn vậy sơ cái kích thước hai ngọn núi, quần áo run rẩy như vậy buông lỏng, khiến cho bọn họ ở trong gió rét không ngừng run lên một cái kiêu ngạo nhúc nhích, cái yếm ở trên thê ơ. Một đóa hoa sen đón gió chắn thả, Trần Tấn Nguyên nhìn trận mắt hốt mồm, mắt cũng không nháy một cái, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Này, ngươi làm gì? Hứa Mộng gặp Trần Tấn Nguyên lại có thể xé ra Triệu Hiểu Mạn quần áo, nhất thời nóng nảy, tiến lên đem Triệu Hiểu Mạn quần áo khóa chặt, quay đầu tức giận chất vấn. Ách, không phải ngươi để cho ta xem nàng thương thế sao? Trần Tấn Nguyên gãi đầu, nét mặt già nua tăng đến đỏ bừng, hết sức xấu hổ, nhìn quanh một chút chúng nữ nhìn về phía mình cái loại đó nội hàm phong phú ánh mắt, tội quá, lần này bị người làm tên háo sắc. Ta để cho ngươi xem nàng thương thế, vừa không có để cho ngươi xé người ta quần áo. Ngươi biết danh tiết đối với một cô gái mà nói trọng yếu bao nhiêu sao? Hứa Mộng có chút nổi giận, thanh âm kích động có chút run rẩy. Ta không xé ra nàng quần áo, làm sao xem nàng thương thế à? Trần Tấn Nguyên có chút vô tội nói, thanh âm bởi vì là lúng túng khẩn trương mà tỏ ra có chút cà lăm. Nói sau, ta chẳng qua là nhìn một cái, hơn nữa nàng còn quần áo cái yếm đâu, ta xem cũng không thấy rõ, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ? Ngươi còn nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại thấy rõ ràng một chút sao? Hứa Mộng đem miệng phẩy một cái, ế ẩm nói, còn không mau đưa thuốc lấy tới. Ách! Trần Tấn Nguyên trả lời một tiếng, bận điệu đem thuốc giao đến Hứa Mộng trên tay, đưa tay ra đang muốn tiến lên hỗ trợ đỡ Triệu Hiểu Mạn, để cho Hứa Mộng thuận lợi mâm thuốc, lại bị Hứa Mộng ở trên tay đánh một cái, ngươi tránh ra, không được ngươi hỗ trợ. Tên hào sắc! Trần Tấn Nguyên nhất thời kinh sợ, giống như một cái bị thương chó nhỏ, áo não lui trở lại, Hoàng Tuyết Giao ba cô gái hé miệng cười trộm, bị Hứa Mộng trừng mắt một cái, nhất thời quy củ. Hứa Mộng đem Triệu Hiểu Mạn miệng nhẹ nhàng đẩy ra đút nàng một viên Tam Hoàng Bảo Lạp Đan, sau đó mấy vai nữ một người phân một viên, đan dược vừa vào miệng, mấy nữ liền ngồi xếp bằng xuống luyện hóa sức thuốc tu bổ nội thương. Ha ha ha, cười ngạo ta láo ăn mày. Lão cái dùng trong tay trúc trượng chỉ Trần Tấn Nguyên, cười ngã nghiêng ngã ngửa, thấy Trần Tấn Nguyên ăn tất, hắn rất vui vẻ. Lão đầu nhi, ngươi cười cái quái gì à, tiểu gia còn không có tìm ngươi tính sổ đây, đem thuốc vẫn còn cho ta, người lớn như vậy còn thương người ta đồ ăn. Ngươi có ngại hay không xấu hổ à? Trần Tấn Nguyên gặp lão cái cười nhạo mình, có chút tức giận. Lão cái lao mặt đỏ lên, đan dược gì, nuốt mất còn có thể phun ra sao? Sớm biến thành đại tiện, làm sao? Lão ăn mày mới vừa xuất thủ cứu ngươi, ngươi cũng không sao bày tỏ, mới vừa rồi viên kia đan dược coi như là thằng nhóc ngươi báo đáp ta thù lao. Chửi thêm một tiếng. Ai bảo ngươi cứu ta, theo ngươi như thế nói, buổi trưa ta mời các ngươi một đám tên lường gạt ăn cơm, ngươi lại cầm báo đáp gì ta? Ngươi thằng nhóc này còn không biết xấu hổ nói, ta đường đường bang chủ cái bang bị ngươi thằng nhóc này đùa bỡn một lần, để cho lão ăn mày ở một bang đồ tử đồ tôn trước mặt mất hết mặt mũi không ngóc đầu lên được, ta không tìm ngươi phiền toái, ngươi đến trước cùng ta tính từ trường tới. Ngươi nói lão ăn mày là tên lường gạt, lão ăn mày nơi đó lừa ngươi. Cơ mờ nờ, ngươi xem ngươi vậy du quang thủy hoặc cơm nước no nê dáng vẻ, nơi đó giống như là ba ngày không ăn cơm, còn nói không gạt người, đem tiền trả lại tới. Trần Tấn Nguyên nắm tay than đến giả cái trước mặt, không chút nào bởi vì là lao đầu trước mắt là cái gì bang chủ cái bang mà mất khí thế. Ai lừa ngươi, lão ăn mày đúng là ba ngày không ăn cơm, mấy ngày nay tất cả đều là ăn rượu thịt, không được à? Lao cái một hồi thổi dâu trừng mắt lên. Ngươi Trần Tấn Nguyên gặp lao cái đùa bỡn nổi lên bày trò vô liêm sỉ, một hồi tức giận không nói ra lời. Lao cái trên mặt mang lên liền nụ cười chiến thắng, dừng một hồi trên mặt lại cút biểu tình ngưng trọng, sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ta làm sao càng xem càng cảm thấy ngươi thằng nhóc này thần bí, ngươi rốt cuộc là thân phận gì, còn có dáng long thập bát trưởng là ta cái bang trấn phái bí kỹ, ngươi là từ nơi nào trộm học được. Chương 71, bang chủ cái bang lệnh bài. Cơ mờ nờ. Ta dáng dấp giống như vậy kẻ gian sao, ngươi lão đầu này một hồi nói ta trộm thuốc, một hồi còn nói ta học trộm võ công của ngươi, ngươi quản ta đúng đã theo ai học được, trời xanh không được à. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, nuốt nước miếng một cái, cùng ồn ào lâu như vậy miệng có chút liền. Hắc. Ngươi thằng nhóc này như thế hấp tấp, làm lao ăn mày dễ khi dễ sao. Lao cái có chút mau. Làm sao? Muốn động thủ có phải hay không, tới thì tới, tiểu gia còn sợ ngươi sao? Trần Tấn Nguyên lột vén tay áo, chuẩn bị không tự lượng sức cùng lão cái chơi liền đi. Các ngươi làm gì, mau dừng tay. Đi đôi với thanh âm thanh thúy, Hứa Mộng từ cạnh chạy tới, kéo giận dữ Trần Tấn Nguyên, tam hoàng bảo lạp đan dược liệu rõ rệt, chỉ một hồi liền đem Hứa Mộng vậy yêu ớt nội thương chữa. Thật xin lỗi tiền bối, Tấn Nguyên hắn chính là loại này nóng nảy, thích mềm không thích cứng, xin tiền bối không nên cùng hắn vậy kiến thức. Hứa Mộng thấy hai người bây giờ kiếm bạc nộ trương tình thế, nhanh chóng hướng mặt đầy tức giận lão cái nhận lỗi. Lão cái gặp Hứa Mộng ngăn cản ở trước người, hết lửa giận nhất thời hóa là vô hình, đối với Trần Tấn Nguyên liếc mắt, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu nha đầu này, thằng nhóc này có gì tốt, một chút cũng không biết phải tôn kính trưởng bối, ta trong bang so với hắn đẹp trai chàng trai còn nhiều mà, ngươi muốn là vui vẻ, lão ăn mày ngoắc tay cũng có thể cho ngươi khai ra một mảnh. Tiểu gia ta Ngọc Thụ Lâm Phong, cùng ngươi đam kia tiểu khất cái có thể so địa phương sao? Hứa Mộng kéo sắp bùng nổ Trần Tấn Nguyên, đối với lão cái làm một vạn bối lê nói, tiền bối nhất định chính là bang chủ cái bang Diệp Bác Diệp tiền bối đi, gia sư sư Thái Tuệ mình từng nói cho tiểu nữ, đương thời cái bang Diệp bang chủ là đời này khó gặp đại anh hùng đại hào kiệt, từ trước đến giờ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, không nghĩ tới tiểu nữ hôm nay lại có may mắn thấy tiền bối phong thái, thật là tam sinh hữu hạnh. Lão cái gỡ vuốt râu hoa râm, cái đuôi đều phải vểnh lên trời, tựa hồ rất hưởng thụ Hứa Mộng tân búc. À, nguyên lai ngươi là Tuệ Minh tiểu nha đầu kia đệ tử, không nghĩ tới liền bé gái đều có đồ đệ. Ha ha ha. Cắt, có cái gì tốt, không phải là một đám xin cơm sao? Trần Tấn Nguyên âm dương quái khí nhỏ giọng nói. Tiểu tử ngươi nói gì? Lão cái thai thính mắt sáng, làm sao biết nghe không gặp Trần Tấn Nguyên ở nói rông dài cái gì, lập tức đem hổ hạng mục chừng một cái. Tiểu ngộng, ngươi tới đánh ra phân xử, lão này đường đường bang chủ cái bang, đoạt ta đan dược ăn, ăn xong còn chơi xấu không nhận nợ, người như vậy có thể coi như ngươi nói đại anh hùng đại hào kiệt sao? Trần Tấn Nguyên không để ý đến lão cái, thẳng hướng Hứa Mộng tố khởi khổ tới. Lão cái nghe vậy nét mặt già nua đỏ biến thành màu đen, miệng giật giật muốn nói điều gì, nhưng một hồi im miệng, trong tay trúc trượng đi trên đất dùng sức một sử, từ trong lòng ngực mò ra một khối màu đen bằng nhỏ, ném về phía Trần Tấn Nguyên, cầm đi, thấy thằng nhóc ngươi liền nổi giận. Trần Tấn Nguyên sao tay nhận lấy, thả vào trước mắt vừa thấy, cái này đồ chơi gì mà, ô tất bôi đen. Chỉ gặp khối này bảng nhỏ ngọc cũng không phải ngọc, gỗ cũng không phải gỗ, không biết là tài liệu gì chế thành. Cầm ở trong tay cảm giác rất nặng, rất có phân lượng dáng vẻ. Đen nhánh bảng chính diện khắc một cái Trần Tấn Nguyên không nhận biết chữ, phía sau dùng vàng nạm một cái dương nanh múa vuốt kim long, nhìn qua giống như là rất có chút năm đầu đồ cũ, tựa hồ là bị lão cái thiếp thân thả lâu, cho nên bảng nhỏ bề ngoài bị mài bóng loáng vô cùng. Bé gái, thay ta hướng sư phụ ngươi sư tổ hỏi thăm sức khỏe, lão ăn mày đi. Diệp lão cái hướng Hứa Mộng lãng kêu một tiếng, lười sẽ cùng Trần Tấn Nguyên nói nhảm, xoay người hướng ngoài rừng tiêu sái đi tới. Ai, ông cụ, ngươi đừng đi à, ngươi cái này cái gì phá trò vui, cũng không biết xấu hổ cầm tới đưa người à. Trần Tấn Nguyên gặp Diệp lao cái chạy ra, nhanh chóng hướng hắn hô. Hứa Mộng dùng sức kéo Trần Tấn Nguyên, dùng một loại xem dế nhui ánh mắt nhìn hắn, ngươi biết cái này tấm bảng hiệu là cái gì không, đây chính là bang chủ cái bang lệnh bài, gặp lệnh bài như gặp bang chủ, có nó, cái bang năm túi trở xuống đệ tử đảm nhiệm ngươi điều khiển, có thể nói là giá trị liên thành, ngươi còn chưa đầy đủ à. Cắt, không phải là bầy ăn mày. Có thể có khả năng bao lớn. Trần Tấn Nguyên mặc dù khỏe mắt lóe ánh sáng, nhưng là khỏe miệng nhưng mang một tia khinh thường. Ngươi biết cái gì, cái bang được gọi là đệ nhất thiên hạ nước lớn, từ xưa tới nay đều là như vậy, trong bang đệ tử hàng ngàn hàng vạn, trải rộng đại giang Nam Bắc, có thể nói ngươi trên địa cầu bất kỳ một xó xỉnh nào cũng có thể tìm được đệ tử cái bang bóng người. Cái bang phân là Tịnh Y cùng Ô Y hai phái, Ô Y phái tuân theo cổ hấn, đi xin ăn mà sống, nhưng là Tịnh Y phái lại sâu nhập quan thương hai giới, trừ chính bọn họ không có ai biết bọn họ thân phận, có thể nói tấm lệnh bài này đại biểu chính là thân phận, địa vị và tài sản. Hứa Mộng một trận lời nói Trần Tấn Nguyên tâm triều dâng trào, lão cái đi xa hình bóng cũng biến thành như vậy đáng yêu, lão đầu này đúng là bụng dạ muốn rộng lớn chút, nếu là đổi những thứ khác cổ võ cao thủ, nếu như mình như vậy đùa bỡn hắn, nhất định phải cùng tự mình ra tay. Này, ông cụ, tiếp. Trần Tấn Nguyên hướng về phía lão cái hét lớn một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra đựng hồi nguyên đan bình ngọc nhỏ, hướng lão cái ném đi. Lão cái nghe vậy xoay người lại, đưa tay nhận lấy, cách thật xa đối với Trần Tấn Nguyên nói, thứ gì? Hề hề. Thứ tốt. Trần Tấn Nguyên lãng cười một tiếng. Lão cái mở nắp bình ra, mùi thuốc xông vào mũi, ánh mắt tỏa sáng, khỏe miệng treo lên nụ cười, ngay sau đó liền đem chai nhỏ trân trọng bỏ vào trong ngực, hướng Trần Tấn Nguyên phất phất tay ở giữa trúc trượng. Cũng không nói cảm ơn một tiếng liền xoay người rời đi, hề hề, có ý nghĩa người tuổi trẻ. Cái này so với mua bán không thua thiệt. Đợi lao cái sau khi đi, Hứa Mộng đông nhiên đổi sắc mặt, mặt đầy ngưng trọng hỏi, Tấn Nguyên, ngươi làm sao biết võ công, cùng ngươi chung một chỗ hai năm nhiều, ta cũng không biết. Hề hề, ngươi cũng không biết võ công sao, ngươi cũng không có nói ta à. Trần Tấn Nguyên sẽ không ngu đến nói cho chính nàng cùng nàng biết thời điểm một chút võ công cũng sẽ không, mới vừa học võ không mấy ngày. Như vậy nhất định sẽ bị làm yêu nghiệt. Đúng rồi tiểu ngộng, làm sao ngươi sẽ cửu âm chân kinh, còn có vậy cái băng là chuyện gì xảy ra, đây đều là trong tiểu thuyết Kim Dung, tại sao trong tiểu thuyết đồ sẽ xuất hiện ở thế giới hiện thật bên trong. Trần Tấn Nguyên trên mặt viết đầy tò mò, phải nói trên người mình có trong tiểu thuyết võ học, đó là bởi vì là bản thân có cổ võ không gian, có thể cho gọi ra giả tưởng nhân vật, nhưng là bây giờ trong phim ảnh võ công nhưng xuất hiện ở nơi này, do không thể Trần Tấn Nguyên không hiếu kỳ. Chẳng lẽ cõi đời này có cổ võ không gian người không dứt ta một người sao? Hứa Mộng nghe vậy sững sốt một chút, hiển nhiên không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên sẽ hỏi như vậy vấn đề. Cửu âm chân kinh vẫn luôn là ta phái Nga Mi trấn phái công pháp, hơn nữa cái bang từ xưa tới nay cũng tồn tại à? Sư môn của ngươi tên gọi là gì à? Chẳng lẽ ngươi sư môn trưởng bối cũng chưa nói với ngươi? Nếu là ta nói cho ngươi, ta một người làm một mình tới, ngươi tin không? Trần Tấn Nguyên yếu ớt nói. Hứa Mộng lắc đầu một cái, hiển nhiên không tin. Ngươi cái vấn đề này, chỉ cần là người trong giang hồ cũng nên biết, Kim Đại Hiệp được gọi là giang hồ Bách Hiểu Xanh, mặc dù cổ võ thực lực không cao, nhưng là bác học đa trí, đối với trong chốn võ lâm tất cả môn phái lịch sử cũng có biết chút chút, cho nên người trên giang hồ cũng đối với hắn rất kính trọng, quan lấy Đại Hiệp tên. Ngươi nói những cái kia tiểu thuyết, đều là Kim Đại Hiệp căn cứ một ít giang hồ giã sử soạn lại, mặc dù rất nhiều đều là thuận miệng địa đặt, nhưng là cũng có một bộ phận đúng vậy xác thực tồn tại. Giống như Nga Mi Cửu Âm Chân Kinh chính là cuối nhà Nguyên Minh sơ thời điểm truyền xuống, bất quá lúc ấy thì là tàn bản, truyền cho tới bây giờ lại là tàn tạ không chịu nổi. Chương 72, Bình Nam Vương cháu của gái. Cái này cũng được. Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm thấy mình mấy thập niên này xuống uổng, không nghĩ tới cái này thế giới còn có mình không biết một mặt. Ngươi thế nào lại là Nga Mi đệ tử đâu? Tại sao ta không thể là Nga Mi đệ tử? Hứa Mộng liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ta ông cố là đệ tử Thiếu Lâm. Năm đó nhưng mà Thái Tổ ra thân bệ, theo Thái Tổ ra đánh thiên hạ, sau đó Trung Quốc lần nữa thống nhất, thiên hạ đại định sau đó, ta ông cô phong hầu bái tướng, trước sau bị Thái Tổ ra phong là giáng hậu Bình Nam Vương. Vì vậy gia tộc chúng ta liền trên thế tục giới châm xuống cây, cho nên gia tộc chúng ta vẫn luôn biết cái thế giới này còn có cổ võ giả loại người này tồn tại, bởi vì là ta ông cố bản thân chính là hậu thiên hậu kỳ đại cao thủ, nhưng là cần phải là nhiều năm liên tục chinh chiến, rơi xuống ám tật vô số. Ở ta sau khi sanh không bao lâu ông cố liền qua đời, bởi vì là Thiếu Lâm tự không thu nữ đệ tử, cho nên lúc ta còn rất nhỏ ông nội ly. Hên dẫn ta lên liền Nga Mi, bái tại sư Thái Tuệ Minh Môn Hạ, hàng năm nghỉ hè nghỉ đông cũng sẽ lên núi luyện công, sau đó ba ta điều đến huyện Giáp Giang công tác, ta cũng liền đi theo, huyện Giáp Giang tiếp Giáp Nga Mi, như vậy ta học tập luyện công cũng thuận lợi, nếu không làm sao sẽ biết ngươi. Hứa Mộng một trận nói về xuống, mang trên mặt vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Cái gì? Ngươi nói ngươi là khai quốc đại tướng Bình Nam Vương gia Hứa Thích Hữu cháu của gái. Nghe xong Hứa Mộng một phen giải thích, Trần Tấn Nguyên trên mặt khiếp sợ đã tột đỉnh, không nhịn được kêu lên. Bình Nam Vương gia đại danh Trần Tấn Nguyên có thể là từ nhỏ nghe được đại, năm đó nước M xâm phạm Trung Quốc lãnh thổ, khủng bố tập kích Trung Quốc quân dân, Bình Nam Vương đẹp trai 300.000 đại quân thân chinh nước M, ở bỏ ra vô số chiến sĩ nhiệt huyết sau đó, Bình Nam đại quân trực tiếp đánh tới nước M thành phố Na. Đồng thời còn vỡ vụn muốn thừa dịp cháy nhà cướp của kéo nước Mỹ một lần lại một lần âm mưu, đó là một đoạn tất cả Trung Quốc con cháu không thể xóa nhòa trí nhớ, đủ để tái nhập sử sách bị lịch sử. Nhớ. Từ nhỏ đến lớn, Trần Tấn Nguyên vừa nghe đạo Bình Nam Vương đại danh, cũng sẽ không tự chủ được cảm thấy kính nể, Bình Xanh liền đem Bình Nam Vương ra làm mình thần tượng, lúc này nghe Hứa Mộng nói mình là Bình Nam Vương cháu cô gái, Trần Tấn Nguyên tâm tình đã không thể dùng kích động cùng khiếp sợ để hình dung. Hứa Mộng cười một tiếng, tựa hồ đây là chuyện đương nhiên. Anh Tấn Nguyên, không nghĩ tới ngươi như thế lợi hại, đầu tiên là độc đấu thiên địa song sát, sau đó lại lực chiến hắc bạch vô thường, hoa, đây nếu là chuyển tới trên giang hồ, ngươi coi như đánh một trận thành danh. Hoàng Tuyết Giao cũng không biết cái gì Bình Nam Bình Tây, thấy hai người trò chuyện phải cao hứng, cũng không nhịn được hưng phấn trên miệng. Đừng! Ta cũng không muốn xảy ra cái gì tên, khiêm tốn mới là vương đạo. Trần Tấn Nguyên tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng khoát tay một cái. Hê hê, anh Tấn Nguyên, mới vừa rồi chiếc xe kia là từ nơi đó tới. Đem chúng ta giật nảy mình đâu, ta đều thấy ngươi lúc ấy cười như vậy xấu xa, nhất định là ngươi làm. Nhìn chúng nữ muốn biết quá mức nồng mặt đẹp, Trần Tấn Nguyên tạm thời cũng không biết nên làm sao giải thích, luôn không khả năng nói cho các nàng biết mình từ trong không gian lấy ra đi, không thể làm gì khác hơn là đánh cái ha ha, hê hê, anh đây nhưng mà cái vĩ đại ảo thuật ra à, vì cứu mấy người các ngươi nha đầu, anh đây nhưng mà xài không thiếu giá nha, xe hơn 2 triệu, nói không có là không có. Nhớ tới Trần Tấn Nguyên còn có chút nhức nhối. Cái gì 2 triệu còn không phải là ngươi gạt tới? Hứa Mộng trong lòng một hồi khinh bỉ. Đợi một chút. Ngươi kêu hắn cái gì? Ngươi kêu hắn anh Tấn Nguyên. Các ngươi quen biết. Hứa Mộng thấy hai người gọi thân thiết, không nhịn được hướng Hoàng Tuyết Giao hỏi. Đúng vậy, chúng ta hôm đó phụng lệnh của sư phụ xuống núi tìm Tiểu Mạn sư tỷ, lúc trở lại ở trên xe biết Hoàng Tuyết Giao tức tức trách trách nói. Ách! Ho khan một cái, Tiểu Mộng, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Trần Tấn Nguyên rất sợ Hoàng Tuyết Giao đem mình cho bọn hắn nói Hoàng Đoạn Tử khiếu sự nói ra, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Trần Tấn Nguyên nhìn quanh bốn phía một cái, mẹ, cái gì gọi là thây phơi khắp nơi, cái này kêu là thây phơi khắp nơi à? Thanh Phong, Vũ Tu Văn, Hắc Bạch song sát, còn có bi thảm cái gọi là võ quán Hoàng Tuyển thiếu quán chủ Trầm Lãng. Lúc này gió, Lưu Tài Tử Đường Bá Hổ đang mặt đầy thô bỉ đứng ở Bạch Vô Thường bên người, mặt mày hớn hở nói cho hắn cười nhạo. Bạch Vô Thường căng thẳng gương mặt, hết sức cắn môi, cố nén không để cho mình bật cười, một bộ đau đến không muốn sống diễn cảm, hận không thể cắn lưỡi tự vận. Anh bạn trẻ, ngươi hay là cho ta một thống khoái đi. Bạch Vô Thường hữu khí vô lực nói, đại danh đỉnh đỉnh Vô Thường tôn giả trong mắt lại có thể mang câu xin, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy lòng chua xót. Đường huynh, ngươi ở nơi đó làm gì, còn không qua đây hỗ trợ. Trần Tấn Nguyên đi Đường Bá Hổ giống lên một câu, Đường Bá Hổ chưa thỏa mãn bỏ lại Bạch Vô Thường, vui vẻ chạy tới. Đem Thanh Phong cùng Vũ Tu Văn từ dưới đất đỡ dậy, Trần Tấn Nguyên đút hai người một viên đan dược, mẹ kiếp, lần này viên thua thiệt quá đáng. Lặng lẽ hướng Đường Bá Hổ nháy mắt, để cho hắn đỡ Thanh Phong hai người đi xa một chút lại tiến vào cổ võ không gian dưỡng thương. Đường Bá Hổ khá là không muốn, quay đầu vô cùng lưu luyến nhìn Bạch Vô Thường một cái, thấy Bạch Vô Thường một hồi sợ hết hồn hết vía, ác mộng à, Bạch Vô Thường trong lòng đã để lại bóng mờ. Đường Bá Hổ đem Thanh Phong cùng Vũ Tu Văn kháng trên vai ở trên. Ưu hoán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, sau đó vẫn như cũ không thôi gánh hai người rời đi. Lúc này trong rừng có thể đứng cũng chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên cùng bốn nữ. Trần Tấn Nguyên nhìn xem trên đất hắc bạch song sát, hai xuất sinh này Trần Tấn Nguyên là chắc chắn sẽ không để cho bọn họ còn sống rời đi. Nhi đồng không thích hợp, các ngươi nhắm mắt lại. Trần Tấn Nguyên hướng bốn nữ phân phó một tiếng, tràn đầy sát ý đi tới hắc bạch song sát trước mặt, nhất dương chỉ điểm ra, chính giữa hai đầu người đỉnh huyệt thái dương, nguyên vốn là hấp hối hai người lập tức khí tuyệt. Thuần dương ngón tay khí trực tiếp đem hai người hóc khuấy thành tương hồ. Đây cũng là giết người cảm giác sao. Trần Tấn Nguyên lần đầu tiên giết người, lại có thể không có nghĩ giống ở giữa cảm thấy một tia ấy náy cùng khó chịu, ngược lại có một loại vì dân trừ hại to lớn khoái cảm. Có lẽ bởi vì làm cho này hai người chết không hết tội đi, ở Trần Tấn Nguyên trong lòng cái này hai người liền xuất sinh cũng kém hơn, giết một lượng đầu xuất sinh, Trần Tấn Nguyên thì sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Bốn nữ cũng không có nghe theo Trần Tấn Nguyên phân phó nhắm mắt lại. Nhi nữ giang hồ cái gì không gặp qua, thấy Trần Tấn Nguyên ra tay giết hắc bạch song sát, mấy nữ cũng không có nhiều lời, cái này hai người xác thực chết không hết tội. Anh Tấn Nguyên, vậy hai lão đầu làm thế nào? Còn có cái đó tiểu tử? Hoàng Tuyết Giao hỏi. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem chán trường hắc bạch Vô Thường, hai người bây giờ không có lúc đầu phách lối, cả người nội lực đã không có biện pháp sử dụng, Bạch Vô Thường bị Đường Bá Hổ rất đặc biệt chiếu cố, sưng mặt sưng mũi, cũng không cười nổi nữa. Bên cạnh bị Bạch Vô Thường đánh ngất xỉu Trầm Lãng cũng rất bi thảm, vốn là hắc Bạch Vô Thường dẫn đường mà đến, lại không nghĩ rằng bị gặp phải cái này vui giận thất thường hai người như vậy thô lô đối đãi, lúc này không giết hắn, hắn bên trong đan điền có Trần Tấn Nguyên lưu chân khí, cũng không có mấy ngày có thể sống, lúc này nếu là giết hắn, ngược lại thì cho hắn thông khoái. Hê hê, để cho bọn họ tự sanh tự diệt đi, chúng ta đi người. Trần Tấn Nguyên lãng cười một tiếng, phất ống tay háo một cái nói. Chương 73, Hứa Mộng cố kỵ. Mấy nữ đều là cười một tiếng, Trần Tấn Nguyên bi kịch làm một lần khổ lực, mấy nữ tướng hôn mê Triệu Hiểu Mạn đỡ đến Trần Tấn Nguyên trên lưng, Trần Tấn Nguyên có chút ai oán, các ngươi không phải là không để cho ta đụng hắn sao. Lại khai ra một hồi trắng mắt, mấy nữ dắt dịu nhau, hướng lâm đi ra ngoài, Tam Hoàng Bảo Lạp Đan mặc dù cường hãn, nhưng cũng chỉ có thể chữa nội thương, ngoại thương chậm hơn chậm khôi phục. Trên lưng truyền tới từng trận mùi thơm xử tử, để cho Trần Tấn Nguyên có chút tâm thần sảng khoái. Hai cái tròn vo quả cầu thịt ở Trần Tấn Nguyên trên lưng lăn qua lộn lại, Trần Tấn Nguyên cảm giác lỗ mũi nóng lên, máu mũi thiếu chút nữa chảy ra, diễn cảm không khỏi có chút say mê, một hồi suy nghĩ bậy bạ, ý loạn tình mê. Tội quá, nhiều như vậy cô gái ở bên người, cũng không thể quá bị hủi. Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái, liếm liếm bị lửa dục đốt làm môi, lấy lại bình tĩnh. Hứa Mộng hỏi, Tuyết Giao, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hôm đó chúng ta mới vừa trở về núi. Sư phụ liền nói cho chúng ta huyện Giáp Giang ra chuyện lạ, có thể cùng cổ võ giả có liên quan, để cho chúng ta lập tức xuống núi điều tra. Ngày hôm trước chúng ta liền điều tra được huyện Giáp Giang thiếu nữ mất tích án cùng thiên địa song sát có liên quan, đợi bọn họ lần nữa gây án thời điểm, chúng ta liền lặng lẽ theo ở phía sau, không nghĩ tới lại bị bọn họ phát hiện. Sau đó chúng ta thì khoác lác liền tín hiệu cầu cứu, thật may sư tỷ đang ở phụ cận, còn có anh Tấn Nguyên, nếu không chúng ta coi như thảm. Hoàng Tuyết Giao đáp. Đúng rồi. Sư tỷ, anh Tấn Nguyên như thế lợi hại, lần này ngươi có thể cứu. Hoàng Tuyết Giao giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên kêu lên. Hứa Mộng nghe vậy, mặt đẹp nhất thời đỏ giống như một trái táo, ánh mắt né tránh nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Thấy một màn này Trần Tấn Nguyên có chút khó hiểu kỳ diệu, bé gái, ngươi nói gì được cứu rồi. Ngươi còn không biết sao, sang năm mùng 2 tháng 2 Long Sĩ đầu ngày đó, sư tỷ muốn ở Nga Mi Kim Đỉnh bày xuống lôi đài tỷ võ cầu hôn. Hoàng Tuyết Giao nói. Cái gì? Tỷ võ cầu hôn. Cũng niên đại gì còn hương đồ chơi này. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, trên mặt không nói ra là một loại dạng gì diễn cảm. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng là bị bắt buộc. Hứa Mộng bất đắc dĩ thở dài. Bị buộc, ai ép? Mẹ ngươi. Ép. Trần Tấn Nguyên bật thốt lên hỏi. Ai, ngươi làm sao mắng chửi người à? Hứa Mộng chế lên liền cái miệng nhỏ nhắn, chúng nữ đều là hé miệng cười trộm. Ách, ta không phải ý đó. Trần Tấn Nguyên mồ hôi như mưa rơi. Ta là nói là ngươi tại sao phải so tài vũ chiêu hôn, ngươi mới vừa nói hai người chúng ta không thể nào, không phải một cái thế giới người, chính là bởi vì làm cho này cái. Trần Tấn Nguyên có chút bừng tỉnh. Hoàng Tuyết Giao chế nhạo nhìn Hứa Mộng một cái nói, hề hề, trước kia sư tỷ lấy là ngươi là người bình thường, bất quá bây giờ anh Tấn Nguyên như thế lợi hại, liền hắc bạch vô thường đều bị ngươi đùa bỡn phải đoàn đoàn chuyển, cái gì không thể nào đều biến thành khả năng. Đúng vậy. Cái gì không phải một cái thế giới người. Sư tỷ ngươi khỏe giả ách, nói không chừng sau này sẽ là người một nhà, đúng không, anh Tấn Nguyên? Cái gì anh Tấn Nguyên, hẳn gọi sư tỷ phu mới đúng. Ba cô gái ngươi một câu ta một câu, dường như đem Hứa Mộng mặt đẹp ngượng đến đỏ bừng, các ngươi đám này con bé tìm đánh đúng không là? Hứa Mộng khẽ giở ngọc, hướng ba cô gái uy hiếp nói, chuyển người đầu tiên quyến rũ xem thường dường như thấy Trần Tấn Nguyên tâm thần dạo dực, trong lòng một hồi tối tăm thoải mái.